Phó Sử Ngọ so sánh với cánh tay của mình chút. Cánh tay y đều là thịt nũn, dưới da chính là một lớp mỡ, mạch máu lộ ra đều trung bình. Cánh tay Đường Húc Hải lại cường tráng hữu lực, tràn đầy cơ bắp không có chút mỡ thừa, chỉ có một lớp da mỏng bám vào, mạch máu cũng nô lên nhiều hơn. Cho dù dễ thấy hơn của y, nhưng không có nghĩa là y có thể đâm trúng phóc. Trên thời sự nhiều lần đưa tin vì y tá đâm không trúng mạch máu mà khiến hai bên tranh chấp, ngẫm lại y tá chuyên nghiệp còn có khả năng đâm không trúng, đừng nói chi là y học ngành nghề bắn đại bác cũng không tới này. Không đâm mạch máu, trực tiếp đâm vào cơ không được hả? Phó Sử Ngọ thương lượng hỏi Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh lắc đầu, đây là truyền dịch chứ không phải tiêm dưới da. Nếu đâm vào cơ sẽ làm bầm tím, mà nếu đâm chéo căn bản không đâm vào da được đâu. Phó Sử Ngọ lấy nhiệt kế trong miệng Đường Húc Hải ra, soi đèn mà nhìn, lập tức kinh hãi, 41. Y thì hãy buông nhiệt kế xuống, vội đến xoay vòng vòng, phải truyền dịch cho ảnh liền. Ôn Triệu Minh an ủi, đừng có gấp, anh có thể luyện trước một chút. Đâm vào đâu? Phó Sử Ngọ lập tức nhìn anh. Ôn Triệu Minh nhanh chóng lắc đầu nói, anh lấy ống truyền, tìm cái ống nào mảnh nhất ấy, tôi thấy y tá thường luyện tập như thế, nói là nó cũng có cơ với mạch máu. Phó Sử Ngọ nghe vậy lập tức tìm ống truyền, y mở một bịch, rút ống ra. Trên ống quả nhiên có một khúc ngăn nối với đầu kim đặc biệt mảnh. Phó Sử Ngọ xoa xoa tay, kéo kim tiêm xuống, bắt đầu thử dùng kim đâm vào ống truyền. Phải nhắm chúng đâm vào đúng ngay ống không lệch ra ngoài, đây cũng không phải chuyện dễ. Phó Sử Ngọ mấy lần dùng sức không đúng mà đâm quá mạnh. Động tác của y càng ngày càng nhẹ, cũng học được cách nghiêng kim mà đâm vào. Sau khi làm thử hơn 10 lần, động tác càng ngày càng thành thạo. Cũng được rồi. Cứ như vậy đi. Phó Sử Ngọ nói. Suy nghĩ chút, Phó Sử Ngọ tìm nước sát trùng, sau đó dùng đông gòn thấm vào chùi lên khuỷu tay của Đường Húc Hải. Vốn mu bàn tay là nơi rất dễ đâm trúng, cũng tiện để người bệnh hoạt động, nhưng Phó Sử Ngọ cảm thấy chỗ này mạch máu rõ nhất cũng tương đối thô hơn một chút, có thể đâm trúng là giỏi lắm rồi, để ý ở đâu làm chi. Cùng lắm thì trói chặt tay Đường Húc Hải không để hắn núp ních. Phó Sử Ngọ cắm một đầu ống truyền vào túi chất lỏng, dùng đầu dây lấy luyện tập kia treo lên ngọn đèn rồi thắt bịch nước biển vào, lấy một đầu kim khác ra. Bắt đầu. Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, tập trung tinh thần cầm kim đâm vào khuỷu tay Đường Húc Hải. Có lẽ do y luyện tập có tác dụng hoặc là vận khí tốt, tóm lại một phát liền trúng đích. Được rồi. Phó Sử Ngọ ấn đầu tợ lặt tiệp vào cây kim vui sướng nói. Dán băng dính vào. Ôn Triệu Minh nhắc nhở nói. Hai nhân sĩ không chuyên nghiệp, lúc này mới nhớ tới họ không thể luôn dùng tay ấn kim, mà phải băng dán cố định. Tôi quên rồi. Phó Sử Ngọ sợ ngây người. Khó có thể tưởng tượng mình lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế. Bất quá y lập tức nhớ tới mình có cầm băng keo cá nhân về, vì thế nhanh chóng thò tay tìm kiếm. Chờ y tìm được Ôn Triệu Minh giúp y lấy ra xé một đầu băng. Một đầu dán vào tay Đường Húc Hải, đầu khác Phó Sử Ngọ vừa kéo miếng nhựa dán, vừa đặt vào cánh tay Đường Húc Hải, phần giữa chặt chẽ chồng lên đầu kim. Ống truyền mở tối đa, nước muối sinh lý lập tức từ ống chảy vào cơ thể Đường Húc Hải. Rốt cục thuận lợi truyền dịch cho Đường Húc Hải. Hai người lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự tình đến đây còn chưa tính là xong. Phó Sử Ngọ tìm ra ống chích duy nhất rút hai liều thuốc hạ sốt, dùng ống chích bơm thuốc vào đầu thêm thuốc của ống truyền. Tốt nhất cũng cho anh ta thêm chút thuốc giảm nhiệt. Ôn Triệu Minh nhìn động tác của y nói. Tôi biết. Phó Sử Ngọ lấy túi sơ cứu Đường Húc Hải tự chuẩn bị ra, đem thuốc giảm nhiệt và kháng sinh nghiền thành bột, sau đó gỡ phần đuôi ống chích, rồi bơm bột thuốc thêm vào. Đương nhiên giữa chừng phát sinh một chuyện hết sức mà đánh chết ý cũng không nói ra, bột thuốc vì chất lỏng còn lại mà dính trong ống chích, làm sao cũng bơm không vào, cuối cùng không thể không lấy chút nước muối từ trong ống truyền ra, lắc nửa ngày bột thuốc mới tan, cuối cùng thành công bơm vào. Chờ làm xong hết mọi chuyện, cho dù hầm trú là nơi dâm mát thế nào, Phó Sử Ngọ cũng vẫn chảy một thân mồ hôi. Tuy chảy một thân mồ hôi, nhưng Phó Sử Ngọ không thể không thừa nhận tâm tình của y tốt đến thần kỳ. Hành động cùng cố gắng này của y nếu có thể khiến Đường Húc Hải hạ sốt bình phục, vậy thì càng tốt hơn. Tâm tình trầm tĩnh lại, Phó Sử Ngọ đã cảm thấy đói muốn chết. Ra là đã hơn một hát. Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn đồng hồ, hèn chi đói bụng đến thế. Y quay đầu nhìn Ôn Triệu Minh, anh không thấy đói hả? Ôn Triệu Minh cười nhẹ, tôi còn ổn, phỏng chừng là không động đậy gì nhiều nên không thấy đói. Anh bận nửa ngày, khẳng định thấy đói rồi. Chắc là do thế thật, Phó Sử Ngọ không nghĩ nhiều, y liền chuẩn bị nấu mì ăn. Ăn mùi gì? Phó Sử Ngọ tay bưng một bó gia vị, do dự không quyết hỏi Ôn Triệu Minh. Anh quyết định đi, dù sao xem ra Đường Húc Hải cũng không dạy nổi, không cần bận tâm khẩu vị của anh ta. Ôn Triệu Minh nói. Ừ. Vậy thịt trâu kho tàu đi. Phó Sử Ngọ rút ra một bao trong đó, bỏ những thứ khác lại. Côn rắn kỳ thật dùng rất bền, huống chi Phó Sử Ngọ chỉ nấu mì, cũng không tốn nhiều lắm. Phó Sử Ngọ bận rộn ở đó, Ôn Triệu Minh bất chi bất giác ôm cánh tay nhẹ nhàng nuốt vớt. Anh nhìn Phó Sử Ngọ, trong lòng lại nghĩ về mình. Lấy thân thể anh như thế, dưới tình thế nguy cơ từ phía tối tăm không rõ bây giờ tốt nhất là có thể dựa vào người khác. Đường Húc Hải thực lực mạnh nhưng không dễ đối phó, Phó Sử Ngọ tuy thoạt nhìn không quá cường tráng, nhưng lại biết chiếu cố người khác, tính cách cũng tương đối quyết đoán. Về sau tình huống thế nào thật không dễ nói, nhưng hiện nay xem ra Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ hai người này là bùa hộ mệnh anh phải ôm chặt lấy. Ai cũng không thích một tên chỉ biết vướng chân, nên làm sao để hai người họ cảm thấy anh có giá trị, là mục tiêu tiếp theo. Anh làm sao vậy? Phó Sử Ngọ lo lắng hỏi anh, mặt anh trắng bệch kìa. Hả? Ôn Triệu Minh ngồi ngay ngắn, buông tay xuống, miễn cưỡng cười một chút nói, tôi không sao. Sắc mặt anh thực khó coi anh biết không, mặt Phó Sử Ngọ lập tức sầm xuống, ánh mắt y sắc bén nhìn chằm chằm vào Ôn Triệu Minh. Đường Húc Hải là một tên quá cậy mạnh, ý không hy vọng Ôn Triệu Minh cũng học theo. Nếu anh có chỗ nào không thoải mái, đừng giấu. Nhất định phải nói, hiểu chưa? Giọng Phó Sử Ngọ thong thả, từng câu từng chữ cực kỳ có lực gáp bách nói ra. Ôn Triệu Minh cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng tái nhợt, giọng anh cũng run run không ổn, xin lỗi. Phó Sử Ngọ duy trì vẻ lạnh nhạt hàng ngày, nhìn trên mặt Ôn Triệu Minh mồ hôi rơi hào hào, trong lòng nghi ngờ khó hiểu ảnh làm gì sợ dữ vậy, mình có nói gì đâu ta. Mình đang quan tâm ảnh mà. Không đợi Phó Sử Ngọ lộ ra ánh mắt nghi vấn, Ôn Triệu Minh chớp mắt té xỉu. Phó Sử Ngọ trợn mắt há hốc mồm. Tôi đáng sợ đến thế à? Phó Sử Ngọ ủy khuất cực kỳ, nhưng vẫn ném nổi nhanh chóng nhào qua. Đầu Ôn Triệu Minh nghiêng qua một bên xe lăn, tình cảnh này thật đáng sợ, cứ như mấy người đột nhiên tắt thở trong phim. Phó Sử Ngọ nâng đầu anh lên, vỗ vỗ mặt anh. Y thìa giơ tay lên, trên tay đầy mồ hôi của Ôn Triệu Minh, mà thân thể Ôn Triệu Minh lại lạnh cóng đến ghê người. Ôn Triệu Minh! Triệu Minh! Phó Sử Ngọ dùng sức lay anh, lúc này Ôn Triệu Minh mới run lên một cái. Phó Sử Ngọ hiểu ra, không phải bị y dọa xỉu, mà là Ôn Triệu Minh sinh bệnh. Mẹ nó! Phó Sử Ngọ nguyền rủa cái số phận xui xẻo chết cha này, ôm Ôn Triệu Minh từ xe lăn xuống đặt lên giường của anh. Trong hầm chú hết mát mẻ, có thể nói là mang theo một chút lạnh lẽo u tối, trực tiếp ngủ trên đệm ngồi trải dưới đất. Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ cũng không như Đường Húc Hải có thảm đắp, chỉ đắp quần áo mà thôi. Thân thể Ôn Triệu Minh từ khi bị sự cố đó liền luôn không tốt lắm, không giống Đường Húc Hải tên rèn luyện cuồng, luyện thân thể mình cả người đều là cơ bắp, chúng gió lạnh anh tự nhiên ngăn không được cảm lạnh. Lúc sáng Ôn Triệu Minh đã cảm thấy hơi lạnh, nhưng anh không để ý, chờ đến khi Phó Sử Ngọ trở về bận rộn chuyện của Đường Húc Hải, anh đã thấy hơi không thoải mái nhưng vẫn chịu đựng không nói. Chút bệnh còn con đó đặt ở lúc thường cũng chỉ cần uống nước uống thuốc thì khỏi, nhưng trong hoàn cảnh này, anh làm sao có thể chống chọi lại. Nhét cho Ôn Triệu Minh chút thuốc cảm mạo rồi đút nước, chờ Phó Sử Ngọ cơm nước xong, lau khô ly nước kim loại, lấy nhiệt kế ra nhìn, 38.7 độ. Tên này cũng sốt cờ mờ nở rồi. Phó Sử Ngọ ngồi xổm giữa hai bệnh nhân, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cảm thấy mình chỉ có một chữ khổ có thể hình dung nha. Nam. Đọc truyện lại đạp chúng lôi rồi, lôi cỡ bự mới ác chứ phải chi nó dơ ẹn còn biết mà bỏ luôn khỏi đọc, đằng này nó siêu siêu hay, lâu rồi mới kiếm được một bộ trùng sinh cổ đại hay đến thế, có ngờ tác giả gài lôi ngay khúc gần cuối. Nghĩa ơi, coi quá trình em thụ phấn đấu đi lên vượt qua số phận mới tuyệt vời làm sao gờ tờ, IT, có ngờ. Nghĩa nó đổi công, thằng công phúc hát mặt lạnh. Võ công cao cường đẩy trí hướng thế mà bị đổi, nghĩa nó chứ. Có thể tin nổi, lại lôi thằng bá dơ trong xó nào ra đắp vào làm công chính của thụ. A a a a a, thằng đó nó ra sân chưa được một ba chuyện nữa mà bốn. Gì kỳ vậy ba? Tác giả tính càn quét tàn sát sủng công đảng thì cũng phải suy nghĩ đến cảm thụ của tuổi sủng thụ đảng như em chứ ba. Em có muốn A10? Xả chết xong, thôi, là hó thế thôi chứ trừ chuyện đổi công ra thì phải công nhận xảo nôn lệnh sắc là một chuyện khá hay. Độ dài cũng đủ tiêu chuẩn đối với Vân. Chỉ là tác giả đào hố gài bom cái vụ đổi công làm ngược tâm Vân quá, mặc dù đổi là đúng, anh công cũ. Có khát vọng có tiền đồ của ảnh, cũng có lý tưởng và tôn nghiêm riêng, khó có thể bỏ xuống được, thời đó mà, ai có vậy đặc biệt là mấy anh đọc sách thánh hiền về chỉ là buồn quá, em thụ thì có người yêu mới, ảnh thì cưới vợ, đến chết cũng co quên được. Thôi thì mỗi người có một lựa chọn của riêng mình, chỉ hy vọng là ảnh đừng bao giờ hối hận. Buồn qua một coi xong có thấy sảng khoái gì giáo chủi gờ tờ, IT, ước chế gờ tờ. 3173. Chương 18. Ôn Triệu Minh là cảm lạnh cảm mạo, cũng không viêm, sao cũng phát sốt chứ. Rốt đặc cán mai đối với y học, Phó Sử Ngọ không hiểu nổi Ôn Triệu Minh rốt cuộc là bị gì lại dẫn đến phát sốt. Y gì ban đầu cũng nghĩ có phải vì bị vật chất ô nhiễm xâm nhập khiến phát bệnh không, nhưng tình huống của Ôn Triệu Minh thực không giống những người bệnh kia. anh ta tuy phát sốt, nhưng không nôn mửa đi tả, cũng giống như Đường Húc Hải nhiệt độ cơ thể tăng cao liên tục. Chờ đến tối, nhiệt độ cũng tới 40 độ. Tới đây Phó Sử Ngọ không thể bình tĩnh được nữa, Ôn Triệu Minh cùng Đường Húc Hải đều đang bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi, gọi cũng gọi không tỉnh, nước cũng đút không vô. Phó Sử Ngọ không có biện pháp, chỉ có thể giống như Đường Húc Hải, treo một bịch nước biển cho anh, để chắc rằng anh không bị mất nước, sau đó cũng bơm thêm cho anh thuốc hạ sốt và kháng sinh. Hai người bệnh sốt cao không lùi khiến Phó Sử Ngọ không còn tâm tư nấu mì. Y trực tiếp uống nước, mở bao lương thực khẩn cấp Đường Húc Hải chuẩn bị ra liền gặm lấy gặm để. Thức ăn hắn chuẩn bị hẳn là thức ăn nén trong truyền thuyết, nhiệt lượng cao dinh dưỡng phong phú nhưng lại không nên ăn nhiều. Gặm một khối nhỏ, uống một chút nước, dạ dày chỉ chốc lát liền có cảm giác no tám phần. Cả ngày hôm nay, y truyền dịch cho Đường Húc Hải buổi sáng buổi tối tổng cộng 2 lần, bỏ thêm 2 lần thuốc, tổng cộng đưa vào 1000ml nước biển. Mà Ôn Triệu Minh phát sốt lúc chiều, Phó Sử Ngọ liền cho anh 500ml, bơm thêm một lần thuốc. Hai anh có chết thiệt là lớn mạng. Phó Sử Ngọ nhìn chất lỏng mang về trong ba lô liền bắt đầu phát sầu, lúc ấy y cầm 20 mấy bịch nước biển 250ml vốn tưởng một mình Đường Húc dùng thế nào cũng đủ, không ngờ Ôn Triệu Minh cũng lập tức bị bệnh. Nếu ngày mai hai người còn như hôm nay không hạ nhiệt, như vậy chất lỏng này rất nhanh sẽ dùng hết. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng hai người có thể khỏe lên, ít nhất một người hạ sốt, vậy áp lực của y sẽ không lớn như bây giờ nữa. Phó Sử Ngọ nằm trên giường của mình, hai mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào chất lỏng, chờ truyền thêm dịch cho hai người y mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Nằm đó cũng ngủ không được, không có đèn soi sáng, trong hầm trú tối đến kỳ lạ. Phó Sử Ngọ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào tiếng hít thở của hai người bên thai để chứng minh trong bóng đêm không chỉ có một mình y. Nếu hai người không khỏi thì sao? Nếu bọn họ sốt đến chết thì sao? Nếu về sau chỉ còn lại có mình y, lại phải làm sao bây giờ? Giữa trưa ngoài cư xá, y vừa dựng thẳng kiên định quyết tâm, nhưng lúc này nghĩ đến chỉ còn lại có một mình, y còn có thể kiên định muốn sống như vậy không? Trong đầu các loại suy nghĩ truyền loạn, Phó Sử Ngọ hết sức không muốn mà rơi vào giấc ngủ. Sáng sớm hơn 4h, Đường Húc Hải đã hôn mê một ngày một đêm mở mắt. Lọt vào tầm mắt là một mảnh tối tăm, đầu Đường Húc Hải còn hơi choáng, trong nhất thời không rõ bản thân đang ở phương nào. Thẳng đến khi hắn nghe thấy tiếng hít thở của hai người còn lại, mới ý thức được hắn là nằm trong hầm trú. Hắn giơ tay lên, ấn vào cái nút đèn trên đồng hồ, một luồng sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện giữa bóng đêm. Đường Húc Hải nhắm mắt một chút, một lát sau mới thích ứng ánh sáng. Hắn dương mắt nhìn thời gian 4h33 trên đồng hồ, sau đó hắn chú ý tới ngày không đúng. Chớp chớp mắt mấy cái, hắn cảm thấy nếu không phải là có người chỉnh đồng hồ của hắn thì chính là hắn thật sự ngủ hết một ngày. Hắn dùng đồng hồ chiếu vào hai người bên cạnh, Phó Sử Ngọ ngủ giữa mặt mang bất an cau mày, mà bên kia Ôn Triệu Minh hắn không nhìn thấy, nhưng nghe được tiếng hít thở rất thô. Bị ánh sáng đồng hồ của hắn chiếu qua, Phó Sử Ngọ ngủ cũng không sâu lập tức bừng tỉnh. Y liền mở mắt ra, nhìn thấy đối diện có ánh sáng lúc gần lúc hiện, y bật người dậy, mừng rỡ hô, "Đường Húc Hải, anh tỉnh." "Nô." Đường Húc Hải đặc biệt ngầu hừ một tiếng, hắn còn chưa biết tình huống gì thế này, rốt cuộc là có người chơi hắn chỉnh đồng hồ, hay hắn thật sự mất ý thức một ngày một đêm, thật không thể tin được đây là sự thật. Phó Sử Ngọ lại không biết hắn dối dám gì, trực tiếp từ giường của mình bỏ qua, vươn tay liền sờ trán Đường Húc Hải. Đường Húc Hải lúc này phản ứng vẫn còn vô cùng chậm, liền như vậy trực tiếp bị sờ. Vẫn còn rất nóng. Phó Sử Ngọ lẩm bẩm, sau đó y mở đèn tin ra, mang giày vào đi mở đèn. Ngọn đèn sáng bừng, Đường Húc Hải che mắt. Phó Sử Ngọ đưa nhiệt kế cho hắn, đo nhiệt độ cái đi. Tôi sốt bao lâu? Hôn mê hả? Đường Húc Hải nhận lấy nhét vào nách mình. Ừ, tối hôm trước sốt rất cao, rạng sáng hôm qua trực tiếp không kêu dậy được. Phó Sử Ngọ thấy hắn thanh tỉnh liền vui sướng cùng cực, trực tiếp ngồi xổm bên cạnh hắn. Bởi vì vừa rời giường cho nên tầm nhìn mơ hồ, nhìn cái gì cũng như vậy, gương mặt không mang kính của Phó Sử Ngọ cứ như vậy tiến đến mắt Đường Húc Hải. Phó Sử Ngọ không mang kính cùng mang kính căn bản là hai loại phong cách. Phó Sử Ngọ không mang kính nhìn cứ như sinh viên ngây thơ vừa bước vào đại học, đôi mắt vui sướng lóe lên ánh sáng ngoe trước người, đôi môi hơi vện, rõ ràng thể hiện nét hạnh phúc. Đường Húc Hải quanh năm như nhìn loài thiên địch mà đối đại y, mà đối phương đột nhiên cứ như nhỏ đi 10 tuổi, nhất thời khiến hắn như bị trúng đòn hiểm. Ngoa tạo, FML. Hàng này cư nhiên nhỏ như vậy hả? Nhỏ nhưng ăn được rồi. Tôi cư nhiên làm khó dễ cái tên nhỏ xíu này lâu như vậy hả? Không thể tin nổi hạn cuối tiết tháo của mình không biết lúc nào đã bể nát, Đường Húc Hải khổ sở mở miệng, Phó Sử Ngọ, cậu bao nhiêu rồi? Hả? Đề tài chuyển cũng nhanh quá vậy, bất quá Phó Sử Ngọ vẫn ngoan ngoãn hồi đáp, tôi năm nay 26. May quá, Đường Húc Hải thở phào, chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, tiết tháo của hắn được bảo vệ rồi. Anh uống nước không? Phó sử Ngọ Ân cần hỏi. Trong nửa ngày này, chỉ có Tứ Cố Vô Thân một mình tỉnh táo, giờ Đường Húc Hải đã tỉnh khiến Phó sử Ngọ quá mức hưng phấn, khống chế không được muốn vì Đường Húc Hải làm chút gì đó để phát tiết một chút. Có một người làm bạn, Phó sử Ngọ lập tức tràn đầy sức sống. Không uống, sắc mặt Đường Húc Hải hơi đen lại, tương phản, tôi phải đi thả nước. Phó sử Ngọ sửng sốt, ý vui vẻ, anh chỉ tiểu thôi hả? Đại tiện không? Đường Húc Hải chống đỡ ngồi dậy, có chút cố sức. Phó sử Ngọ muốn dìu hắn lại bị hắn cự tuyệt. Phó sử Ngọ không để bụng, người kia cậy mạnh quật cường, không phải lần đầu lĩnh giáo. Chỉ đi tiểu. Đường Húc Hải đưa nhiệt kế cho y ỉa, tự mình đứng lên. Đi trong đường hầm, chỗ ngoặt ngoài hầm chú là vê đút cờ hiện giờ đó. Phó sử Ngọ soi ánh đèn nhìn nhiệt kế, cũng không quay đầu lại nói. 39,2 độ, vẫn còn sốt, nhưng cũng đỡ hơn 40 độ. Phó sử Ngọ lớn tiếng nói. Một lát sau, Đường Húc Hải vây vây tay trở lại, nhìn hắn thẳng tắp đi tới, Phó sử Ngọ nhíu mày nói, chùi tay anh đi. Đường Húc Hải khựng lại, hắn nhìn gương mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của Phó sử Ngọ, phẫn nộ xoay người, từ bên cạnh thùng nước rút khăn tay ra chùi chùi. Uống thuốc đi, chờ trời sáng sẽ giúp anh truyền dịch, anh liền nhanh khỏi hơn. Phó sử Ngọ lạc quan nói. Đường Húc Hải không hề răng, tự đổ nước, nhận lấy thuốc Phó sử Ngọ đưa liền uống. Ngủ tiếp đi, thời gian còn sớm. Phó sử Ngọ nhìn đồng hồ không đến 5 h, nói với Đường Húc Hải. Đường Húc Hải ngủ lâu như vậy, hiện tại căn bản là không buồn ngủ. Nhưng hắn biết mình ngủ không được Phó sử Ngọ cũng phải ngủ, vì thế trực tiếp nằm xuống. Phó sử Ngọ tắt đèn, nhịn không được nói chuyện với Đường Húc Hải, nói hắn đột nhiên phát sốt thế nào, bọn họ luống cuống thế nào, sau đó đi ra ngoài tìm thuốc cho hắn, kết quả Ôn Triệu mình cũng bị bệnh, sau đó hai người đều phát sốt, chỉ còn lại có mình y thật bất lực. Áp lực quá lớn, rất sợ họ chết, chỉ còn lại mình y đi. Hai người đều chìm trong bóng đêm, Phó sử Ngọ đời này lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Nếu không phải trong bóng đêm, Phó sử Ngọ có lẽ vĩnh viễn cũng nói không nên lời bất an lúc ấy của y. Kể hết ra xong, Phó sử Ngọ liền ngủ. Đường Húc Hải xoay mặt nhìn thật lâu vào hướng y nằm. Hắn không ngờ sẽ phát sinh chuyện như thế, mà Phó sử Ngọ quả thật ngoài dự liệu của hắn. Phó sử Ngọ, trong suy nghĩ của hắn, thật sự rất khác. Hắn cho rằng loại người nhìn tinh anh như y, gặp phải chuyện gì cũng sẽ luống cuống tay chân, vô dụng không biết làm sao. Trước đó Phó sử Ngọ biểu hiện thực nhát gan, sợ sắp chết, cũng rất phù hợp. Thế nhưng Phó sử Ngọ lại dũng cảm mà quyết đoán đến kỳ lạ, không rời không bỏ mà chiếu cố hắn và Ôn Triệu mình đang sinh bệnh, điều này khiến hắn bất ngờ thật sự. Đường Húc Hải trong lòng suy tư những mâu thuẫn Phó sử Ngọ người này biểu hiện, bất chi bất giác cũng rơi vào giấc ngủ. Dù sao hắn còn là người bệnh, ngủ được thì ngủ rất sâu, chờ khi hắn mở mắt lần nữa cũng đã 8 h. Phó sử Ngọ cũng tỉnh lại sớm hơn hắn, tinh thần sảng khoái như có việc vui. Đường Húc Hải có khuynh hướng bình phục, Phó sử Ngọ đi ngủ lần nữa. Ngủ đến 2 giờ rồi khỏe khoắn thức dậy. Phó sử Ngọ mang mái tóc rối bù, tập trung tinh thần ngồi xổm trước lò cồn nấu mì nước. Ý kiên trì cho rằng, người bệnh phải ăn đồ lỏng. Đường Húc Hải ngồi dậy, giường của hắn cùng Ôn Triệu Minh đều nằm ngoài mép, hắn trực tiếp tựa vào tường. Ánh mắt hắn lia qua một cái, Ôn Triệu Minh hình như sốt rất lợi hại, trên người anh ta phủ mấy lớp quần áo. Đường Húc Hải vớt hộp thuốc, rút ra một điếu, hắn ngậm vào miệng nói với Phó sử Ngọ, lấy cái thảm này đắp cho Ôn Triệu Minh đi. Hắn đắp thảm để người bệnh đắp quần áo, giống cái gì nữa? Chỉ là Phó sử Ngọ liếc hắn một cái căn bản không nghe, bản thân anh cũng vừa khỏe một chút, đừng có đắc ý hành hạ mình càng nghiêm trọng hơn, cần gì không? Đường Húc Hải hiếm khi bị y nói nghẹn họng, cắn đầu thuốc lá sinh hờn dỗi. Chờ anh hạ đến 37 độ rồi đi mà khiêm nhường. Phó sử Ngọ không khách khí nói. Thấy y mở to hai mắt long lanh nói lời giáo huấn thế này, nhìn thế nào cũng chẳng có sức thuyết phục. Đường Húc Hải vớt cái bật lửa, buồn bực nói với y: Kính của cậu bao nhiêu độ? 300 độ, sao vậy? Phó sử Ngọ không hiểu. Không có gì. Chỉ có cái kính 300 độ, có thể làm người ta biến đổi nhiều đến thế à? Cũng đâu có lợi hại như mắt kính độ cao đâu. Hắn vừa hỏi số đo mắt kính, Phó sử Ngọ liền nhớ tới ý chưa đeo kính, vì thế đi qua lấy kính đeo lên. Trong nháy mắt phong cách sắc bén lại nhập thần, y quay đầu nghiêm khắc nói với Đường Húc Hải đang cầm bật lửa muốn châm, không cho hút thuốc. Bệnh còn chưa hết, hút cái gì mà hút? Đao phong quá mức sắc bén, rất có phong thái của thầy giám thị năm đó của Đường Húc Hải. Đường Húc Hải ngậm điếu thuốc, lập tức như cậu học trò bị bắt quả tang vi phạm nội quy nhà trường, cả người cứng lại. 19. Thật ra thì, vẫn có biết 300 độ này nghĩa là sao? Ủn, cứ coi là nó còn thấp đi, mở ra Ngọ ca còn thấy đường đi mà. Ủn, đột nhiên dạo này cảm thấy cứ nản nản thế nào ấy, làm biếng edit, làm biếng làm việc, đọc truyện cũng chẳng còn thấy hay nữa, hay tại vì Đam Mỹ đang trong giai đoạn văn hoang nhỉ, bảo hòa quá rồi. Hay chán chết. 3183. Chương 19. Nhìn cánh tay dơ bật lửa của Đường Húc Hải cứng lại, Phó Sử Ngọ vừa lòng gật gật đầu. Chờ anh khỏe rồi hút. Phó Sử Ngọ đi qua nhẹ nhàng giật điếu thuốc trong miệng hắn đi, tiện thể tịch thu luôn hộp thuốc bên cạnh hắn. Mà trong lúc này, Đường Húc Hải cư nhiên một lời cũng không thốt ra được. Thấy hắn ngoan thế, giọng Phó Sử Ngọ liền dịu đi, thỏa hiệp, chờ anh hạ nhiệt chút thì có thể hút. Đường Húc Hải còn đang hỗn độn trong gió vì hai loại phong cách quá mức trái ngược này, nghe thấy lời như an ủi nhưng lại càng như khen thưởng của y thì dở khóc dở cười. Nhưng mà thuốc cũng đã rơi vào tay địch, Đường Húc Hải cũng không tự tìm hụt hặc mà tranh cãi với y nữa. Phó Sử Ngọ nấu một nồi mì xương hầm, ngâm một bịch rau khô, nhiều đến gần đầy cả cái ly kim loại kia. Đường Húc Hải, ăn. Phó Sử Ngọ dùng quần áo nhấc lấy cái ly còn nóng, bưng đến trước mặt Đường Húc Hải. Nhiều vậy. Đường Húc Hải nhìn ly mì to đùng, mặt lộ vẻ khó khăn, tôi ăn không hết. Ăn đi, anh cả một ngày chưa ăn cơm, nhất định có thể ăn hết. Giờ không muốn ăn là vì dạ dày còn chưa tỉnh lại, chờ anh ăn một miếng thì thấy đói liền, giọng Phó Sử Ngọ nhỏ nhẹ nói. Lời này của y xem như khuyên bảo, nhưng ánh mắt kia cũng không biểu hiện như vậy a. Hiểu ra loại tương phản quỷ dị này của Phó Sử Ngọ, nhìn ánh mắt pha đủ uy hiếp của y, Đường Húc Hải nuốt nuốt nước miếng, thật sự là có chút thừa nhận không nổi. Đường Húc Hải nhận cái ly đây là hắn mang theo, bắt đầu ăn. Quả nhiên như Phó Sử Ngọ nói, hắn ăn hai miếng, đầu lưỡi liền chuyển vị thức ăn đi kích thích dạ dày bắt đầu co bóp, dạ dày ngủ say hơn một ngày rốt cục hoạt động trở lại. Khẩu vị trở lại, Đường Húc Hải suỵt suỵt liền ăn sạch một ly mì, cả nước cũng hút hết. Vung ly xuống, Đường Húc Hải còn cảm thấy chưa đã lắm, trước kia chưa từng cảm thấy mì ăn liền cũng có thể ngon như vậy. Nhưng mà hắn biết đạo lý có chừng có mực, không yêu cầu thêm ly nữa mà đưa ly cho Phó Sử Ngọ. Nhìn Phó Sử Ngọ bắt đầu nấu ly thứ hai, Đường Húc Hải cảm thấy ý làm vậy rất lãng phí nước. Nhưng xét thấy Phó Sử Ngọ là tên tay trói gà không chặt du rú trong văn phòng, trốn chạy còn mang giày ra không có chút kiến thức cơ bản gì, Đường Húc Hải khoan dung đại lượng bỏ qua. Dù sao hắn cũng sắc khỏe, cùng lắm thì ra ngoài kiếm nước. Chút việc nhỏ ấy không thành vấn đề. Lần nữa giật dậy tự tin sau khi bị mắt phong của Phó Sử Ngọ làm héo rũ, Đường Húc Hải có tâm tình nói chuyện. Cậu nói lại cho tôi biết, tình huống hôm qua cậu ra ngoài, trước và sau khi gặp phải ả lì ẹn đều kể kỹ càng hết đi. May Phó Sử Ngọ nhữ một chút, đanh mặt, căng khỏe miệng. Y kỳ thật là đang nhớ lại đêm qua y mất kiểm soát mà kể khổ, thấy ngượng quá. Biết Đường Húc Hải cần phải hiểu tình huống, Phó Sử Ngọ nén bối rối xuống, kể hết tình huống hôm qua y ra ngoài cho Đường Húc Hải nghe. Tất nhiên trừ chuyện y cảm thấy y có thể nghe thấy tiếng động nho nhỏ trong cái lỗ miệng của ả lì ẹn ra, y cảm thấy tình cảnh đó quá kỳ quái, khiến người ta không dám tin. Y đến giờ vẫn cảm thấy đó là ảo giác. Phó Sử Ngọ vừa nấu mì vừa nói, chờ y nói xong ôm ly bắt đầu ăn, Đường Húc Hải lâm vào trầm tư. Phó Sử Ngọ ăn cái gì cũng đặc biệt nghiêm túc, Đường Húc Hải trầm mặc nửa ngày, y vẫn chuyên tâm ăn. Chờ khi ăn xong mì uống xong nước, lau khô cái ly, y mới ý thức được nửa ngày rồi Đường Húc Hải chưa lên tiếng. Làm sao vậy? Phó Sử Ngọ không hiểu nhìn hắn. Không có gì. Tôi đang căn cứ vào tình huống cậu gặp phải alien mà phân tích đặc tính của thứ sinh vật alien này. Đường Húc Hải ngẩng đầu nhìn y lìa. A. Phó Sử Ngọ trừng lớn ánh mắt, cố nén hưng phấn, y hất hất cằm, nói. Đường Húc Hải nhìn gương mặt thản nhiên bình tĩnh trước mặt, có chút không chắc về suy đoán của mình. Vì thế giọng hắn thấp xuống mấy bậc, nói, căn cứ biểu hiện của alien, sinh vật này là đi thẳng, chi dưới giống như con người, nhưng chi trên là xúc tua có tác dụng tấn công. Cái móc câu trên xúc tua khiến chúng ta dưới tình huống không có trang bị không thích hợp lối đánh sáp lá cả. Mặt khác, thị giác thính giác khứu giác của nó không có biểu hiện đặc biệt xuất sắc gì, bước đầu phán đoán cũng giống như con người. Thức ăn của chúng là não người, hiện tại chưa xác định được là chỉ có con người hay bao gồm tất cả các sinh vật. Còn có theo cậu nói, khi ả lì ẻn ăn no xong vẫn sẽ đi tấn công người, điều này chứng minh bản tính loài này rất hung tàn. Mắt Đường Húc Hải lạnh xuống, hắn hồi tưởng tình cảnh hiện trường tập kích ngày đó nhìn thấy. Có khả năng hợp tác, giải quyết tất cả con mồi mới bắt đầu ăn. Phó Sử Ngọ nghe Đường Húc Hải phân tích, sợ hãi hít mạnh một hơi. Chúng có tính xã hội rõ ràng, là một loài có trí thông minh, độ nguy hiểm cực cao. Đường Húc Hải mặt mang xương lạnh nói. Trời! Phó Sử Ngọ kinh hô. Trước kia thấy chúng vẻ ngoài quỷ dị, Phó Sử Ngọ vẫn luôn nhìn chúng theo hướng dã thú quái vật. Vừa nghe Đường Húc Hải phân tích xong, y mới ý thức được, tính nguy hiểm của sinh vật này cũng không dừng ở đó mà thôi. Có tính xã hội. Nói cách khác nếu sinh vật này tụ lại thành quy mô, nhân loại sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thấy Phó Sử Ngọ khiếp sợ đến thế, lòng Đường Húc Hải nặng trịch, cũng không cười nhạo y vì biểu hiện quá khoa trương đó. Hiện tại còn chưa biết sinh vật này mỗi tối sẽ tăng lên bao nhiêu, hơn nữa quần thể của chúng, số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Đường Húc Hải thở dài. Phó sử Ngọ cao mày cũng phát sầu trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại nhớ tới nên truyền dịch cho hai bệnh nhân. Đường Húc Hải nháy mắt từ tình cảm vĩ đại lo cho nước lo cho dân, sầu cho tiền cảnh của nhân loại, xuất diễn. Phó sử Ngọ thấy bộ dáng hơi khẩn trương bất an của hắn, trấn an, yên tâm đi, tôi đã đâm 3 lần rồi. Đường Húc Hải nhìn y làm xong hết công tác chuẩn bị, phó sử Ngọ lôi một cánh tay của hắn ra sát trùng, kim tiêm hướng lại gần khuỷu tay hắn. Vì sao không đâm vào mu bàn tay? Đường Húc Hải nhịn không được nói. Ở đây mạch máu rõ hơn. Phó sử Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đừng khẩn trương. Ý gì vừa liếc nhìn một cái, hắn càng khẩn trương. Phó sử Ngọ cúi đầu, đè lên mạch máu của hắn, rất có tự tin nghiêng kim đâm vào. Nha! Phó sử Ngọ kỳ quái kêu một tiếng, tại sao máu không chảy ra? Ý gì hôm qua đâm 3 lần, lần nào cũng thành công, đâm vào liền có máu chảy ra. Đường Húc Hải trước kia nằm viện truyền dịch cũng không ít, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Cậu đâm không trúng mạch máu tự nhiên không có máu chảy ra rồi. A phó sử Ngọ hiểu ra, y có chút hề hoài, đây là lần đầu tiên không đâm trúng, tôi đâm lại lần nữa cho anh. Y thì rút kim tiêm ra, dùng đông gòn đẻ lên cây kim. Một lát sau, lại không có máu, y lại đổi chỗ khác đâm vào. Tại sao lại không trúng? Phó sử Ngọ luống cuống la lên. Tay cậu đừng có run. Đường Húc Hải kêu thảm thiết. Thực xin lỗi. Phó sử Ngọ nói. Phó sử Ngọ lần này lại thất bại. Bắt đầu rối loạn, báo hiệu cảnh ngộ bi thảm kế tiếp của Đường Húc Hải. Liên tiếp đâm 5 lần mới đâm trúng mạch máu Đường Húc Hải. Phó sử Ngọ hiệu xịu nói, nhất định là vì anh tỉnh, anh núp ních, tôi mới đâm không trúng. Rõ ràng hôm qua tôi đâm phát nào trúng phát đó mà. Đường Húc Hải đầy bụng huyết lệ, bi thảm gầm nhẹ, chẳng lẽ muốn tôi giả bộ ngủ hả? Phó sử Ngọ ngượng ngùng dán băng keo cá nhân cho hắn, cũng có lẽ là vì anh tỉnh, cho nên tôi khẩn trương đó. Cho nên tôi vẫn là phải giả bộ ngủ hả? Đường Húc Hải liếc xéo. Phó sử Ngọ không dám tiếp tục tranh chấp với hắn, bảo hắn đừng nhúc nhích tay, đi đến bên kia chuẩn bị truyền dịch cho Ôn Triệu Minh đang mê man. Đường Húc Hải nâng đầu nhìn quanh, ôm ấp tâm tư xấu xa muốn tìm người để cùng chịu tội. Thế nhưng, phó sử Ngọ thực thuận lợi đâm trúng Ôn Triệu Minh. Không công bằng. Anh ta dựa vào cái gì một mũi liền trúng chứ? Đường Húc Hải giữ tợn khét đê. Tôi đã nói là tại anh lộn xộn mà. Phó sử Ngọ lúc này mới lấy lại khí thế, quay đầu phun cho hắn một câu, đều là anh sai. Tại sao không nói lúc cậu đối mặt với người bị hại còn đang tỉnh táo nên khẩn trương chứ? Đường Húc Hải lập tức phản kích. Dù sao đều là do anh tỉnh mới có chuyện thế này. Phó sử Ngọ căm giận nói, y lấy ống chích ra bắt đầu thêm thuốc. Đường Húc Hải dù sao vẫn còn sốt, không bao lâu liền cảm giác vô lực, không còn sức chửi lộn với y nữa. Lần sau chờ tôi ngủ rồi cậu hãy đâm. Đường Húc Hải tuyệt vọng nói, sau đó hắn lập tức phản ứng, tôi không cần truyền dịch. Tôi uống thuốc được mà. Lúc ấy tình huống nguy hiểm, hắn uống thuốc không vô, uống nước không được nên mới phải truyền dịch. Nhưng mà giờ hắn tỉnh rồi cần chi truyền dịch nữa, hắn chịu mấy kim này thật oan mà. Phó sử Ngọ nhất thời không biết nói gì, giơ ống chích bơm thuốc hạ sốt vào ống nhỏ giọt. Một lát sau, thấy Đường Húc Hải quá đáng thương, phó sử Ngọ nói, vẫn là truyền dịch đi, truyền dịch khỏe mau hơn. Anh sớm khôi phục chút, đỡ hơn rất nhiều. Đường Húc Hải nghe vậy im lặng. Đúng vậy, lúc này không bệnh được. Truyền dịch nhanh hơn uống thuốc, hắn cũng sớm khôi phục khỏe mạnh một chút, mới bảo đảm an toàn của 3 người họ được. Đường Húc Hải ngồi thẳng dậy, xoay người dùng cánh tay không bị đâm vén ống quần lên. Chân tôi hình như sắp khỏi rồi. Đường Húc Hải mừng rỡ nhìn cẳng chân hoàn toàn không sưng, bề ngoài đã khôi phục bình thường của mình. Phải không? Phó sử Ngọ cúi đầu, tôi hôm qua có xịt thuốc cho anh, chắc là thuốc giảm nhiệt có tác dụng đi. Chắc vậy. Đường Húc Hải nhấc chân lên, tuyệt không đau. 3193 Chương 20. Đường Húc Hải có chút không hiểu, trước kia hắn vận động quá độ dẫn đến nhiễm trùng xương tấy cũng không khỏi nhanh đến thế, đừng nói chi là lần này bị thương tới mấy lần. Nhưng mà, Đường Húc Hải ngẩng đầu nhìn phó sử Ngọ đứng bên người Ôn Triệu Minh giơ ống chích bơm thuốc bột, ánh mắt y dưới khúc xạ thấu kính lộ ra tia nhìn lạnh như băng, rất có khí chất lãnh khốc tàn nhẫn của bác sĩ sát thủ. Đường Húc Hải đỡ chán, đừng nhìn cái điệu bộ lừa tình đó, kỳ thật y chẳng biết trị cái đết gì hết. Cùng trích thuốc kháng sinh thôi. Theo cảm giác bản thân hắn, thuốc kháng sinh có lẽ đã dùng quá nhiều, nói không chừng chính vì thế mới khỏe nhanh đến vậy. Nhưng mà, không quản phó sử Ngọ sang bậy thế nào, y chung quy cũng là cứu mạng của hắn. Phần tình này, Đường Húc Hải hắn lĩnh. Thế mà mình chưa đi đời nhà ma, mạng mình thật dai mà. Đường Húc Hải lẩm bẩm. Anh nói gì? Phó sử Ngọ không nghe rõ, y quay đầu nghi ngờ nhìn Đường Húc Hải, ánh mắt xẹt hướng đến hắn. tóc gáy sau cổ Đường Húc Hải mách bảo hắn đừng nói nhiều, liền xua tay chối, không có gì. Ôn Triệu Minh thế nào? Kỳ quái, trước kia tuy ánh nhìn của Phó Sử Ngọ cũng lạnh lùng thản nhiên, nhưng không cảm giác dọa giết người đến vậy đâu. Hắn không hiểu ra sao nghĩ. Phó Sử Ngọ nghi kỵ nhìn Đường Húc Hải, cũng rời đề tài nói, thoạt nhìn không tốt lắm, chờ một lát đo nhiệt độ cho ảnh rồi biết. Một lát sau, Phó Sử Ngọ lấy nhiệt kế ra nhìn nhìn, mặt co mày cáo nói, 40 độ. Vẫn là 40, không hạ. Đường Húc Hải an ủi nói, cậu cũng nói tôi sốt một ngày một đêm mới bắt đầu hạ nhiệt, Ôn Triệu Minh khẳng định không sao đâu. Chỉ mong vậy. Phó Sử Ngọ thở dài. Đo nhiệt độ cho Ôn Triệu Minh xong, lại quay qua kiểm tra cho Đường Húc Hải luôn, đúng 39 độ. Tốt xấu gì cũng hạ 0,2 độ. Phó Sử Ngọ cười cười. Đường Húc Hải tình trạng thế này, như thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Dưới sự trông chừng của Phó Sử Ngọ, chỉ có thể thành thành thật thật dưỡng bệnh. Khu cư xá nằm gần rạp chiếu phim đương nhiên có quái vật alien qua lại, thế nhưng cái rạp gần như bị vứt bỏ này thì rất hiếm. Đám alien mấy lần đi ngang qua, vì đã có chút hiểu biết đối với hoạt động cư trú của quần thể nhân loại thế giới này nên chúng nó thò đầu thấy chiếc xe rông tuyết liền trực tiếp đi ra. Alien có trí thông minh nhưng chỉ số không cao, còn chưa giỏi tới mức biết đẩy SUV ra mở cửa coi thử. Điều này làm ba người Phó Sử Ngọ dưới tình huống nguy cơ tứ phía này, chiếm được cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Cách rạp chiếu phim mấy km trên quốc lộ, con đường từng bị kẹt cứng kia, hiện trường tai nạn khiến bọn họ không thể đúng lúc rời đi, hiện giờ đã triệt để trở thành một chiến trường. Tai nạn khiến đại lượng người xe bị lật, đưa tới không ít alien. Giao lộ này là con đường đi thông đến ngoại ô, đi những đường khác phải vòng qua rất xa. Quân đội đã đóng ở kho trung tâm không thể không phái người đến dọn hiện trường tai nạn, điều này tạo thành hai bên đối chiến. Alien bị tiếng súng tiếng nổ kịch liệt bên này hấp dẫn. Alien phía Đông Vân Thành gần như tụ hết tại đây. Quân đội thấy vậy, dứt khoát lấy xác xe hơi chồng lên thành một công sự phòng ngự, bắt đầu cuộc gác chiến kéo dài tận 3 ngày. Quốc lộ không đi được, do người nghe tin ồ ạt về ngoại ô gần như bị vây khốn. Võ cảnh và cảnh sát chưa rút khỏi bảo vệ dân chúng chạy vào hẻm nhỏ trên phố, bị nhà chặn lại có thể đi liền đi, không thể đi liền vòng, gian nan hướng về kho trung tâm ngoại ô phía Đông. Bình bình bình. Ba tiếng súng vang, một Alien rẽ lên vùng vẩy xúc tua ngã xuống. Run rẩy không nhúc nhích. Vị tinh anh của đội hình cảnh vừa nổ súng nhẹ nhàng thở ra, cả nam lẫn nữ nằm trên mái nhà thấy con ạ lì ẻn đột nhiên xuất hiện đã chết, đứng dậy bật người nhào qua mái nhà khác. Miêu ra dùng sức kéo chiếc ba lô chứa cái laptop tâm can sau lưng, nghiêng ngả lảo đảo chen chúc trên rìa mái nhà. Thế giới vốn không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi một. Miêu ra tận mắt nhìn thấy phiên bản hiện trường sinh ra. Một trích lỗ tấn. Mái nhà bọn họ phi qua là một căn nhà hoang rất lớn trong cư xá cũ. Bốn phía không biên giới, căn bản không ai bắc thang cho họ trèo. Đám người vì sinh mệnh mà chạy như điên này cũng không sợ chút độ cao này, cứ trực tiếp nhảy xuống. Miêu gia không phải lần đầu tiên chứng kiến hành động vĩ đại anh dũng của dân chúng bình thường vào thời điểm này, nhưng vẫn bị rung động lần nữa. Nhưng cậu cũng không thể trực tiếp nhảy xuống, sẽ phá banh cái laptop của cậu a. Miêu gia hai tay chống mép mái nhà, bám vào, chậm rãi trượt xuống, chân cậu thăm dò mà đạp đạp. Căn nhà này mặc dù là cái kho dùng để người dân để xe đạp hoặc vật dụng khác, nhưng thấp cỡ nào cũng 2m đầu Miêu ra còn trên mái nhà, làm sao có thể đụng tới mặt đất. Quần áo của cậu vì động tác đó mà nhăn nhúm lại, và áo bị vén cả lên, lộ ra tấm lưng trắng nõn. Hai ngày nay cậu đi theo chạy tới chạy lui, hôm nay còn leo nhà trèo cây, áo sơ mi màu lam nhạt là cảnh phục mùa hạ đã sớm bẩn không thành hình, quân hàm cũng không cánh mà bay. Bộ dạng chật vật mà buồn cười của cậu. Làm tinh anh đội hình cảnh vừa nổ súng bắn chết Alien bật cười. Anh đá đá cánh tay bám lấy mép mái nhà của Miêu ra, cười mắng, cậu trình độ này, làm sao tốt nghiệp từ trường cảnh sát thế? Mắt thầy giám thị bị lẽ hả? Anh hai, em là nòng cốt khoa kỹ thuật biết không hử? Miêu ra nâng cằm, nhìn vị tinh anh từ trên cao nhìn xuống xem trò cười, không chút tính toán vươn tay giúp đỡ, vô tội nói, em thi viết thành tích đạt điểm tối đa. Tinh anh đội hình cảnh cũng không phải không rõ sự thật nhóm nhân tài có khuynh hướng chuyên về kỹ thuật này phần lớn môn chuyên thì điểm tối đa, thể lực cùng bắn súng đều như cám sú. Ngày thường, bọn họ đều phải dựa vào nhóm nhân tài kỹ thuật này cung cấp các loại thiết bị giúp đỡ, nên cũng vui lòng chiếu cố họ. Nhưng lúc này cũng không phải lúc có thể chăm cho cậu, để cậu từ từ bỏ xuống được. Tinh anh hình cảnh cất súng vào túi, mặt hổ mày hùng nói, cho dù là vậy, nhóc con chú cũng là cảnh sát, có thể đừng bèo nhèo thế không hả? Nói xong. Anh ngồi xổm xuống, nắm hai tay Miêu ra lên, trực tiếp hất cậu xuống. Á á á. Miêu ra hét lên một tiếng, hai chân đạp đất rồi ngã ụp xuống đất. Miêu ra bất chấp cái mông ế ẩm của mình, lộc cộc đứng lên nhanh chóng nhìn cái bao laptop, phát hiện cái laptop không có dấu hiệu hư hao, lúc này cậu mới thở phào. Đừng lề mề nữa, đi mau, Tinh Anh hình cảnh dục. Miêu Gia xoay người bước nhanh đuổi kịp dòng người, thầm le lưới. Cậu vào trường cảnh sát, gia nhập cảnh đội, chính là vì có thể quang minh chính đại thi triển tài hoa trên lĩnh vực máy tính, những khóa thể năng vật lộn quyết liệt bắn súng gì đó đều là qua loa cho xong, có thể tốt nghiệp đều là nhờ các thầy bộ môn rủ lòng từ bi, tha cho cậu một lần. Cho nên đừng nói võ nghệ cao cường, cậu có thể không để mình ngã bẹp đã là giỏi lắm rồi. Cẩn thận! Đội ngũ đang xuyên qua cư xá, võ cảnh đi đầu đằng trước đột nhiên ra tiếng cảnh cáo. Địch tập! A! Cứu mạng! Đám người lập tức loạn cả lên, cũng không dám chạy đâu bậy bạn, mà ngồi xổm ôm đầu ngay tại chỗ hoặc là trực tiếp gục xuống. Trước đó cũng từng gặp phải tập kích, lại vì có người kinh hoàng chạy bậy bạn, không bị alien giết chết, chính là bị quân đội ngộ thương. Lúc này nổ súng cũng không ai bận tâm có thương tổn đến đám người náo loạn hay không, nếu không nhanh chóng giết chết alien, chết có lẽ chính là mọi người. Mấy con alien từ trước mặt chạy tới, súng trong tay võ cảnh tự động tạch 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 toát ra một chuỗi tia lửa, vỏ đạn vẩy ra đinh 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 rất đầy đất. Miêu Gia nằm trên mặt đất, nhanh chóng rút súng của mình từ trong túi ra. Cậu ngẩng đầu, nổ súng vào alien đang tập kích con người. Bình! 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 Miêu Gia liễu lưới, alien di động quá nhanh, cậu căn bản bắn không trúng. Lần này tới là 7 con alien, trong khoảng thời gian đi theo này, Miêu Gia phát hiện alien đại bộ phận đều là độc hành, chỉ có lúc tập kích đám người vượt qua năng lực của chúng, mới tụ lại cùng hành động. Loài alien này thật thông minh, nếu số lượng người quá nhiều, alien thường sẽ lựa chọn tránh đi liên hệ đồng loại rồi trở về tập kích, mà không phải trực tiếp xông lên chịu chết. Đàn alien này chắc là mấy con trong tiểu đội đuổi theo họ trong cuộc chiến ở trạm xe trên quốc lộ. Nhờ phúc cuộc đại chiến đó, bọn họ mới thuận lợi đi xa đến vậy. Thế nhưng một khi gặp phải tiểu đội alien đuổi theo, bọn họ rất có thể sẽ bị tiêu diệt. 7 con lúc này, chính là số lượng đông nhất bọn họ từng gặp phải. A a a a a. Võ cảnh giống lên, cổ đã bị alien quân lấy, từng chút xiết lại mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn rất nhanh liền hít thở không thông, rốt cuộc nghẹt thở, nhưng trước khi chết hắn lại bắn hết đạn vào bụng con alien, bắn cho nó nát vụn. Quái vật! Đi chết đi! Chiến hữu của hắn gân xanh cuộn lên, giữ tợn gào thét vào đám alien tàn sát bừa bãi trong đám người, súng trong tay nã liên hồi vào đầu alien. Người không may chúng phải đạn lạc kêu thảm cuộn mình bò qua một bên, mấy con alien còn sống ý thức được những tên cầm cái thứ đó trong tay có thể dễ dàng sát thương chúng, vì thế cùng đồng tâm đánh về phía những người này. Lần nào cũng vậy, số lượng võ cảnh cùng cảnh sát hộ tống dân chúng chính là vì thế mà dần dần giảm bớt. Đồng quy vu tận. Lòng bàn tay Miêu Gia ướt đẫm mồ hôi, chân đến cậu không thể không dùng cả hai tay siết chặt bán súng. Một con ạ lì ẻn cắn lấy đầu cảnh sát, tàn nhẫn vặn gây nó, trong mắt đen thui của nó vô tình quét về phía Miêu Gia. Miêu Gia nổ súng. Bình bình bình. Bình 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 bình. Lặc. Lặc. Hết đạn. Miêu Gia luống cuống, nhiều phát như vậy bắn ra, hắn cả một phát cũng không trúng. Tránh ra, lưng Miêu Gia bị xô mạnh một cái, cậu bị đẩy ngã qua một bên, người phía sau giơ súng lên. Bình. Bình. Bình, ba phát liền, ba viên đạn xếp thành hình tam giác bắn về phía alien. Động tác của alien thật sự quá nhanh, nó nghiêng người né một cái liền tránh thoát hai viên, chỉ có một viên trúng nó. T. Alien trương cái lỗ miệng bén bén rít lên, vung cánh tay xúc tua quăng lại đây. Anh ơi! Miêu Gia thất thanh thét lên. Tinh Anh hình cảnh nghiêng người né đi, lại một súng bắn ra. Bình! Súng ngay giữa đầu alien. Thế nhưng chi chức của alien lại trực tiếp xẹt qua cổ của vị Tinh Anh hình cảnh. Xúc tua đầy móc câu của nó lập tức xé rớt một khối thịt trên cổ Tinh Anh. Động mạch bị móc đứt, cổ họng Tinh Anh giật giật, rũ rượi ngã xuống. Miêu Gia nhào qua ôm lấy thân thể ngã xuống của anh. Cậu trước kia căn bản không biết người này, chẳng qua biết cách nói ngọn, thực nhanh liền kêu người ta là anh, ý đồ bất quá là vì muốn người ta chiếu cố mình. Thế nhưng hiện giờ người này thật sự cứu cậu, nước mắt của Miêu Gia kiềm không được mà chảy xuống. Anh ơi, làm sao bây giờ? Nhiều máu quá. Miêu Gia lấy ấn lên cái cổ không ngừng trào máu của anh, máu tươi phun trào không ngừng rất nhanh thấm ướt quần áo của cậu. Tinh Anh hình cảnh nhìn bộ dáng bị dọa ngốc của cậu, muốn cười, cuối cùng cũng chỉ gian nan nói một câu, cười. Cảnh phục của cậu. Chạy. Chú mày còn nhỏ lắm. Hình cảnh Tinh Anh thở dài nuốt xuống một hơi cuối cùng. 3669. Khổ thân anh giai tội nghiệp, ra đúng một chương bị quào chết queo, thôi, cầu anh đỡ cờ siêu thoát. Em mèo ra sân khấu, vỗ tay đi mọi người. 323. Chương 21. Toàn bộ Vân Thành nơi nơi đều đang trình diễn những màn chiến đấu giữa nhân loại cùng alien, chẳng qua phần lớn lấy sự thất bại của phe nhân loại mà chấm dứt. tuy hiện nay về mặt số lượng nhân loại chiếm thế mạnh hơn, nhưng ưu thế thiên phú chiến đấu của giống loài lại giúp ạ lì ẻn bỏ xa nhân loại mấy con phố. Tình thế gần như nghiêng thẳng về một phía, nhân loại tay không tấc sắt, đều bỏ mạng dưới xúc tua của ạ lì ẻn. Ạ lì ẻn rơi từ màn trời xuống Vân Thành buổi tối đầu tiên chừng 1.000 con, sau đó mỗi ngày đều không chênh lệch mấy rơi xuống cỡ đó. Ạ lì ẻn càng đánh càng nhiều, nhân loại lại càng ngày càng ít. Cứ như thế mãi, sớm muộn gì cũng đi đến bước diệt vong. Chuyển biến, khi nào mới xuất hiện? Rất nhiều người đều đang tự hỏi vấn đề này. Miêu gia cởi bỏ cảnh phục như lời hình cảnh kia đã dặn, chẳng qua không phải vì chạy thoát thân một mình, mà là bởi vì máu ướt đẫm áo. Tuy võ cảnh và cảnh sát hộ tống đều chết hết, người còn sống duy nhất lại bắn súng dở tệ, tuổi quá nhỏ, khiến mọi người thật sự không có cảm giác an toàn. Thế nhưng, ngàn dặm trường trinh cũng đi hết một nửa, không có lý do gì lúc này bỏ cuộc mà quay lại. Những người còn lại khẽ cắn môi, tiếp tục đi dọc theo hướng ngoại ô phía đông quyết định lúc đầu. Chẳng qua không có võ cảnh mở đường, đội của họ càng kéo càng dài, cuối cùng phân tán, vòng qua vòng lại, một số người lại quyết định đi đường vòng. Miêu gia không chọn đường vòng, cậu biết lúc trước người dẫn đường chọn cách đi thẳng tuyệt đối có ý gì hẹn xoa ảnh. Tuy tiêu chuẩn thể lực của cậu mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, trèo cao lội thấp càng nát bét, nhưng lại khác với dân chúng lúc đối mặt tử lộ chọn cách lùi bước. Tiếp tục vượt mọi chông gai thẳng bước, Miêu gia mang theo số người không còn bao nhiêu phía sau xuyên qua một nhà xưởng. Đúng lúc đó sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thét, Miêu gia giật bắn một cái rồi lớn tiếng gào, chạy. Người phía sau lập tức chạy như điên, mấy người trong chớp mắt vượt qua cậu. Miêu gia cố nén buồn bực, chỉ có thể liều mạng vung mạnh cánh tay. Thế nhưng cứ việc vào tình cảnh nguy nan này, cậu cũng không bỏ bao đựng laptop nặng trịch trên lưng xuống. Á á á. Phía sau tiếng ru thảm thiết vang lên liên tiếp, Miêu gia cả quay đầu liếc một cái cũng không dám. Cậu đã không còn đạn, càng không có đội hưu súng thật đạn thật nữa. Giờ khác này cậu cũng chỉ có thể cố vũ những người đó và bản thân, chỉ mong chạy nhanh thêm một chút mà thôi. Miêu gia liều mạng há mồm thở dốc, lồng ngực cậu đau nhói, nóng hừng hực như lửa thiêu. Chạy nước rút như thế tuyệt đối còn nhanh hơn nhiều lần tốt nghiệp trước kia của cậu. Nếu lúc mình thi phía sau đặt thêm con ạ lì ẻn thì tuyệt đối không chỉ cán mức đạt tiêu chuẩn đâu ha. Miêu gia mua vui trong đau khổ nghĩ. Nhưng thể năng của cậu trung quy vẫn tệ hại, đầu gối nhún ra, Miêu gia té ngã trên đất. Giây phút đó, cậu đờ ra. Tiếng rú thảm thiết phía sau biến mất, thay vào đó là tiếng rào rào bước chân đạp trên mặt đất. Mình sẽ chết sao? Miêu gia cực kỳ hoảng sợ. Tuy thân là cảnh sát, cậu phải không sợ sinh tử, nhưng thực tế, cậu thật sự rất sợ. Một lực kéo mạnh bắt lấy cánh tay cậu, cậu như bị kéo bay lên, đến phía sau đi. Một giọng nói quát lên. Miêu gia nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, khóe mắt thấy vài người mặc áo quân sự có in chữ số chạy lướt qua bên cạnh cậu. Cậu chạy vài bước, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy những người đó tay cầm thứ gì đó đen tuyền ném về hướng lũ ạ lì ẻn đang đuổi theo. Vâng! 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 Tiếng nổ liên tiếp vang lên, ánh lửa khổng lồ quần quận bụi mù cắn nuốt ba con ạ lì ẻn phía sau. Miêu gia khuỵu xuống thở hổn hển, ánh lửa chói lòa làm mắt cậu cay xè. Cậu nhắm mặt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngoài cánh cổng nhà xưởng cách đó không xa, phía sau vài hàng rào mơ hồ có thể nhìn thấy những kho hàng khổng lồ xếp thành cụm. Rốt cục đến rồi, Miêu gia gắt gao siết lấy bao lạ tộm. Vừa khóc vừa cười. Một đêm trôi qua, Vân Thành lại lần nữa nghênh đón ánh ban mai. Đồng hồ sinh học đánh thức Đường Húc Hải, hắn mở mắt, mở đèn đồng hồ ra soi. 5:30 sáng. Ánh sáng lóe qua, Phó Sử Ngọ bị đánh thức. Y liền mở đèn tin, ngồi dậy, tóc trên đầu không nghe lời vểnh lên một rúm. Phúc. Đường Húc Hải phun cười. Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, mơ mơ màng màng nhìn hắn, làm sao vậy? Đường Húc Hải che miệng lắc đầu, cười đến bả vai run rẩy. Cười cái gì mà cười? Phó Sử Ngọ không vui chừng hắn, chẳng qua cộng vào xì thật không có mắt kính, ánh mắt kia làm người xem chỉ muốn khi dễ y mà thôi. Đường Húc Hải cười còn tận hơn. Phó Sử Ngọ nheo nheo mắt, đeo kính lên, ôm cánh tay nói, tôi cảm thấy anh hôm nay còn chưa khỏi hẳn đâu, hút thuốc cái gì vẫn là thêm 2 ngày nữa đi rồi tính. Đến đây Đường Húc Hải cười không nổi nữa, uy hiếp này rất có si nhây nha. Xin lỗi, không phải cố ý cười cậu. Đường Húc Hải nghiêm trang chứng chặt nói. Chẳng qua hình tượng hiện giờ của cậu, thật sự nhịn không nổi. Gợi đòn thiệt. Phó Sử Ngọ không vui nghĩ, y rốt cuộc buồn cười chỗ nào chứ? Tôi rốt cuộc có chỗ nào làm anh vui, có hiệu quả chọc cười như vậy? Phó Sử Ngọ nghiến răng, nói ra, tôi nhất định sửa. Khu khu. Đường Húc Hải thanh thanh cổ họng, tôi thấy hay là cậu để tóc ngắn đi, giờ thời buổi nào rồi? Hắn nói không rõ ràng, Phó Sử Ngọ lại chớp nhoáng hiểu được, y vươn tay sờ tóc của mình. Quả nhiên. Một rúm tóc trên đỉnh đầu đang tiêu ngạo triển lãm dáng người ngạo nghễ của nó. Mặt Phó Sử Ngọ phừng một cái đỏ bừng xấu hổ. đây đối với Phó Sử Ngọ người đặc biệt chú ý hình tượng mà nói, quả thực là đả kích chí mạng. Tóc của y phải thường xuyên gội, bằng không sẽ xù lên như ổ quả giống giờ. Phó Sử Ngọ cũng từng nghĩ cắt một cái đầu chừng một tấc thôi, đáng tiếc nó rất đối chọi với hình tượng của y, nhìn cực ngốc. Giống y khuôn đám mọt sách trong thư viện trường. Thế mà trong hầm trú ẩn này cả nước uống cũng phải tiết kiệm, nào có dư thừa cho y gội đầu. Y cũng không muốn như vậy, ai kêu trên đỉnh đầu có một cái lốc xoáy, mỗi lần ngủ dậy đều bị cuốn tung. Phó Sử Ngọ nhất thời cảm thấy đau thương như nhà có tang. Đường Húc Hải thấy y hể vải cả người đều u ám đi, cảm thấy mình giỡn quá chớn vội nói, cậu dùng nước vuốt một chút, sẽ không vỉnh nữa đâu. Phó Sử Ngọ ngẩng đầu, kiên định cự tuyệt, như vậy sao được? Hiện tại nước đang khan hiếm, sao dùng gội đầu được chứ? Đường Húc Hải bảo, đừng lo, tôi giờ thấy khỏe lắm rồi, chắc đã khỏi hẳn. Ban ngày tôi ra ngoài một chuyến, kiếm thêm chút nước về trở về, cậu cứ yên tâm dùng đi. Phó Sử Ngọ không thèm tin lời nói vô căn cứ của hắn, ý nghiêm mặt đưa nhiệt kế cho Đường Húc Hải. Đường Húc Hải thấy y cảm xúc không tốt, ngượng ngùng nhận nhiệt kế nhét vào nách. Phó Sử Ngọ đứng dậy mở đèn, xoay người nhìn tình huống của Ôn Triệu Minh. Y liễu nhíu mày lo lắng nói, Ôn Triệu Minh vẫn không tỉnh, ảnh vẫn nóng như vậy. Dựa theo tình huống của anh, ảnh đáng lẽ phải đỡ hơn mới đúng chứ? Đường Húc Hải bĩu môi nói, cậu không thể lấy tình huống của tôi mà so với anh ta được. Tôi là vết thương cũ trên chân tái phát, ảnh là cảm lạnh. Có giống không? Lại nói, cậu nhìn cơ thể tôi coi, cậu nhìn lại thể chất của ảnh, hạ sốt tự nhiên không nhanh như tôi rồi. Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn cơ ngực quần quận của hắn, cơn ghen tị lại lên. Y hít một tiếng, chắc vậy, nhưng cho dù là vậy, cũng không thể để ảnh sốt thế mãi, sốt cao kéo dài sẽ đốt hỏng nắm mất. Đường Húc Hải nhíu nhíu mày, đứng lên đi đến bên người Phó Sử Ngọ ngồi xổm xuống, nhìn Ôn Triệu Minh sắc mặt tái nhợt, không ngừng đổ mồ hôi lại nặng nề thở dốc. Hô hấp coi như hữu lực, tạm thời không có vấn đề lớn. Đường Húc Hải tính toán một chút, nói, hiện tại chúng ta không kiếm được cách trị hữu hiệu, chỉ có thể tiếp tục truyền dịch hạ nhiệt cho anh ấy thôi. Hắn đứng lên, Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Húc Hải nói, hôm nay phải ra ngoài một chuyến, ba thùng nước còn không đến một thùng, tôi đi tìm chút nước về, đắp hạ nhiệt cho anh ấy. Phó Sử Ngọ túi đầu nhìn Ôn Triệu Minh hôn mê bất tỉnh, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Phó Sử Ngọ vốn muốn tự mình ra ngoài một chuyến, nhưng mà Đường Húc Hải sau khi đã kiểm tra nhiệt độ thì cự tuyệt. Kết quả đã khôi phục bình thường lại cường ngạnh trấn áp Ilya, thậm chí quyết định đích thân tỉ thí với hắn một trận để giành đi. Phó Sử Ngọ không thể không khuất phục dưới dâm uy của hắn. Đường Húc Hải ra ngoài, Phó Sử Ngọ thủ tại hầm trú ẩn. Đường Húc Hải gặm bánh bích quy áp xúc, uống một ít nước, đắc ý rào rạt nhấc mã tấu đi ra ngoài. Mặc dù mới qua 3 ngày không thấy ánh mặt trời, nhưng cũng đủ làm Đường Húc Hải nghẹn hư. Hắn đậu lại SUV, nhẹ nhàng hoạt động thân thể một phen, nâng nâng cánh tay, đá đá chân. Đường Húc Hải ngưng mắt nhìn đùi phải của mình, không phải ảo giác của hắn, cái chân này hoạt động thật sự không chút dị thường. Đây là không có khả năng. Cẳng chân phải của hắn bị gãy xương dập nát, lúc trước làm giải phẫu lấy bộ xương vụn ra. Để xúc tiến khép lại, họ còn gắn tấm thép cho hắn, xương gãy muốn mọc lại lần nữa cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên cứ việc chân hắn nhìn qua y như người thường, nhưng lại không thể chịu nổi vận động kịch liệt. Cho dù là đi lại bình thường, cũng là phải trải qua một phen cố gắng cực kỳ thống khổ. Bên trong đó là thép tấm, không là xương của mình, ở chung với cơ bắp và thần kinh, đương nhiên không có khả năng hòa thuận phối hợp, cảm giác hắn thường phải nếm trải nhiều nhất chính là đau đớn. Chân này tuy khiến hắn phải xuất ngũ từ sự nghiệp huy hoàng, thế nhưng Đường Húc Hải lại không muốn sau này cứ mãi là một phế nhân. Hắn vẫn duy trì cường độ huấn luyện nghiêm khắc như trước, cái chân này cũng thường kháng nghị mãi. Mà hiện tại cái chân này lại làm hắn cảm thấy y như lúc chưa gãy xương, không, cảm giác còn tốt hơn trước kia nữa. Đường Húc Hải muốn xác nhận một chút đây rốt cuộc là tình huống chân thật hay chỉ là ảo giác. Chân hắn nâng lên, tung mạnh ra một cú đá xoáy. Vút một tiếng xe gió vút qua, thân thể Đường Húc Hải nghiêng về một bên, chân nâng cao, vững vàng dừng giữa không trung. Đây không phải ảo giác, chân hắn thật sự khỏi hẳn rồi. 27. Tơ cờ, cái chân ấy mà đá vào người ai nhỉ, có mà nát bấy. Tìm kiếm với từ khóa. Xa giờ. Rất cần giúp bệ tạ ba. Cần giúp bệ tạ ba. Ngày 29 tháng 7 năm 2016, 10 giờ 15 phút. Bánh bao hú. Chỉ ổ một bột Nam Mỹ. Ngày tham gia, ngày 20 tháng 6 năm 2016, 16 giờ 56 phút. Bài viết, 1656. Được task, 111 lần. Điểm, 9.89. Tài sản riêng. Re, Đam Mỹ mặt thế xâm nhập Nam qua Lào yêu. Điểm, 10. Chương 22. Edit, Thiên Vân. Bệ tạ, trẻ kỳ. Hắc hắc. Đường Húc Hải mừng không kìm nổi, chân trái hắn vững vàng đáp lên mặt đất, đùi phải lại liên tiếp đá ba cú, một chút cảm giác dị thường cũng không có, ha 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 ha. Đường Húc Hải đứng thẳng người, chân phải làm trọng tâm nhảy lấy đà, trên không trung xoay tròn 180 độ phi đá, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Ngay sau đó hai chân hắn dùng sức, liên tục lộn ngược ba cái ra sau, một tay chống lên đất bật lên, mũi chân phải điểm đất, thuận thuận lợi lợi đứng lên. Hàng loạt động tác làm nhanh chóng lại lưu loát, Đường Húc Hải vừa hoạt động mạnh, toàn thân tràn ngập xúc động nóng lòng muốn thử, thật muốn điên cuồng đá vào bao cắt một trận, cuối cùng giống như dị vãng lấy đá toạc bao cắt làm kết cục. Phải nói rằng từ khi đùi phải bị thương đến giờ, hắn chưa từng được hoạt động thỏa thích đến vậy. Hai mắt Đường Húc Hải sáng ngời, như cháy bừng lên lửa đỏ, cả người như một con sư tử tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Sự chán ngán thất vọng giấu kín tận tim rốt cục hóa thành hư không. Hắn, lại là vua nhà binh của ngày nào. Đường Húc Hải mạnh mẽ kiềm chế ý nguyện mãnh liệt muốn hoạt động kịch liệt lại, khóe miệng hắn vui đến toát ra. Hít sâu mấy hơi, dày dã chiến cả thật mạnh lên mặt đất, người như tên rời nỏ bắn tung ra ngoài. Cả người Đường Húc Hải như hóa thành một cái bóng, động tác mơ hồ qua lại giữa những góc bí mật trong thành phố. Hắn như rồng vào biển rộng, hổ về rừng hoang, cả nhịp thở cũng như giấu kín bản thân đi. Không giống với tốc độ cẩn trọng cảnh giác lại thong thả của Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải căn bản chính là chạy vội đi tới, nhưng hành động của hắn vẫn chẳng phát ra chút tiếng động nào. Ánh mắt Đường Húc Hải lịa qua mặt đường lộn xộn, mặt trời đang ở vị trí chừng 9 giờ sáng, nhiệt độ không khí còn chưa nóng lên, đúng là thời điểm để hành động. Trạng huống thân thể khỏe mạnh khiến hắn lâm thời thay đổi mục tiêu, từ ngã tư xuyên qua khu cư xá, chạy vội hướng về cái siêu thị cỡ lớn kia. Phó Sử Ngọ chiếu cố hắn tốt như vậy, không bằng kiếm gì thưởng cho y đi. Đường Húc Hải tính toán, mà hơn nữa Phó Sử Ngọ đã triệt để quản chế hộp thuốc lá kia của hắn rồi, một ngày một điếu thiệt quá khó chịu. Cái siêu thị kia cũng không tránh được vận mệnh bị cướp sạch, cửa vào bằng thủy tinh đều bị đập nát, trong góc cửa thì tối om, vừa bẩn vừa lộn xộn. Đường Húc Hải đạp lên vụn thủy tinh, đi vào siêu thị. Không có đèn soi sáng, ánh mặt trời xuyên vào khe cửa cách đó không xa, bên trong liền có vẻ u ám đến lạ thường. Thế nhưng Đường Húc Hải cũng không sợ, độ sáng này đối với hắn mà nói là đã đủ. Trong siêu thị nơi nơi lộn xộn, giá hàng nghiêng ngả, thương phẩm rơi rụng đầy đất, quầy thủy tinh bị đập nát, những thứ quý giá đều bị cướp đi. Không may, thuốc lá cũng là một trong những loại hàng quý. Quầy thủy tinh bị đập gần như bị càn quét không còn, lẻ loi còn có mấy gói vẫn là hiệu Đường Húc Hải không ưa. Chậc. Đường Húc Hải bất mãn nắm một gói lên, lẩm bẩm, thổ phỉ hả? Vơ vét gì mà sạch dữ vậy? Thứ này cũng không ăn được mà. Nhưng bất mãn đến đâu, Đường Húc Hải cũng không có biện pháp, nhét mấy gói này vào ba lô. Hắn tiếp tục đi tới, khu thực phẩm cũng khó trốn khỏi ma thủ, sạch sẽ cứ như bị liếm từng milimet. Cũng may mục tiêu của hắn không phải cái này, đi vào khu đồ uống bên cạnh, nước bia rượu đồ uống gì cũng không cánh mà bay. Điều này làm Đường Húc Hải hết trôi nói rồi, tuy hắn cũng không trông cậy tìm trong siêu thị này nhất định kiếm được nước uống, nhưng cũng không đến mức cả tia hy vọng cũng không cho vậy chứ. Đường Húc Hải đi lên lầu 2, so với lầu 1 chịu số phận bị cướp sạch, đồ trên lầu 2 coi như tương đối phong phú. Nghĩ đến dáng người của Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải lấy cho y một cái sơ mi. Đối với cái tên quá mức chú trọng hình tượng kia, mấy ngày liền cứ mặc một bộ sơ mi, y có thể nhịn đến giờ không rên một tiếng, cũng rất đáng giá biểu dương rồi. Phó Sử Ngọ không phải không có quần áo để đổi, y có mang đồ thay, nhưng đều đắp lên người Ôn Triệu Minh hết. Tuy hiện tại Ôn Triệu Minh có đắp thảm, nhưng xét thấy thân thể anh quá kém, Phó Sử Ngọ trực tiếp dùng đồ của mình trải dưới người cho anh. Chọn chọn bỏ bỏ trong khu quần áo, Đường Húc Hải cũng không lấy nhiều, mỗi người vài bộ, sau đó nhét vào ba lô của hắn. Trong siêu thị cỡ lớn đều có đồ dùng cắm trại, mà nơi đó mới là mục tiêu lần này của Đường Húc Hải. Khu cắm trại chỉ có một góc nhỏ, mà mấy thứ bày ra cũng không đầy đủ gì. Lều, đệm, túi ngủ, lò cồn, cồn rắn, cặp lồng 2 tầng, cặp lồng 3 tầng nhiều công năng. Đường Húc Hải nhìn thấy mục tiêu liền vừa lòng gật gật đầu. Túi ngủ, cái này phải có, 3 cái đi. Cồn rắn, cầm lên, cặp lồng nhiều công năng, phải có luôn. Chính yếu chính là, đổi miệng nó đôi giày da của Phó Sử Ngọ đã. Đường Húc Hải đứng bên cạnh giá hàng, chọn cho y một đôi giày dã chiến màu nâu nhạt. Chân cậu ta, chắc là 41. Đường Húc Hải hồi tưởng lúc nhìn thấy Phó Sử Ngọ đi chân trần, so với hắn nhỏ hơn rất nhiều. Ném hộp giày xuống buộc 2 sợi dây giày. Trong giày nhét mấy đôi vớ, vắt đôi giày lên vai, xong xuôi. Mình thiệt là tốt bụng mà. Đường Húc Hải hung hăng khen ngợi mình một trận, vừa lòng chuẩn bị dẹp đường về hầm. Từ thang cuốn đã ngừng hoạt động đi xuống, giày dã chiến dẫm lên bậc thang kim loại của thang cuộn, phát ra tiếng cạch 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 rất nhỏ. Trong lầu một siêu thị một mảnh câm lặng, khiến cho chút tiếng động này cũng phát ra tiếng vọng. Đường Húc Hải hé mắt, im ắng vứt ba lô qua một bên. Lúc hắn đi đến khu đồ uống, một con ạ lì ẻn đụng ngã lăn giá hàng, rẽ lên lao về phía hắn. Ha ha, tới đúng lúc lắm. Đường Húc Hải không kinh sợ mà còn mừng rỡ, ném ba lô xuống, rút mã tấu ra liền tiến lên đón. Đùi phải phục hồi như cũ khiến động tác của hắn càng thêm linh hoạt, hắn lao trái né phải né qua cú quất bằng hai cái xúc tua của ạ lì ẻn, nhấc chân liền đá mạnh vào ngực nó. Tê ạ lì ẻn bị một cú đá mạnh vào ngực, lập tức nghẹt thở văng vào mộ tỷ ạ hàng. Giá hàng kia ngã xuống, bên trong lăn ra vài lon bia. Có hàng tồn nha. Đường Húc Hải quét mắt một cái, đúng lúc này, từ bên trái hắn lại nhào ra một con. Mắt Đường Húc Hải nguy hiểm nheo lại, đưa tay liền ném mã tấu trong tay ra. Phốc, chỉ trong chớp mắt, ngay giữa trán ạ lì ẻn. Nhưng cũng không chỉ có nhiêu đó, từ sau lưng Đường Húc Hải lại bay ra một con. Chật. Đường Húc Hải chật lưỡi, hắn tiến lên hai bước lao tới trước người con ạ lì ẻn đang rẽ rủa đứng lên, chân dài hất cao lên, một cú quật chân hất mạnh đi ra. Rắc. Một tiếng xương vỡ vụn, đầu ạ lì ẻn như trái dưa hấu nát bấy ra. Đối với kết quả này Đường Húc Hải cũng có chút kinh dị, nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, bay nhanh trở lại, chộp lấy một thanh xà ngang rơi xuống từ trần siêu thị, ném mạnh về phía ạ lì ẻn. Con ạ lì ẻn kia phản ứng cực nhạy, lắc mình một cái liền né qua, nhưng ngay lúc này Đường Húc Hải đã nhào qua. Ạ lì ẻn cuống quýt cơ xúc tua cuốn vào người hắn. Đường Húc Hải cũng không dám để xúc tua cuốn lấy, liền dùng chân mang giày dã chiến đá. Xúc tua của ạ lì ẻn tuy bị chân đá văng, thế nhưng cái móc câu lại móc vào chiếc giày. Thiếu chút nữa kéo Đường Húc Hải mất cân bằng. Dùng sức thu chân, Đường Húc Hải xông lên tông vào lồng ngực đang sơ hở của nó, liên tục tung hơn 10 trọng quyền vào ngực nó. Cuối cùng Đường Húc Hải hung hăng đấm một cú nốc xoáy hất bay ạ lì ẻn ra ngoài. Thích quá. Đường Húc Hải giống to cả người sảng khoái. Ạ lì ẻn thì bị trọng quyền liên hoàn đánh đến nội tạng vỡ tan, lỗ miệng phun trào máu, té lăn trên đất trượt một đoạn, run rẩy rồi không động. Triệt để hoạt động một chút gân cốt, Đường Húc Hải tâm tình sung sướng, bị ba con ạ lì ẻn vô sỉ đánh lén cũng không để trong lòng. Anh giết miệng nó hết rồi có muốn để trong lòng cũng có biết để sao nữa đọc mà thấy thương mấy con ạ lì ẻn, đánh cho co ra hình người chấm nước mũi. Hắn đi qua lấy lại mã tấu cắm vào bao vũ khí, nhặt ba lô lên khoác lên lưng, suy nghĩ chuyện vừa rồi thiếu chút nữa bị kéo ngã, Đường Húc Hải vẫn nhấc thanh xà ngang kia lên. Loài ạ lì ẻn thật sự không thích hợp cận chiến, hắn chuẩn bị một vũ khí tiện tay thì tốt hơn. Trong siêu thị này cư nhiên có ba con ạ lì ẻn, điều này làm Đường Húc Hải cảm thấy kỳ quái. Vì thế hắn lấy đồ xong cũng không lập tức trở về, ngược lại kiểm tra trong ngoài phụ cận siêu thị một lần, kết quả tại cổng nhận hàng của siêu thị, hắn tìm ra được nguyên nhân. Nơi đó ngổn ngang mười mấy xác người, sọ não mở ra, giống tuyết. Cứ việc nghe phó sử ngọ nói rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Đường Húc Hải cũng nhịn không được nhíu mày. Sau đó ở kế bên một cái xác hắn phát hiện một thứ không nên xuất hiện ở đây, súng lục. Những người này sao lại có súng? Đường Húc Hải trăm mối không rõ, hắn đi qua nhặt súng lên. Mở ổ đạn nhìn thoáng qua. Bị bắn hết một nửa, bên trong còn dư lại 6 viên. Thế nhưng không quản làm sao xuất hiện ở đây, cây súng này hiện tại thuộc về hắn. Lấy súng dắt vào thắt lưng, Đường Húc Hải sải bước bước lên đường về. Cứ việc phóng ngựa lại đây đi, lũ ạ lì ẻn chết tiệt, ông mày không sợ. Đại khái ba con ạ lì ẻn kỳ ạ chính là tất cả ở bên này, Đường Húc Hải cứ như vậy nên ngang trở về, cũng không nhảy ra thêm con nào, khiến hắn hơi thấy tiếc nuối. Chờ đến hắn trở lại hầm trú, mặt trời đã lên cao. Thời gian đã gần trưa. Đường Húc Hải cứ như dâng hiến vật quý, trình từng thứ hắn tìm được cho phó sử ngọ xem. Nhìn nè, túi ngủ. Vậy không sợ cảm lạnh nữa rồi. Đường Húc Hải móc ba cái túi ngủ ra, còn có cái này, cặp lông nhiều công năng, ba tầng, trên mỗi tầng đều có quai cầm. Nữa nè cậu coi đi, miếng dán này còn có thể coi là miếng cách nhiệt, như vậy sẽ không sợ nóng. Hắn mở hộp cơm ra, bày từng tầng của cái cặp lồng bằng kim loại cho phó sử ngọ chiêm ngưỡng. Còn có cái này, giày cho cậu mang nè. Đường Húc Hải mỗi tay nắm một chiếc giày, đưa đến trước mặt phó sử ngọ, giày da của cậu lúc chạy cứ trèo lên trèo xuống, khẳng định không thoải mái dễ trượt, đừng ghét nóng, mang vào đi, bên trong còn có vớ nha. Tôi còn tìm chút quần áo cho cậu và Ôn Triệu Minh. Đường Húc Hải móc quần áo ra, cuối cùng lôi bốn lon bia ra luôn, mừng không hả? Bia. Phó sử ngọ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Húc Hải cứ như đang khoe thành tích, từng cái bày ra trước mặt y. Đường Húc Hải trước mắt rất không bình thường. Tâm hoa nộ phóng. Sức sống bắn ra bốn phía. Tóm lại là hăng quá tiêu chuẩn rồi. 21. Anh Hải thiệt là khốc, thiệt là xuất, men quá anh ơi gờ tờ, IT, 6 cầu quỷ liếm 5. E hèm, chuyển kênh, bây giờ là tiết mục TA nếu mọi người đang trong tình trạng chán cơm thèm thở, chán nước lã thèm xôi thịt, thế thì Vân xin giới thiệu một bộ hát văn Vân hợp tác với nàng bội bội để làm, Vân đảm đương chức bệ tạ. Bộ đó tên là An Cư Lạc Nghiệp, Linh đây. Bộ này là một trong những bộ hát văn Vân thấy hot và có nội dung nhất, thể loại hơi hiện thực nhưng cũng có lãng mạn hóa, có quá đau cũng không xến xúa sặc mùi hồng phấn hay hiểu lầm vô duyên như mấy bộ hát khác. Tình yêu của họ đến bằng tình dục, nhưng sau đó lại nảy sinh loại tình yêu ấm áp cả lòng người, nó giúp Ngôn Mạch tìm được lý tưởng cuộc đời, tìm được con đường mình muốn đi, giúp Cúc Nhạc tìm lại chính mình, tìm ra lối thoát trong vô vọng. Tóm lại chuyện siêu 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 hay, TA để mọi người ủng hộ, đã lần đầu có nhún tay vô hát văn đoá, mắc cỡ quá đi, phải sửa sao cho lời văn dâm đãng mà có tủ, kỳ quá à bảy nhớ vô cổ vũ, biết đâu một ngày đẹp rời nào đó Vân hứng quá đi ẹ địt một bộ hát văn thì sao. 3213 Chương 22 Phó sử Ngọ vươn tay đè bàn tay đang dơ mấy lon bia lắc lắc trước mặt mình xuống. Y thì thật thận trọng hỏi, Đường Húc Hải, anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Húc Hải khựng lại một nhịp rồi phi thường vui vẻ nói, không có xảy ra việc gì sất. Không có việc gì. Không có việc gì sao anh tự nhiên cười như thằng ngu vậy? Phó sử Ngọ nghi kỵ nhìn hắn. Mặt Đường Húc Hải nháy mắt liền sụ xuống, nói vậy cũng nói được hả? Phó sử Ngọ thành khẩn giải thích, xin lỗi. Bởi vì biểu hiện của anh chính là như thế. Đường Húc Hải co rút khóe miệng, không thèm so đo với ý ỉa, ngược lại chia sẻ chuyện vui của mình, là xảy ra một chuyện tốt. Chân tôi, khỏi hẳn rồi. Khỏi hẳn. Phó sử Ngọ cho rằng đã hiểu ra, ý gật gật đầu, tuy rằng đã hoàn toàn không sưng, nhưng lúc hành động anh vẫn phải chú ý một chút. Đường Húc Hải lại nói, không phải ý này, tôi là nói chân tôi triệt để khỏi hẳn. Khỏi như trước lúc tôi bị thương ấy, thậm chí cảm giác còn tốt hơn lúc đó nữa. Phó sử Ngọ không thể lý giải, y hỏi lại, nhưng mà trong chân anh có tấm thép, làm sao có thể giống như trước được. Đường Húc Hải cũng có chút không hiểu, nhưng chân hắn bị thương bao lâu, hắn liền nặng nề bấy lâu, lúc này bất kể thế nào cũng không muốn suy nghĩ đến mặt xấu. Tình nguyện cứ như vậy duy trì lâu một ít, đương nhiên vĩnh viễn thì không gì tốt bằng rồi. Tôi không biết, nhưng không phải rất tuyệt sao. Đường Húc Hải cũng không quá khích nữa. Phó sử Ngọ nhíu chặt mày, thấp giọng nói, không quản thế nào. Có cơ hội vẫn là làm kiểm tra kỹ càng chút đi. Ừm. Đường Húc Hải gật đầu, không cần ý nói hắn cũng làm vậy. So bất cứ kẻ nào hắn càng muốn biết chân mình hiện giờ là ra sao. Không nói cái này nữa. Đường Húc Hải buông bia xuống nắm quần áo lên, đưa cho phó sử Ngọ bảo, cầm, thử xem vừa không, không vừa tôi lại đi ra đổi cho cậu. Hiện tại đám alien kia đều bị tôi giết sạch rồi, muốn cái gì cứ việc nói. Ý tốt của Đường Húc Hải, phó sử Ngọ nhận. Bất quá. Y vẫn nhớ rõ mục đích hôm nay Đường Húc Hải nhất định đòi đi ra ngoài là gì, nước đâu. Đường Húc Hải câm. Quên. Phó sử Ngọ trần chờ hỏi lại. Không có. Không có quên. Đường Húc Hải nhảy dựng lên, chạy hào ra ngoài cửa, tôi là tính lại đi một chuyến nữa mà. Ai? Anh ăn đi rồi lại đi. Phó sử Ngọ dở khóc dở cười. Đường Húc Hải sớm chạy mất bóng. Đường Húc Hải xách thùng không đặt ở ngoài cửa, khiêng về phía cư xá phó sử Ngọ đã từng đi qua nọ. Trên đường về lúc đi ngang qua, hắn nhìn thoáng qua, nơi đó có một cái máy lọc cỡ lớn. Kể về cái máy lọc nước này, chung cư bọn họ cũng không có. Nếu chung cư bọn họ có một cái máy lọc lớn đến thế, Đường Húc Hải cũng không cần cùng phó sử Ngọ đi đến đơn vị y y, chuyên môn kiếm thùng nước về làm gì. Nếu hỏi tới nguyên nhân tại sao, vậy thì phải kể đến câu chuyện không thể nói giữa trạm nước và công ty máy lọc nước. Nói ngắn gọn, trên cái thế giới này có mấy hạng người thổ phỉ như các bá, xi măng bá. Đương nhiên cũng một nhóm người được gọi là nước bá. Ông chủ trạm nước này, dùng hành vi cạnh tranh không chính đáng nhiều lần phá hư tâm lọc của máy, dẫn đến xưởng không thể không mỗi cách một đoạn thời gian đến bảo trì. Phí dụng mỗi lần bảo trì còn nhiều hơn tiền kiếm ra, ai cũng chịu không nổi, vì thế không thể không rút khỏi chung cư. Cứ việc nghiệp chủ oán hận, nhưng vật nghiệp lại không còn nổi, cũng không có biện pháp, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là nhà ai có điều kiện thì mua máy lọc về, mà nhà ai không uống được nước lọc. Cũng chỉ có thể uống nước của trạm cung cấp kia thôi. Lúc chuyện này phát sinh, Đường Húc Hải ôn Triệu Minh đều chưa dọn đến chung cư này. Điều này cũng giải thích tại sao phó sử Ngọ một trạch nam độc thân, chẳng thèm theo đuổi lối sống đầy đủ gì này lại trang bị một cái máy lọc nước. Đó là vì phó sử Ngọ tuyệt đối không thỏa hiệp với loại nước bá này. Đường Húc Hải đi vào cư xá, trực tiếp đến phòng khám tây y kia. Hắn trên thân mặc cái tê sợt bó sát người, phía dưới mặc một cái quần giã ngoại. Loại quần này có rất nhiều túi. Đường Húc Hải từ cái lỗ phó sử Ngọ đã cắt trực tiếp đi vào lấy một ít nước muối sinh lý. Trước khi rời đi, hắn còn cố ý vào trong cư xá nhìn nhìn, toàn bộ cư xá kỳ thật chết không ít người, nhưng mà số người chết cũng không đuổi kịp số dân trong cư xá, những người còn lại hẳn đều chạy trốn rồi. Đường Húc Hải mang theo một thùng nước về tới hầm trú, lúc qua mấy tiệm tạp hóa trên đường, hắn cầm một ít đồ ăn, khăn, kem đánh răng bàn trải, thuận tiện cũng làm vệ sinh cá nhân một chút. Buổi chiều hôm nay, toàn quốc nơi nơi đều phát sinh những cuộc chiến đấu và đối kháng, mà ngay tại lúc này, liên tục đã xảy ra chuyển biến mà không ai tưởng được. Trong một nhà tù, phạm nhân bị giam giữ giống giận dùng cánh tay kéo đứt toàn bộ song sắt, trực tiếp bóp chết con ạ lì ẹn xông vào ngục giam. Trên đường trốn chạy, một thiếu nữ sợ hai thét chói tai, một đợt sóng mắt thường có thể thấy được đột nhiên bắn ra từ miệng cô, con ạ lì ẹn nên diện đánh tới bị sóng âm trùng kích đến trào máu. Trong thành thị, mắt thấy thủ hạ sắp mất mạng, đại ca xã hội đen phát ra tiếng gào rít giận dữ, bùm bùm một luồng tia chớp dài ngoằng bổ về phía ạ lì ẹn. Tại nông thôn, một nông dân cường tráng bị xúc tua ạ lì ẹn quấn lấy cánh tay, dưới cơn tuyệt vọng, hắn bạo phát sức mạnh khủng khiếp trực tiếp xé ạ lì ẹn thành hai nửa. Dị năng toàn thế giới mong chờ rốt cục đáng mừng mà xuất hiện. Mà rất nhanh mọi người đều biết, tất cả những người này đều vừa hồi phục từ cơn sốt xong. Mà tin nóng hồi này, Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải đang nấp trong hầm chú rạp chiếu phim Vân Thành, rời khỏi nhà lại không mang di động còn không biết. Đường Húc Hải rút cây súng dắt bên thắt lưng ra, đưa cho Phó Sử Ngọ nói, cây súng này cho cậu dùng. Súng. Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn cây súng lục đen bóng lóe lên ánh sáng, nuốt một ngụm nước miếng, đâu ra vậy? Đối với loại hung khí chỉ từng nhìn thấy trong TV này, phản xạ đầu tiên của dân chúng bình thường tuyệt đối là hoảng đến chân tay co cứng. Đường Húc Hải thấy y luôn cuống đến tay cũng không biết đặt ở đâu, không nhịn được cười, tôi nhặt. Cầm, chưa lên đạn nên rất an toàn, sẽ không cướp cỏ. Phó Sử Ngọ thở hổn hển, bình tĩnh lại, dương mắt nhìn hắn, anh cầm dùng đi, anh không phải từng làm mình sao. Tôi có rất nhiều biện pháp đối phó ạ lì ẹn, cây súng này cậu cầm phòng thân. Đường Húc Hải kiên định nói, tôi sẽ dạy cậu dùng súng. Phó Sử Ngọ dũng cảm hơn hắn đã tưởng, mặt khác, từ việc y dùng thời gian ngắn thế đã nắm giữ kỹ thuật chuyển dịch mà nói, năng lực phối hợp của y rất tốt. Đường Húc Hải cảm thấy về sau muốn cùng Phó Sử Ngọ hành động, tự nhiên phải bồi dưỡng y trở thành một chiến sĩ đủ tư cách mới được. Tuy rằng giờ chỉ còn 6 viên, nhưng bằng thân thủ của hắn, lại vào cái thời mạt thế trật tự dần dần suy tàn này, không lo tìm không được đạn cho Phó Sử Ngọ dùng. Phó Sử Ngọ tự hỏi một chút, vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, hai tay nhận súng. Tôi sẽ cố gắng học. Đường Húc Hải mỉm cười, chính là điểm này của y khiến hắn cảm thấy không tồi, lúc bắt buộc phải lựa chọn nhanh chóng tìm ra phương diện có lợi nhất, không quản là về bản thân hay về đại cục, chỉ cần hạ quyết tâm liền không chút do dự hành động. Kiên cường quyết đoán, trong thời thế hiện giờ là một phẩm chất hết sức quan trọng. Tốt, tôi dạy cậu cách dùng súng. Đường Húc Hải đi qua kéo cây súng trong tay hắn giới thiệu từng bộ phận cho y, đây là cò súng, đây là khóa nòng, còn cái này là ổ đạn. Khóa nòng mở ra thế này. Hắn đệ khóa nòng xuống cách một tiếng giòn vang, sau đó kéo nòng súng một cái, nói, rồi, giờ đạn lên nòng rồi đó, chỉ cần bóp cò là có thể bắn. Nếu không dùng nữa, nhất định phải nhớ khóa nòng lại, lúc khóa làm như vậy. Đường Húc Hải lấy súng khỏi tay y, hai người dựa sát vào nhau. Đường Húc Hải cẩn thận dạy y cách dùng khóa nòng, lắp ổ đạn, tháo viên đạn, gắn viên đạn. Đường Húc Hải dạy nghiêm túc, Phó Sử Ngọ học càng nghiêm túc. Tính cách của y vốn có chút cứng nhắc, mà đối với chuyện liên quan đến sinh tử, càng gồng thêm 200% tinh thần mà cố gắng học. Quả nhiên như Đường Húc Hải đã nghĩ, tay Phó Sử Ngọ có năng lực phối hợp cực kỳ mạnh. Hắn chỉ làm mẫu cho y một lần, Phó Sử Ngọ đã có thể làm theo y trang, sau đó y luyện tập mấy lần là có thể thực hiện thành thạo. Đường Húc Hải vừa lòng gật gật đầu, lấy súng từ tay y rồi nói, đi, luyện trong chốc lát đi. Tháo súng ra, lắp vào thì trở về sau lại chỉ cho cậu. Cái này xem như một kỹ năng phụ đi. Giờ dạy cậu bắn thế nào, bắn không chỉ đơn giản là bắn viên đạn bay vèo ra, bắn không trúng mục tiêu vậy chỉ thuần túy là lãng phí. Bắn, yêu cầu đầu tiên là phải cầm súng chính xác, nếu cậu cả cầm súng cũng sai, vậy đừng hy vọng có thể bắn trúng mục tiêu. Đường Húc Hải nói nghiêm túc, Phó Sử Ngọ đầy đầy kính, nghiêm túc gật gật đầu. Xem tôi làm một lần. Đường Húc Hải nói. Đường Húc Hải tay trái nắm chặt nòng súng, đặt cán súng vào lòng tay phải, sau đó khép tay lại. Nắm súng thật chặt. Hai tay của hắn mở ra, tự nhiên rủ xuống, nhìn phía trước, sau đó hai tay đột nhiên giơ lên, bóp mạnh cò súng. Tách. Một tiếng vang nhỏ lại làm Phó Sử Ngọ hoảng sợ. Bởi vì khí thế Đường Húc Hải tích tụ rất nồng, khiến ý nhất thời quên đạn bị lấy ra, cũng chưa mở khóa nòng. Nắm giữ chính xác phương pháp cầm súng, thuần thục rồi, vào thời khắc khẩn cấp thậm chí không cần ngắm chuẩn, nâng tay là có thể bắn trúng mục tiêu. Đường Húc Hải hất cằm lên, ngạo nghễ nói. Phó Sử Ngọ nghe hắn nói cảm xúc mênh mông, huyết mạch phun trào. Đương nhiên, loại tay mơ như cậu thôi thì tạm thời đừng nghĩ chi nhiều cho mệt não. Đường Húc Hải đúng lúc tạt ca nước lạnh vào mặt hắn đừng mơ cao quá, giờ mà cậu nhắm chuẩn bắn trúng được là ngon rồi. Hắn còn sợ đả kích Phó Sử Ngọ chưa đủ, tích cực bổ sung một câu, cậu có thể coi cái đó là mục tiêu cuộc đời. Phó Sử Ngọ nghẹn họng, nửa tức nửa buồn bực, anh trồn tôi hả? Trồn thiệt hả? Tuyệt đối là trồn đúng không? Đường Húc Hải bảo y cầm súng, tay cầm tay giúp y bày ra tư thế chuẩn xác, tư thế nhắm chính xác, yêu cầu luyện tập ngày đêm, lát nữa tôi làm một cái bia trên tường, cậu nhìn đó mà tập ngắm. Nhớ kỹ, súng thứ này, sai một ly đi ngàn dặm. Tuyệt đối phải ngắm cho chuẩn. Lúc luyện tập, tay cậu chỉ có thể hơi bóp cò súng, tạo áp lực nhất định cho nó, nhưng đừng tùy tiện bóp cò, nhất định phải chờ tâm hoàn toàn ổn, ý thức bóp cò hạ đến thấp nhất thậm chí căn bản không còn. Hiểu chưa? Phó Sử Ngọ cố sức tự hỏi nửa ngày, thật có lỗi hổng hiểu lắc đầu. Nói thế nào ta, chính là ngắm đến lúc ý thức trống rỗng, chỉ còn lại có mục tiêu, lúc đó có thể bóp cò. Đường Húc Hải đơn giản hóa một chút, nói. Hắn không biết cách nói đơn giản thô bạo đó, trực tiếp tạo thành súng thần ngang trời xuất thế của ngày sau. 36665. Bàn chuyện chút, dạo này thấy cứ dần dần vụ cấm xuất bản Đam Mỹ. Nói thật đừng ném đá, chứ Vân cũng chẳng quan tâm lắm. Đam Mỹ xuất bản hổm dày toàn mấy bộ có thích, hắt thì cắt giáo chui, muốn đọc thì cứ đọc ổ hay đao cờ tờ vịa mà đọc, hầu hết mấy bộ xuất bản toàn có người ẹ đít hết rồi còn gì. Thiệt hại nhiều là mấy bận đọc nôn tình thôi, e hèm Vân vừa cười vào mặt một đứa bạn thân fan cuồng ngôn tình. Mấy bận hủ cuồng cứ lên trang này trang nọ mà la hó hoài, nói thật chứ kiểu dân đen chúng ta chẳng làm đờ cờ gì đâu, trừ mấy chuyện quá nổi quá kinh khủng mấy ông ở trên mới chịu bỏ thời gian nghe chút thoai, chứ cái vụ in ấn này bỏ bèn gì. Thoai, Vân phải đi an ủi con bạn fan cố mạn trong phòng Vân đệ y, thú thật là có thích cố mạn lắm, xến bỏ mợ. 32-23 Chương 23 Phó Sử Ngọ có một ưu điểm, nghiêm túc, Phó Sử Ngọ có một khuyết điểm, cũng là nghiêm túc. Tóm lại, y là người rất rất dễ tin lời người ta nói, đích thị một bé trai đơn thuần, ngốc. Đường Húc Hải làm thầy chỉ đạo của y, các loại tri thức truyền đạt cho đều bị Phó Sử Ngọ nghiêm túc đến cứng nhắc coi thành giáo điều, đóng vào sách luyện tập, trong đầu. Lớp dạy bắn của Đường Húc Hải duy trì một buổi chiều. Buổi tối ăn xong cơm chiều, Đường Húc Hải rảnh không có gì làm nhận lấy trọng trách coi chừng Ôn Triệu Minh. Phó Sử Ngọ ngồi ở bên kia xe lăn của Ôn Triệu Minh, bắt đầu nghiêm nghiêm túc túc luyện tập tháo ổ đạn, gắn ổ đạn, không phiền không chán luyện tập hơn trăm lần. Sau đó, y lại bắt đầu không ngừng luyện tập mở khóa, đóng khóa, lên đạn, tháo đạn. Vòng đi vòng lại. Làm Đường Húc Hải cắn đầu thuốc lá cũng nhịn không được ghé mắt, cứ cạch 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 hoài cả hắn nghe cũng thấy phiền. Phó Sử Ngọ cư nhiên say mê đến vậy hả trời, không có à nha. Phó Sử Ngọ căng môi, vung ánh mắt xuống, biểu tình trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Từ lúc chào đời tới nay, chưa từng có lúc nào y học tập chuyên chú đến như vậy. Tuy không xác định mình có thiên phú này không, nhưng cố gắng luyện tập luôn đúng mà. Bất cứ chuyện gì đều sợ nghiêm túc, cố gắng luôn sẽ có hồi báo. Đường Húc Hải thán phục, cho dù là hắn lúc tham gia quân ngũ cũng chưa từng thấy có người chăm chỉ luyện lắp ổ đạn mở khóa nòng hơn Phó Sử Ngọ. Tối hôm đó, Đường Húc Hải mơ ác ngộng đi đánh giặc cả đêm, càng ngủ càng mệt. Lúc thức dậy, hắn u hoán nhìn Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ thì trả lại một ánh mắt nghi hoặc. Nhìn ánh mắt lấp lánh mông lung không mang kính mắt của y, Đường Húc Hải yên lặng quay đầu, thế này kêu hắn phun lời oán giận kiểu gì đây? Nói y suốt tối cứ ngồi đó nghịch súng, mới làm hắn lâu lắm rồi mới mơ thấy cảnh chiến đấu ở bên giới hả? Nếu như nói tối ngày trước khiến Đường Húc Hải bước đầu lĩnh giáo độ nghiêm túc của Phó Sử Ngọ, vậy sáng nay hành động của Phó Sử Ngọ làm hắn hiểu biết. Về sau nói gì với Phó Sử Ngọ nhất định phải chú ý hốn lươi trước khi nói. Phó Sử Ngọ đứng giữa hầm trú, hai tay nắm súng, vẫn không nhúc nhích ngắm cái bia Đường Húc Hải dùng băng dán cá nhân dán trên vách tường. Bia ngắm rất sơ sài, chỉ dùng giấy dán trên thùng nước xé xuống làm, tùy tiện dán hai miếng băng keo cá nhân làm thành hình chữ thập lên thôi. Thế nhưng Phó Sử Ngọ có thể ngắm chuẩn cái chữ thập kia trọn cả tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Nếu không phải Đường Húc Hải xác định mắt của y còn đang chớp, còn hô hấp, hắn còn cho rằng trước mắt là một tượng xác. Ngón tay Phó Sử Ngọ đè cò súng, cho áp lực nhất định, nhưng lúc này đây, ngón tay kia không chút động đậy, vừa không bóp, cũng không thả ra. Đường Húc Hải ôm cánh tay đứng một bên quan sát, lúc đầu thấy buồn cười, càng về sau càng ngưng trọng, mãi cho đến cuối cùng không thể không khâm phục. Phó Sử Ngọ có khả năng tập trung rất đáng sợ, khả năng tập trung này, không quản làm chuyện gì, đều không có lý do không thành công. Đường Húc Hải biết, sau này thuật bắn súng của Phó Sử Ngọ nhất định sẽ không tệ. Lại một lát sau, Phó Sử Ngọ vẫn không bóp cò. Đường Húc Hải bắt đầu lo lắng, y sẽ không thật sự muốn ngắm đến mất đi ý thức mới thôi chứ. Cái đó không phải tân thủ nên tập A. Phó Sử Ngọ vừa bắt đầu tập bắn súng, rất khó làm được chuyện này, hơn nữa áp lực đè lên thân thể và tinh thần cũng phi thường lớn. Nhưng mà, khó được Phó Sử Ngọ đồng ý ra sức như vậy, Đường Húc Hải bất luận thế nào cũng sẽ không đi cắt ngang y. Phó Sử Ngọ không biết làm vậy sẽ làm thân thể cùng tinh thần suy kiệt rất nhiều, nhưng y biết muốn ngắm đến ý thức đều biến mất, chỉ còn lại có mục tiêu là rất rất khó. Y không phải mù quáng vừa bắt đầu đã làm như vậy, bởi vì không lâu trước y vừa trải qua loại trạng thái huyền diệu khó giải thích này. Loại trạng thái bất khả tư nghị, ngay cả bản thân cũng biến mất, chỉ còn lại mục tiêu ngắm đến này trong cư xá nọ, dưới uy hiếp của Alien, y đã từng cảm nhận được. Phó Sử Ngọ không biết lúc ấy mình làm thế nào mà được, nhưng hồi tưởng tâm tình lúc đó, ý hình như đã đụng vào tới ranh giới. Quên chung quanh hết thảy, buông tất cả giác quan khác trên cơ thể, chỉ tập trung vào thính giác thôi. Hiện tại y cũng làm như vậy, quên hầm trú ẩn, quên Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh, buông thính giác xúc giác khứu giác, chỉ còn lại thị giác cùng mục tiêu trước mắt. Phó Sử Ngọ không biết biểu tình hiện tại của y nghiêm trọng đến chừng nào, cũng không biết ánh mắt ý hiện tại sắc bén biết bao nhiêu. Y chỉ duỗi thẳng cánh tay, hai mắt xuyên thấu qua đầu ngắm dán mắt nhìn chòng chọc vào cái chữ thập bằng băng dán nho nhỏ kia. Từ từ, trong mắt y trừ băng dán ra cái gì cũng không thấy, trừ cái đó ra, y không cảm giác thấy cánh tay đau nhói mà nặng nề, cái cổ cứng quỏng, bắp vê đứng đến phát đau của mình. Tất cả cảm giác đều biến mất, đến cuối cùng thậm chí cả thị giác cũng hoàn toàn tan biến. Nhưng chữ thập kia lại bắt mắt trong cảm quan của y, một loại cảm quan siêu việt cả ngũ giác. Đúng lúc đó, y bóp cò súng. Trong hầm trú y mắng đột nhiên vang lên tiếng bóp cò, Đường Húc Hải lại như nghe thấy một tiếng nổ ầm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trên người Phó Sử Ngọ đột nhiên dâng lên uy áp không thể địch nổi, bất chi bất giác Đường Húc Hải cả người buộc chặt, cơ bắp run run tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc Phó Sử Ngọ bóp cò, rõ ràng chỉ là một phát súng không đạn, hắn lại có thể từ trong đó cảm nhận được một phát súng từ trước đến nay chưa từng thấy, như muốn phá nát tất cả mọi thứ. Tóc gáy Đường Húc Hải rơi xuống, cả người chảy ra một thân mồ hôi đầm đìa. Thật không thể tin nổi. Đường Húc Hải khiếp sợ nhìn Phó Sử Ngọ, cho dù là tay bắn tỉa trong quân đội cũng không có khí thế vừa rồi của Phó Sử Ngọ. Trên chiến trường biên giới giằng co, bằng vào khí thế vừa rồi của y đã đủ để áp đảo phần lớn binh lính. Phó Sử Ngọ sau khi bóc cò, tầm mắt mới khôi phục trong sáng, một cảm giác vô lực lập tức dâng lên. Y từng ngụm thở dốc, chỉ trong chốc lát, đã chảy ra một thân mồ hôi, tay y vừa nhói vừa nhũn, run lẩy bẩy căn bản không nắm được súng. Phó Sử Ngọ lảo đảo một chút, thân thể ngã về một bên. Đường Húc Hải phản ứng nhanh, bước một bước dài liền đi đến bên cạnh nâng y. Phó Sử Ngọ đầu váng mắt hoa nhìn hắn, suy yếu nói, tôi sao đột nhiên nhún ra thế này? Cậu thoát lực. Đường Húc Hải nói như đinh chém sắt. Sao kỳ vậy? Phó Sử Ngọ vô lực giãy giụa một cái, lại chỉ có thể lắc lư trong cánh tay Đường Húc Hải, tôi bất quá chỉ tập ngắm bắn thôi mà. Cậu cũng chăm chỉ quá ha. Đường Húc Hải lúc này mới có cơ hội trách cứ. Vừa rồi loại huấn luyện ngắm bắn cường độ mạnh kia sẽ làm thể lực cùng tinh thần tiêu hao rất lớn, đó là trình độ hiện giờ cậu có thể tập à? Tuy tôi có nói loại trạng thái ngắm bắn cực hạn này, nhưng đó đều là tay súng ngàn lần luyện tập thực tế mới làm được, nào có như cậu một súng cũng chưa bắn lần nào lại trực tiếp đi lên khiêu chiến cường độ cao. Lỗ mãng! A sắc mặt Phó Sử Ngọ đổi, vẻ vải túi đầu hạ bả vai nói, tôi sai. Ý gì dứt khoát nhận sai như vậy, ngược lại làm Đường Húc Hải đầy bụng trách cứ phun không nổi nữa. Hắn liếm liếm môi, vội ho một tiếng, ngược lại nói, nhưng mà, cậu có lẽ là thiên phú dị bẩm, ngay lần đầu liền thành công. Loại trạng thái này là rất hiếm có, sau lần đầu tiên luyện thành công cũng không thể lơi lỏng, phải thường xuyên thử duy trì trạng thái này. Mắt Phó Sử Ngọ sáng rực lên, không đợi y lộ ra khuôn mặt tươi cười, Đường Húc Hải mặt hổ quát, nhưng mà, tôi không chủ trương cậu liên tục thử, kế tiếp thôi đi. Ngày mai hoặc ngày mốt. Lúc cậu cảm thấy thể lực cùng tinh thần hoàn toàn khôi phục mới có thể tiến hành thử nghiệm lần thứ hai. Tôi biết. Phó Sử Ngọ ngoan ngoãn gật đầu. Có thể đứng lên không? Đường Húc Hải dạy dỗ hoàn tất, bắt đầu quan tâm tình trạng hiện tại của y. Không còn sức, người mềm nhũn, đâu còn có chút choáng váng. Phó Sử Ngọ được cánh tay và đầu gối Đường Húc Hải chống đỡ, y ngửa đầu nhìn Đường Húc Hải phía trên y. Lúc này vẻ mặt y lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, nếu không phải mấy ngày nay hiểu quá rồi. Đường Húc Hải tuyệt đối không nhận ra trong giọng y mang chút giọng điệu xin giúp đỡ. Ăn chút sô-cô-la, bổ sung năng lượng. Đường Húc Hải nói xong, liền nửa đỡ nửa ôm Phó Sử Ngọ tới xe lăn ngồi. Hắn đặt Phó Sử Ngọ xuống, đi đến ba lô của y, mở thùng sô-cô-la ra. Thùng sô-cô-la vốn đầy ắp chỉ còn lại có 2/3. Đường Húc Hải vô lực không lời gì để nói. Thùng sô-cô-la này là hắn thấy Phó Sử Ngọ ôm trở về nhà, mà cách thời điểm bọn họ rời đi cũng chỉ có 1 tuần mà thôi. Phó Sử Ngọ lại tiêu diệt hết 1/3 số lượng, đây rốt cuộc là có thể ngốn đồ ngọt đến mức nào a? Thật sự là bội phục răng miệng của y. Phó Sử Ngọ lại thêm một kỹ năng làm Đường Húc Hải bội phục không thôi, thật sự quá đáng mừng. Hiệu sô cô la này, bên trong đều có mấy bọc nhỏ riêng để đựng, không lớn, chỉ dài chừng ngón trỏ thôi, tổng cộng là 10 bọc một hộp. Đường Húc Hải mở một hộp, đổ ra một nửa, đi qua đưa cho Phó Sử Ngọ. Nếu mà là hắn, một nửa này thôi là ngọt nghẹn học rồi. Trong hầm chú nhiệt độ mát mẻ, sô cô la không xuất hiện hiện tượng bị chảy nhau ra, Phó Sử Ngọ nâng thanh sô cô la nhân sữa yêu nhất, mị man ăn. Một hơi ăn năm thanh, cho dù là Phó Sử Ngọ cũng ngọt đến chịu không nổi, bảo Đường Húc Hải giúp rót ly nước, y lập tức uống sạch. Thật sự là Đường Húc Hải trợn trắng xem thường. Tại sao bộ mặt thật của tinh anh thành thục lại lạnh lùng mình thấy trước kia lại ấu trí đến vậy chứ? Phó Sử Ngọ đang khôi phục thể lực, vì thế cơm trưa là Đường Húc Hải làm. Phó Sử Ngọ cho rằng Đường Húc Hải sẽ lung túng tay chân, nhưng trên thực tế tay nghề của Đường Húc Hải còn mạnh hơn Phó Sử Ngọ nhiều. Y ở nhà thường xuyên ăn mì sợi rau khô tương ớt, nhưng Đường Húc Hải người ta lại tự mình bật bếp xào đồ ăn nấu canh. Thật sự không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu không phải không có dầu, Đường Húc Hải tay ngứa khoe đao công còn có thể xào đống rau khô này đến trình độ đầu bếp cũng không chừng. Ăn cơm, nghỉ trưa trong chốc lát, tỉnh lại nhìn Ôn Triệu Minh vẫn còn ổn định, tự thấy thân thể cũng không tệ lắm, Phó Sử Ngọ lại bắt đầu luyện ngắm bắn. Nhưng y không tiến hành huấn luyện trung cực nữa, chỉ làm loại bình thường, tay mắt lâu ngắm một đường tập bắn. Y hay một tay nâng, mắt phải cùng lỗ ngắm tạo thành một đường nhắm vào chữ thập băng keo, ngắm đến cảm thấy không có vấn đề, Phó Sử Ngọ mới bắt cỏ. Nhìn y mỗi 2-3 phút liền bắn một súng, bộ dáng cực thạo. Đường Húc Hải âm thầm liễu lưới. Quái vật. Hắn cuối cùng đã lý giải tâm tình của mấy chiến hữu vẻ mặt hâm mộ ghen tị nói ra hai chữ này lúc nhìn hắn. 3-20-33. Chương 24. Mà quái vật này, ngày hôm sau lại một lần đổi mới thế giới quan của hắn, không chỉ thế, còn trực tiếp cho người bệnh vẫn luôn hôn mê kia một súng bừng tỉnh. Buổi sáng, Phó Sử Ngọ tinh thần sáng láng ánh mắt vụ sáng nói với Đường Húc Hải, y cảm thấy mình tinh lực dư thừa, thể lực cùng tinh thần đều khôi phục đầy đủ, hoàn toàn có thể tiến hành huấn luyện ngắm trung cực lần thứ hai. Đối mặt với Phó Sử Ngọ không mang kính có lực sát thương quá mạnh, Đường Húc Hải cảm thấy có chút chống không nổi, hắn trực tiếp cầm lấy kính gác lên mũi Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ nâng tay đẩy đẩy kính, không hiểu ra sao nhìn hắn rồi nói, cảm ơn. Đường Húc Hải lúc này mới giận tái mặt, giáo dục Phó Sử Ngọ một trận, nói cho y biết không cần chỉ vì cái trước mắt, phải ổn định, ngàn vạn lần không cần vì mù quáng huấn luyện mà tổn hại thân thể của mình. Phó Sử Ngọ không thể không dùng bản mặt lạnh nhạt hướng hắn cam đoan, y thật sự đã hoàn toàn khôi phục, thể lực ok, tinh thần cũng ok. Nhìn bộ dáng lạnh nhạt lại kiên định của Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải sờ sờ cổ, chỉ có thể bảo y dựa vào tình huống lượng sức mà làm. Mà Phó Sử Ngọ lập tức vung hoa, không có nha, giơ súng lên bắt đầu luyện. Phó Sử Ngọ lúc trầm tâm tĩnh khí bắt đầu huấn luyện ngắm bắn tựa như ngọn núi hàng cổ, uy nghiêm mà không thể dao động. Đường Húc Hải đứng một bên dựa vào tường, yên lặng nhìn y luyện tập. Tiến bộ của Phó Sử Ngọ luôn kinh người, một súng ngày hôm qua tốn gần một giờ, nhưng lúc này chỉ ngắn ngủn nửa giờ, đã thấy Phó Sử Ngọ lần nữa dâng lên khí thế áp bách cực kỳ đè nén. Cách a. Một tiếng kêu sợ hãi gần như vang lên ngay trong nháy mắt nổ súng. Đường Húc Hải sợ hãi giật bắn, đầu hắn phản ứng cực nhanh. Ánh mắt lia qua người Phó Sử Ngọ, sau đó quay phát lại nhìn về phía Ôn Triệu Minh nằm bên cạnh Phó Sử Ngọ. Tránh ra. Đường Húc Hải nào về phía Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ cả kinh, bị Đường Húc Hải đánh mạnh. Không chỉ như thế, Đường Húc Hải lại nắm lấy một cái áo điên cuồng đập vào người y. A. Phó Sử Ngọ lúc này mới cảm thấy một cơn sóng nhiệt đánh út đến, ngọn lửa liếm lấy ống quần y. Phó Sử Ngọ lập tức chân tay luôn cuống, chỉ có thể dùng sức đạp chân. May mà Đường Húc Hải đập đúng lúc. Lửa vừa liếm vào chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt. Cậu có sao không? Không bỏng chứ? Đường Húc Hải nắm Phó Sử Ngọ vội hỏi. Phó Sử Ngọ không xuống phủi phủi chân mình, cảm nhận một chút rồi lắc đầu nói, không sao, chưa đốt vào trong, chỉ thấy nóng một chút. Tôi xem nhìn. Đường Húc Hải ngồi xổm xuống, xé toạc ống quần đã bị cháy xém đen thui của Phó Sử Ngọ ra, bên trong đỏ ửng một mảnh. Mau lấy nước thoa chút đi, không nổi bọt nước thì sẽ không sao. Đường Húc Hải bảo. Tôi thấy không sao mà. Phó Sử Ngọ nói, y không muốn lãng phí nước. Vẫn là thoa chút đi. Đường Húc Hải kiên trì đi rót nước thấm vào khăn. Lửa đâu ra vậy? Phó Sử Ngọ cất súng, không hiểu ra sao hỏi. Đường Húc Hải nhìn về phía Ôn Triệu Minh, Phó Sử Ngọ quay đầu nhìn theo, lúc này mới phát hiện Ôn Triệu Minh hơi nghiêng người ngồi dậy, đang hoảng sợ nhìn bọn họ. Anh tỉnh. Phó Sử Ngọ mừng rỡ. Cậu đừng qua. Đường Húc Hải lớn tiếng nói. Phó Sử Ngọ dừng lại, không rõ nhìn hắn. 3-20-4-3. Chương 25. Lửa là từ bên Ôn Triệu Minh cháy qua. Giọng Đường Húc Hải không tốt, sắc mặt không vui nhìn Ôn Triệu Minh, hắn đi tới ngồi xổm xuống, áp khăn mặt vào đùi Phó Sử Ngọ. Triệu Minh. Phó Sử Ngọ kinh ngạc, anh đốt hả? Xin lỗi. Ôn Triệu Minh ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mơ mơ màng màng cảm thấy có súng chĩa vào đầu tôi, muốn lấy mạng tôi. Tôi sợ, sợ đến phát hoảng. Liều mạng muốn thoát khỏi loại cảm giác này, bất chi bất giác liền. Phó Sử Ngọ lập tức xấu hổ, nói toạc ra là người này bị một súng của y dọa giật mình. Đường Húc Hải lại càng nghĩ sâu hơn, phát súng này của Phó Sử Ngọ đối với hắn mà nói còn mang đến áp lực cực lớn, chớ nói chi là Ôn Triệu Minh người bình thường vẫn luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh hòa bình. Tôi đang luyện súng. Phó Sử Ngọ ngại ngùng nhìn anh, làm sợ người ta thật quá có lỗi. Không sao hết đầu Ôn Triệu Minh lắc liên tục cứ như chống bỏi. Cũng không biết vì cớ làm sao, Phó Sử Ngọ lấy hình tượng uy nghiêm lênh khốc, không cho phép phản kháng từ lúc nào đã đâm sâu vào lòng anh. Làm cho Phó Sử Ngọ sau khi biết được thì có rửa thế nào cũng rửa không sạch được ấn tượng đã ăn sâu bén rễ trong đầu Ôn Triệu Minh. Đường Húc Hải thì híp mắt sắc bén nhìn anh làm cách nào châm lửa? Tôi không biết, tôi lúc ấy chỉ muốn tự cứu, muốn phản kháng anh xin lỗi nhìn Phó Sử Ngọ, sau đó giơ tay lên vùng vùng, liền như vậy đột nhiên cảm thấy nóng lên. Anh nói không được nữa, trợn mắt há hốc mồm nhìn trên ngón tay mình đột nhiên xuất hiện ngọn lửa. Cái khăn trong tay Đường Húc Hải rớt phịch xuống đất, Phó Sử Ngọ cũng ngây dại. Một lát sau, Phó Sử Ngọ mới lên tiếng, anh không nóng hả? Tay Ôn Triệu Minh run lên, ngọn lửa kia lập tức rơi lên thảm lông. Cháy! Phó Sử Ngọ kêu lên một tiếng liền muốn nhào qua nhưng bị Đường Húc Hải giữ chặt kéo về. Đường Húc Hải trực tiếp đi qua đem cái thảm trên người Ôn Triệu Minh ném qua một bên. Ôn Triệu Minh rõ ràng cũng bị dọa, chờ Đường Húc Hải tiếp tục vứt đi cái thảm bị cháy, anh mới kịp phản ứng. Anh đây là... Đường Húc Hải vừa giật mình vừa không rõ nhìn Ôn Triệu Minh. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Ôn Triệu Minh cười khổ, tôi thử xem có thể dập lửa không. Ôn Triệu Minh gắt gao nhìn chằm chằm cái thảm đang cháy phừng phừng, anh bất chi bất giác giơ tay lên, chỉ trong nháy mắt, lửa kia liền tắt. Siêu năng lực. Phó Sử Ngọ ngạc nhiên trợn mắt nhìn cái thảm bị cháy loang lổ. Ôn Triệu Minh cúi đầu nhìn hai tay mình, thì thào nói, có lẽ đi. Ôn Triệu Minh tỉnh dậy chứng tỏ bệnh tình của anh đang chuyển biến tốt, sắp sửa khỏi hẳn. Phó Sử Ngọ kiểm tra nhiệt độ cho anh rất nhanh hạ nhiệt đến 39 độ. Ôn Triệu Minh phát giác anh dường như có thể khống chế lửa, muốn thử nghiệm lại bị Phó Sử Ngọ nghiêm khắc cấm chỉ, nói nếu anh dám thiêu cháy luôn cái túi ngủ đáng xài, như vậy sau này cứ ngủ trên miếng lót xe đi. Hậu quả này Ôn Triệu Minh không thể gánh vác, vì thế anh ngoan ngoan chui vào túi ngủ, thành thành thật thật dưỡng bệnh, tò mò muốn thăm dò mãnh liệt đến cỡ nào, cũng phải ngậm trở vào miệng nuốt ngược vô bụng. Đường Húc Hải đồng tình nhìn anh một cái, lại tưởng nhớ đến ngày tháng bị cấm hút thuốc. Phó Sử Ngọ vui sướng làm việc, chuẩn bị truyền dịch cho Ôn Triệu Minh. Hai người sinh bệnh đều dưới sự chăm sóc của y khỏe lại, thật sự là phi thường có cảm giác thành công. Ôn Triệu Minh đã từng thấy y truyền dịch cho Đường Húc Hải, cho nên cũng hết sức bình tĩnh. Anh không khẩn trương, Phó Sử Ngọ cũng không khẩn trương, thuận thuận lợi lợi đâm chúng cho anh. Điều này làm cho Đường Húc Hải khó chịu bĩu môi. Truyền dịch xong, ba người bắt đầu thảo luận Ôn Triệu Minh tại sao đột nhiên xuất hiện siêu năng lực. Tôi cảm thấy có thể là do lần sinh bệnh này. Ôn Triệu Minh đăm chiêu nói, trước kia tôi tuyệt đối không có dấu hiệu về mặt này. Là vậy hả? Phó Sử Ngọ cũng suy tư, ý hỏi, lúc anh phát sốt có còn ý thức không? Không, ý thức rất chậm, hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man. Ôn Triệu Minh nói rõ, chẳng qua. Có thể là vì phát sốt. Tôi thấy đặc biệt nóng, nóng như đang cháy. Đường Húc Hải nghe hai người nói liền trầm tư, chân hắn đột nhiên khỏi hẳn có phải cũng có liên quan đến chuyện này hay không? Phó Sử Ngọ suy nghĩ cũng không chậm. Hiển nhiên ý cũng nghĩ tới phương diện này, chân anh cũng đột nhiên cảm giác như trước khi bị thương, có thể cũng nhờ lần sinh bệnh này không? Khả năng rất lớn. Đường Húc Hải cũng đồng ý quan điểm này. Nói gì thì nói, lần này sốt lợi hại đến vậy cũng rất kỳ quái. Ôn Triệu Minh nói, sốt cảm mạo bình thường, trừ phi là để đến biến chứng viêm phổi gì đó, chứ ít khi lại sốt lâu đến vậy. Anh thì sao? Lúc phát sốt cảm giác thế nào? Phó Sử Ngọ hỏi ý Đường Húc Hải. Không cảm giác. Đường Húc Hải bảo. Cảm giác của hai người không giống, không thể hình thành tiêu chuẩn. Phó Sử Ngọ nói. Biết được đùi phải Đường Húc Hải đã khỏi hẳn, Ôn Triệu Minh nói, nếu anh sinh bệnh giống tình huống của tôi, hậu quả tạo thành hẳn cũng không kém nhiều lắm, chẳng qua tôi biểu hiện tương đối rõ. Mà biểu hiện của anh lại ở trong thân thể. Chân anh dù sao cũng có gắn tấm thép, một tấm thép sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, cái này so với tôi đột nhiên tạo ra lửa dối làm lửa biến mất, không phải rất giống sao. Tấm thép biến mất? Không. Tấm thép không phải là biến mất, Đường Húc Hải nghĩ. Nếu tấm thép trực tiếp biến mất, thì sẽ tạo ra tác dụng y như giải phẫu lấy ra, cũng không thể làm chân mình khỏi hẳn như lúc đầu. Nghĩ đến đây tim hắn thót một cái, có một suy nghĩ lớn mật kinh người, tấm thép không hẳn biến mất. Hắn nhìn qua ánh mắt hai người, nhấn mạnh từng chữ, nó đã biến thành xương của tôi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Đường Húc Hải hồi tưởng lại trong siêu thị, hắn một chân đá nát đầu Alien. Trước kia hắn tuy cũng từng đá rách toạc bao cát, nhưng đó là dưới tình huống dốc hết toàn lực. Lúc ấy phía sau hắn còn có một con Alien, hắn vẫn phải chừa một đường rút, lại có thể đá nát đầu Alien, điều này chứng tỏ suy đoán của hắn rất có thể là thật. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho hai người. Ánh mắt Ôn Triệu Minh chớp động, hiển nhiên thực kích động. Biết mình không phải trường hợp cá biệt, anh kích động như đã tìm được đồng loại. Phó Sử Ngạo ngược lại còn rất lãnh tĩnh, tình huống của anh phải dùng thiết bị làm kiểm tra mới rõ được. Đường Húc Hải gật gật đầu, hắn hiểu, hiện tại cũng không thể lột da thịt ra nhìn trong xương có phải tấm thép, chỉ để chứng thật phỏng đoán của mình thôi. Tôi có một ý tưởng. Ôn Triệu Minh chấn định một chút mở miệng nói, tôi cảm thấy đây có thể là do bị hiện tượng thiên văn lây nhiễm dẫn đến dị biến. 366663. Hờ, có ai muốn nói gì với Vân Co, ngoại trừ việc hối chương mới thì Vân giải đáp hết. Dạo này đi tờ SM tờ mệt quá có ẹ địt nổi nữa. Từ chương 30, chương nào chương nấy cũng dài ngoằng, dài co chịu nổi đang cảm thấy bủn rủn tay chân, thế mà lại đọc và phát hiện ra một bộ cực kỳ hợp gu lâu lắm rồi đọc chuyện mới thấy có bộ làm Vân máu huyết dâng trào như vậy. Buồn quá thôi, chờ làm xong hai bộ này nếu chưa có người làm thì nhảy vào vậy, có thì say gấp bị dính thế mấy lần, HP mê đồ, quy đồ này, trọng chi chi bản tính này, AKLN này. Hờ, cứ coi số phận vậy. 3253. Chương 26. Ba người hôm đó thảo luận rất lâu, nhưng chung quy đều là suy đoán. Tin tức xác thật chỉ có thể tiếp xúc với càng nhiều người bên ngoài mới có thể biết được. Thân nhiệt của Ôn Triệu Minh đều đặn giảm xuống, lúc anh khỏi hẳn, cũng là lúc ba người rời khỏi hầm trú. Thời gian nán lại trong hầm trú tới gần một tuần, bọn họ như sống tách biệt khỏi thế giới. Nhưng ba người trong lòng biết rõ, họ không có khả năng co đầu rút cổ ở cái nơi hoang vắng vật tư gì cũng không có này. Đặc biệt là khi càng ngày càng nhiều alien vần quanh. Đường ra duy nhất, vẫn là đến kho trung tâm ở ngoại ô đi. Đặt thanh nhất trí, Ôn Triệu Minh tích cực dưỡng bệnh. Phó Sử Ngọ vẫn quá phận nghiêm túc huấn luyện ngắm bắn như trước, hoặc là không ngừng tháo ổ đạn, gắn ổ đạn. Mà Đường Húc Hải lại bắt đầu cân nhắc làm sao cải tạo vũ khí mới của mình, chính là thanh xà ngang chôn về từ siêu thị kia. Loại xà ngang này tên gọi chính xác là nhẹ cương long cốt, lì tật gạ sở kèo giật. Là một loại vật liệu mà các siêu thị lớn thường dùng khi trang hoàng trên đỉnh. Lúc ấy Đường Húc Hải mang nó về, chỉ là muốn lúc đánh viễn trình có thể thuận tay làm công cụ phong ra, chờ khi hắn biết mình có lẽ có năng lực đặc biệt, liền đánh chủ ý tới thanh thép này. Đường Húc Hải nắm thanh thép không ngắn này vào tay, suy nghĩ làm sao mới có thể dùng loại năng lực mình còn chưa thăm dò ra để cải tạo thanh thép. Nào hắn chuyển động, tay lại gắt gao nắm thanh thép. Là cải tạo nó thành phi đao, hay dao găm đây? Cái xẻng đa năng kia hẳn có thể gọt thanh thép này thành như vậy. Đúng lúc này, hắn cảm thấy thanh thép trong tay không thích hợp, nhìn kỹ, lại phát giác thanh thép chỗ bàn tay tiếp xúc đã bị biến dạng, hơi cong lại hõm vào lòng bàn tay. Đường Húc Hải lắp bắp kinh hãi, thanh thép này rợm đến mức đó á. Không, là nhẹ cương long cốt biến dạng trên tay hắn. Chú ý tới điểm này, Đường Húc Hải tập trung chú ý nơi bàn tay tiếp xúc. Theo ý thức của hắn, thanh thép dần dần biến mềm, giống như bị nấu chảy trong lò luyện cực nóng. Chậm rãi biến thành nước thép. Đường Húc Hải mừng như điên, lập tức thao túng sức mạnh này nặn nước thép thành hình dạng hắn muốn. Hai thanh đường đao ánh bạc loẹt loẹt xuất hiện trong tay của hắn. Đường Húc Hải nhìn hai thanh đường đao sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía, vui mừng gật gật đầu. Chất liệu làm nên mã tấu là thép cao cặt bòn phi thường ưu tú, nhẹ cương long cốt tự nhiên kém xa. Nhưng mà lúc cận chiến với Alien có hai xúc vừa, sử dụng mã tấu quá ngắn quá sát có chút chịu thiệt, không bằng đường đao vừa có thể giữ khoảng cách. Có thể phát huy ưu thế của vũ khí lạnh. Sử dụng đường đao, Đường Húc Hải tự nhiên không thuận tay bằng dùng mã tấu, nhưng một trận trăm thông, binh khí cùng loại trên bản chất chung quy cũng có chỗ tương tự. Trong nháy mắt, nhẹ cương long cốt trong tay Đường Húc Hải liền biến thành một đôi đường đao, điều này đương nhiên khiến hai người còn lại chú ý. Ôn Triệu Minh thán phục, đây là dị năng của anh à? Khống chế kim loại. Đường Húc Hải cực kỳ vui mừng, lại ức chế kích động, nói, chắc là vậy, nhưng tôi cảm thấy có chút khác với anh. Hình như không thể điều khiển khi rời xa thân thể. Phó Sử Ngọ nói, chính là loại năng lực này, có thể trực tiếp ảnh hưởng tấm thép trong thân thể anh, nói không chừng so với cái kia càng khó được. Đường Húc Hải nhịn khát vọng muốn nở nụ cười tươi như hoa ra, chỉ mong vậy. Nói xong, hắn thu lại cảm xúc quá mức hưng phấn, trầm giọng nói, tóm lại, đây không chắc là cực hạn, còn có rất nhiều chỗ có thể khai phá cùng thăm dò. Đúng, Ôn Triệu Minh gật gật đầu, tôi cũng không thể chỉ đốt lửa và dập tắt lửa liền thỏa mãn. Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh đều biểu hiện năng lực phi phàm khác hẳn với người thường, khiến Phó Sử Ngọ rốt cục không bình tĩnh nổi nữa, y hâm mộ nói, thật quá tốt, cái này có thể coi là nhân họa đắc phúc. Hai người đều có siêu năng lực, nếu tôi cũng có một loại năng lực đặc biệt thì tốt rồi. Đường Húc Hải quái dị nhìn y, bản thân Phó Sử Ngọ cũng đủ yêu nghiệt rồi, y còn ngại không đủ, còn để cho người ta sống hay không hả? Gọi siêu năng lực nghe kỳ quá, hiện giờ có một cách nói, đều đem các loại năng lực không giống bình thường này gọi là dị năng. Mặt khác, Phó Sử Ngọ cậu cũng đừng tự coi nhẹ mình, tôi không nói cậu liền không biết mình lợi hại đến cỡ nào á. Đường Húc Hải tâm bình khí hòa nói với Phó Sử Ngọ đang kinh ngạc, theo tôi được biết, người có thể làm được đến cảnh giới ngắm bắn trong vô thức, bóp cò có ý thức này, không có một hai không phải tay súng thiện xạ cấp bậc lao binh, nhưng cậu thì sao, lần đầu tiên tập ngắm có thể làm được. Phó Sử Ngọ thấy bộ dạng trịnh trọng lạ thường của hắn lập tức thẳng sống lưng, nghiêm túc lắng nghe. Điều này không tầm thường, nói không chừng đây là chỗ đặc biệt của cậu, đừng lãng phí và xem nhẹ loại tài năng này. Đường Húc Hải giọng nghiêm túc nói. Phó Sử Ngọ vẻ mặt nghiêm trang gật gật đầu, tôi hiểu, tôi nhất định sẽ cố gắng rèn luyện năng lực này, tuyệt đối sẽ không cản trở mọi người. Ý hắn không phải vậy à? Hơn nữa, cậu thật sự không cần dụng công đến vậy. Ôn Triệu Minh ngồi trên xe lăn điện, muốn giúp thu dọn đồ đạc, lại bị Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đẩy qua một bên. Đồ không nhiều lắm, hai người đàn ông thu dọn rất nhanh, chỉ hai ba cái ôm liền mang tất cả tới cửa hầm. Ôn Triệu Minh điều khiển xe lăn điện chạy phía sau hai người, Đường Húc Hải tay cầm song đao hắn đặt tên là Long Cốt Song Đao, Phó Sử Ngọ thì tay cầm súng, một tay đi mở cửa. Đường Húc Hải là người đầu tiên chạy ra khỏi cửa, Phó Sử Ngọ theo sát phía sau. Động tĩnh đừng lớn, sẽ làm Alien chú ý. Đường Húc Hải gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phi thân lên trần xe SUV, hai mắt sắc bén quét nhìn hoàn cảnh chung quanh. Phó Sử Ngọ theo sát phía sau, bước nhanh đến cạnh xe mở cửa, bảo Ôn Triệu Minh mau chóng lên xe. Phu cận rạp chiếu phim vẫn tiêu điều như trước, chỉ là trên con đường cách đó không xa lại lang thang một con Alien, hình như đang tìm kiếm con mồi. Hai đêm, khiến mật độ Alien phía Đông Vân Thành lại lần nữa tăng lên. Theo nhân khẩu trong thành phố từ từ trốn đến những nơi khác, đám Alien tìm kiếm nhân loại càng thêm khó khăn, điều này khiến chúng nó vừa thấy bóng người, liền điên cuồng nhào tới. Nha! Đó hình như là tiếng rít biểu đạt vui mừng của Alien, trước sau như một bén nhọn chói tai. Không thể để Alien bổ nhào đến trước mặt, Đường Húc Hải phi thân lao về hướng con Alien đang chạy tới, con Alien kia trực tiếp cơ xúc tua quất vào con mồi, Đường Húc Hải cơ đường đao lên trước người, đao phong chật lóe, xúc tua trực tiếp bị chém phăng. Chi, Alien rít thảm, chỗ bị chém cụt máu phun như suối. Đường Húc Hải tức giận cười, máu của mày cũng đỏ, vì cái gì không thể ăn thứ gì lành mạnh hả? Hắn phẫn nộ múa đường đao trong tay, đao phong đổ ngang qua eo Alien, cây đao còn lại thì chém về phía cái chi khác. Cùng tiếng gầm lên giận dữ, con Alien này đã triệt để bị chém đứt thành hai. Lại tới hai con kìa. Phó Sử Ngọ gấp gáp la. Cậu đừng ra tay. Dọn đồ lên xe đi. Đường Húc Hải không ngừng để thở. Dày dã chiến dưới chân cả vào đất thật mạnh, mang theo một xung lượng thật lớn nhằm phía hai con ạ lì ẻn bị tiếng rít hấp dẫn tới. Phó Sử Ngọ hơi lo lắng nhìn Đường Húc Hải nên địch, lại trình diễn một điệu múa giết chóc phấn khích không sao sánh nổi. Chỉ thấy Đường Húc Hải tả xung hữu đột, một người nên chiến hai con ạ lì ẻn, thân thủ của hắn mạnh mẽ linh hoạt, ạ lì ẻn căn bản chưa đụng đến hắn đã bị hắn chém rất đầu, toi mệnh. Đừng lo, thân thủ của Đường Húc Hải không thành vấn đề. Ôn Triệu Minh ngồi sau xe nói. Nếu không được tôi còn có thể dùng dị năng giúp ảnh mà. Ừm. Phó Sử Ngọ gật gật đầu, không chú ý Đường Húc Hải nữa mà bắt đầu dọn hết tất cả mọi thứ mấy ngày này bọn họ dùng lên xe. Không ai biết được sau này bọn họ sẽ sống thế nào, nếu tiếp tục không nhà để về, như vậy mấy dụng cụ này chính là những thứ không thể thiếu cho sinh hoạt ngày sau. Trong ba lô của Đường Húc Hải mang theo một thiết bị hình như là vô tuyến điện đã được hắn cẩn thận cải biến, có thể nhận được tín hiệu của quân đội gần đó. Chính là dựa vào thiết bị này. Ba người mới thu thập được tin mới nhất về Alien, chế định phương án hành động. Hiện trường tai nạn được cải tạo thành công trở thành công sự phòng thủ kia, hiện giờ vẫn hấp dẫn đông đảo Alien khu phía đông. Sau khi tìm hiểu rõ đặc tính cơ bản của lũ Alien này xong, quân đội thong dong rất nhiều, ngay khi nhận được vũ khí đạn dược tiếp viện, bọn họ liền trực tiếp biến nơi không bao lớn này thành cô máy xay thịt Alien. Đường Húc Hải đề nghị cứ đi con đường này, nếu đi đường vòng, thời gian tiêu hao càng nhiều không nói. Số lượng Alien gặp phải sẽ không ít hơn chiến trường trực diện bao nhiêu. Về phương diện thành lập kế hoạch hành động, Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh thúc ngựa cũng không bằng, tự nhiên nghe theo lời phải. Đường Húc Hải bị khơi dậy sát tính, đánh một trận đại sát tứ phương, lúc này vẫn còn chưa đã trở về cạnh chiếc SUV. Trên mặt đất ngổn ngang 7-8 cái xác Alien, Đường Húc Hải mở cửa xe ra, đi thôi, bên này tạm thời sạch sẽ. Ừ, Phó Sử Ngọ nghiêm nghị gật gật đầu. SUV tiêu sái chạy tung khói, chạy về phía quốc lộ. Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh nắm chặt tay vịn, phòng trường hợp phát sinh va chạm hay xe đột ngột rẽ. Đường Húc Hải sẵn sàng đón địch, đặt mạnh chân ga, bay nhanh xuyên qua quảng trường cũ, quẹo vào quốc lộ. Có Alien. Phó Sử Ngọ cả kinh, ngồi ngay ngắn, tay còn lại cũng siết chặt tay vịn. Đừng kinh hoảng, chúng đều hướng về phía công sự. Đường Húc Hải quan sát một chút rồi nói. Hai bên con đường, cao ốc san sát, con hẻm giữa những cao ốc cứ đôi khi lao ra hai ba con Alien. Đám Alien nhìn rất vội vàng, tụ thành một dòng nước lũ hướng về công sự lâm thời kia mà đi. 27. Hờ, hết tuần này gỡ khóa nhà nhé, hờ, thấy cũng im im rồi. 32063. Chương 27. Đường Húc Hải lái xe chạy vèo vèo dọc theo quốc lộ, hắn nói với hai người còn lại, để tiết kiệm đạn dược, hiện giờ trên công sự chỉ có hai cây súng máy cỡ nặng làm hỏa điểm, hai bên là do binh sĩ phòng thủ. Chúng ta từ hai bên sườn giết vào, chờ một lát cứ làm giống như lần ở bãi đỗ xe, giảm tốc độ xe, sau đó Phó Sử Ngọ cậu lại đây dừng xe lại. Nhớ kỹ, nhất định phải để xe ngang phía trước công sự, lúc đó cứ dựa vào chiếc xe hai người có thể công kích thì công kích, không thể thì cứ tự bảo vệ mình. Phó Sử Ngọ khẩn trương gật gật đầu, tôi biết. Ôn Triệu Minh nuốt một cái, cũng nói, hiểu. Hiện trường tai nạn cải tạo thành công sự lâm thời này đã thủ vững 6 ngày 6 đêm, điều này phi thường không thể tưởng nổi. Vài ngày đầu, chiến sĩ còn xuất hiện thương vong lớn, mà từ khi trong quân có người đột nhiên biến dị, cả áp lực gác chiến cũng giảm đi. Vốn từ khi đạn dược ngày càng ít, doanh quan quân này quyết định lui giữ đến phụ cận kho trung tâm phía đông, nhiều binh sĩ trong doanh đột nhiên có sức mạnh khổng lồ, sức lực như xài hoài không hết. Trong tay bọn họ cầm mã tấu cùng vũ khí lạnh lâm thời cải tạo, thật sự lại thủ vững phòng tuyến này thêm 3 ngày. Hai cây súng máy hình thành hỏa lực đan sen, lọt lưới hai bên thì do binh sĩ biến dị hai bên phụ trách. Mấy chục binh lính biến dị này tuy đột nhiên trở nên vô cùng cường tráng, nhưng cũng không phải tường đồng vách sắt, tự nhiên sẽ xuất hiện bị thương và mỏi mệt, liên tục thay phiên mấy lần, chiến sĩ phòng thủ gần như kiệt sức ngã quỵ. Mà đúng lúc đó, trong mạng lưới hỏa lực giao nhau lại xuất hiện một chiếc Việt Dã đen sáng ngời. Quan chỉ huy trên công sự tự nhiên vừa khẩn trương lại nóng lòng, trước đây khi nhìn thấy nơi này thành chiến trường giữa nhân loại và Alien, đại đa số xe tư gia đều chọn cách vòng đi, đương nhiên trong số đó có bao nhiêu người sống rời đi thật không dễ nói, một phần nhỏ lại muốn chạy về phía này nhờ quân đội che chở, cuối cùng vẫn không thể xông qua chiến trường. Ngay lúc hai quân giao chiến muốn xuyên qua chiến trường, quả thực là một chuyện mơ mộng hão huyền, điên cuồng đến cực điểm. Bởi vì mọi người tính đối phương là bình dân, quân đội cũng không có khả năng ngừng bắn chờ đối phương qua rồi bắn tiếp, như vậy không chỉ không cứu được người, cả phòng tuyến này cũng sẽ bị hủy. Dù có không đành lòng đến mức nào, binh sĩ cũng không có ai ngu như vậy. Quan chỉ huy cho rằng đây cũng là một bi kịch thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng không nghĩ rằng chiếc xe này không trực tiếp lao vào lưới lửa giao nhau, ngược lại là chui vào điểm mù hỏa lực. Mà ngay sau đó, một màn trình diễn khiến người ta trợn mắt há hốc mồm xảy ra. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ dã chiến từ trên xe phi thân nhảy xuống, chỉ lăn vài vòng để tan mất xung lượng liền nhảy dựng lên nên chiến mấy con ạ lì ẻn muốn đánh về phía hắn. Chiến sĩ biến dị bên này cảm thấy mình đã đủ mạnh lắm rồi, lại trực tiếp bị người này đá văng đến chân trời. Trong tay của hắn, đám ạ lì ẻn căn bản chẳng có cơ hội chống trả, không bị hắn chém eo, cũng trực tiếp bị gọt đầu. Mà chiếc Việt Dã đen chậm rãi giảm tốc độ kia thì thẳng tắp chạy về hướng ngọn núi nhỏ làm từ đống xác xe chồng chất thành, thằng một cái quay đuôi xe vững vàng đậu ngang lại. Người đàn ông mặc đồ dã chiến một mình đại chiến một đám ạ lì ẻn, nhưng hắn không có ba đầu sáu tay, cũng không thể ngăn trở hết mấy con ạ lì ẻn lọt lưới. Những chiến sĩ đứng trên công sự nhìn mấy con ạ lì ẻn lọt lưới còn cho là bọn họ phải tiếp tục chiến đấu, nhưng không tưởng được trước thân xe Việt Dã đen bóng kia đột nhiên bùng lên một bức tường lửa. Bất ngờ không kịp đề phòng, ạ lì ẻn trực tiếp nhào vào tường lửa. Chi! Ạ lì ẻn rít thảm, thân thể chúng không có lông, làn da trần trụi lại bị lửa liếm vào chẳng mấy chốc liền biến thành một người lửa. Sợ lửa dường như là thiên tính của hầu hết các sinh vật, có tường lửa chặn đường, cũng không còn con ạ lì ẻn nào xuyên qua từ bên này. Chiến sĩ phòng thủ khu vực này lập tức giảm áp lực, tạm nghỉ ngơi khôi phục thể lực trong trạm gác. Người kia thật lợi hại. Dựa vào một cái xác xe, một chiến sĩ nhìn Đường Húc Hải chỉ giơ tay nhấc chân liền giết chết một con ạ lì ẻn, sợ hãi than phục. Nhìn chiêu thức của hắn, hẳn cũng là trong quân đội đi ra. Một chiến sĩ khác nhau mắt, thò đầu quan sát chiêu thức của Đường Húc Hải, loạt động tác đặc biệt của thuật giết người này chỉ có bộ đội đặc chủng mới có thể học với sử dụng thôi. Thuật giết người. Chiến sĩ ngạc nhiên nhìn lão binh. Đương nhiên, những người này được bồi dưỡng ra đều để chấp hành tác chiến trong tiểu khu vực, thậm chí còn làm một ít nhiệm vụ bí mật căn bản không muốn người biết, học tự nhiên đều là thuật giết người. Lão binh vẻ mặt khó lường, khoe khoang cái truyền thuyết nhỏ này trước mặt chiến sĩ nhập ngũ trễ hơn hắn 2 năm. Cái thời buổi hiện giờ, cũng chỉ có những người từng học thuật giết người mới có thể đạt thành tựu xuất chúng sao. Chiến sĩ kia hâm mộ nhìn Đường Húc Hải, cho dù là bọn họ những chiến sĩ biến dị, ra tay cũng kém xa đối phương. Giờ ai mà nói chắc được, không chừng loại thuật giết người này sẽ truyền ra ngoài thì sao, ánh mắt lão binh ảm đạm, huống chi đây đều là tôi luyện ra, không chừng đến lúc đó tự mình có thể sờ soạng ra kỹ xảo đánh giết không chút kém cỏi. Lũ alien chết tiệt. Hai chiến sĩ đang ở đó đàm luận sức mạnh của Đường Húc Hải, đã thấy chiếc Việt Dã đen phía dưới đã xảy ra chuyện kỳ dị, một đám cầu lửa từ cửa sổ xe phun ra lướt qua tường lửa, vọt tới những con alien đang chạy đến. Một quả cầu lửa nện vào người alien, chỉ nháy mắt liền hóa thành hỏa y, thiêu đốt máu thịt alien. Alien thắng lại gấp, muốn né, cầu lửa kia lại như có mắt nhìn, đuổi theo đập vào. Ngay lập tức, tiếng rít thảm thiết của alien đan xen tiếng lách tách của lửa, rồi lại bay ra từng đợt mùi hôi thịt khét, khiến những chiến sĩ cũng biến sắc. Đây là, ánh mắt lao binh ngưng trọng. Quan chỉ huy chạy vội tới, nhìn thẳng hắn, bất khả tư nghị nói, anh thấy không? Tôi thấy, cầu lửa kia còn có thể quẹo truy kích, cứ như tên lửa có gắn điều khiển từ xa. Hắn vẻ mặt nghiêm trang nói. Đúng. Quan chỉ huy vẻ mặt khác thường, lại để lộ hưng phấn không kiềm được, không ngờ tôi có thể tận mắt nhìn thấy một dị năng giả. Liên trưởng, cũng không đến mức kích động như vậy chứ. Lao binh cười khổ, hiện tại không phải có tin nói, gần đây chỉ cần là vì nhiễm bệnh phát sốt, nếu may mắn không chết, sau hạ sốt rất có thể đều có dị năng sao. Mấy người phát sốt kia không phải đến giờ cũng chưa hạ sốt sao. Liên trưởng phất phất tay, nào phấn chấn bằng tận mắt nhìn thấy. Những người này chính là hy vọng của chúng ta đấy. Liên trưởng hưng phấn lại vui mừng nhìn trần xe Việt Dã. Chỉ trong chốc lát, tin tức phụ cận công sự xuất hiện một dị năng giả biết phun lửa truyền khắp trận địa. Các chiến sĩ kích động, tranh nhau chạy đến khu vực này quan sát dị năng phun lửa kia. Chuyện này cứ như máu gà rót vào nội tâm mỏi mệt kiệt quệ của các chiến sĩ, khiến họ bùng nổ tinh lực khổng lồ. Mỗi người đều cảm thấy mình chiến đấu với ả lì ẹn thêm 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Nhờ tình cảm mãnh liệt của những chiến sĩ này ban tặng, đám ả lì ẹn bị tiêu diệt liên tục, trong thoáng chốc cư nhiên xuất hiện thời gian ngắn ngủi sạch sẽ không có con nào. Đường Húc Hải thấy cơ hội, tay cầm long cốt song đao thối lui về SUV. Thế nào? Hai người không bị thương chứ? Ánh mắt Đường Húc Hải lịa qua người họ. Không có gì, chúng tôi không bị thương. Phó sử Ngọ lắc đầu, y xoay người nhìn lại về phía Ôn Triệu Minh ngồi sau, nói, nhưng Triệu Minh có lẽ có hơi thoát lực. Sắc mặt Ôn Triệu Minh trắng bệch tựa vào ghế sau, cười khổ, lần đầu tiên sử dụng lượng năng lực lớn như vậy, không kiểm soát ổn lắm, bị cạn kiệt rồi. Đường Húc Hải gật gật đầu nói, vậy đi, năng lực của mình tự mình cảm nhận, tốt nhất không cần xuất hiện tình trạng thoát lực. Ôn Triệu Minh gật gật đầu. Anh muốn lên xe không? Phó sử Ngọ hỏi. Không, tôi qua chào hỏi với chiến sĩ nơi này đã. Đường Húc Hải bảo. Không đợi hắn bỏ lên công sự làm từ đống xác xe hơi còn, chỉ thấy chiếc xe gần đó nhất đã run lên nhẹ nhẹ. Chỉ chốc lát, chiếc ô tô kia đã bị lật lại, ngay sau đó đi ra vài chiến sĩ đẩy chiếc xe ra. Một quân nhân trên vai có 3 sao chậm rãi đi ra, chờ ông đứng lại trước mặt Đường Húc Hải, 3 một cái đưa tay kính chào theo nghi thức quân đội. Đường Húc Hải đứng thẳng người. Phản xạ có điều kiện đáp trả một cái chào quân đội. Lễ tất, liên trưởng buông tay xuống cười một cái, tôi đã đoán cậu là quân nhân mà. Đã xuất ngũ. Đường Húc Hải gật gật đầu. Không nói chuyện vô nghĩa nữa, lái xe của các cậu vào đi. Liên trưởng gật đầu, đi sang một bên, bảo các chiến sĩ nâng chiếc xe chặn đường thứ 2 ra chút, làm nhanh lên, đám ả lì ẹn không biết chừng nào lại đến nữa. Đa tạ. Đường Húc Hải gật đầu cảm ơn ông, trở lại xe. Phó sử Ngọ đã sớm leo về vị trí phó điều khiển, để lại ghế chính cho hắn. Đường Húc Hải trực tiếp lái chiếc xe đi qua ngõ hẹp giữa dãy công sự và tòa cao ốc chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua. Chờ họ đi qua, liên trưởng lại cho lính chặn khe hẹp đó lại. Đường Húc Hải thở phào, hắn còn tưởng phải bỏ xe để qua. Nếu bỏ xe, mang theo Ôn Triệu Minh khá là khó. May mà những chiến sĩ này hỗ trợ đẩy ra một khe hở. Đường Húc Hải không dừng xe lại ở gần công sự này mà giữ một khoảng cách, tránh cho chiếc SUV này làm các chiến sĩ vướng bận. Hắn không trực tiếp rời đi mà ngược lại đỗ xe, xuống xe rồi đi về hướng liên trưởng, muốn giao lưu với ông về một ít tình huống. Liên trưởng nói cho hắn biết, đạn dược của bọn họ hiện tại còn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, hiện tại hoàn toàn dựa vào những chiến sĩ có dấu hiệu biến dị kia để chống đỡ. Có thể để tôi nhìn dị năng giả có thể sử dụng lửa kia không? Ánh mắt liên trưởng lộ ra cuồng nhiệt nhìn Đường Húc Hải. Đương nhiên có thể. Bất quá anh ấy lần đầu tiên sử dụng loại năng lực này có chút thoát lực. Đường Húc Hải gật gật đầu, dẫn liên trưởng đi đến xe. Phó sử Ngọ lúc này cũng từ trên xe bước xuống, xuất phát từ lễ phép, y cảm thấy hẳn phải tự mình nói lời cảm tạ vị liên trưởng này. Đúng lúc đó, từ cao ốc hai bên, Á Lì En đột nhiên đánh vỡ thủy tinh lao xuống đầu liên trưởng và Đường Húc Hải. Lũ Á Lì En này thật sự quá thông minh, rõ ràng chúng thấy không cách nào phá vỡ vòng vây của Đường Húc Hải, cảm thấy hắn uy hiếp quá lớn, liền nghĩ cách vòng lên cao ốc, trực tiếp vắt qua công sự trên quốc lộ, tập kích người bên này. Cẩn thận! Liên trưởng! Đồng tử của Đường Húc Hải đột nhiên co lại, ý thức trống rỗng trong nháy mắt, song đao của hắn bởi vì lái xe mà đặt lại ở ghế, cũng không mang trên người, thế nhưng tay hắn lại theo bản năng sờ lên cây mã tấu cột trên đùi. Đám Á Lì En đó mưu đồ đã lâu, có mấy Á Lì En lao ra bao vây chặn đường, liên trưởng cùng Đường Húc Hải căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có một con đường chết. 31. Tơ cờ, chắc chương sau đến lượt ngọ ngọ lên sàn ba. Thiên Vân, xin lỗi vì đã thất hẹn. Hồi mấy bữa trước Vân có hứa sẽ gỡ khoa vào cuối tuần, nhưng do dây nẹt bị chuột cắn nên chỉ hoãn đến thứ tư túi. 3273. Chương 28. Đường Húc Hải, mắt phó sử ngọ không thể ngăn lại mà trợn tròn. Ý thức của y trống rỗng, cảm thấy giữa mấy con ạ lì ẻn cùng Đường Húc Hải và liên trưởng hình thành một hình 3D sáng bừng sắc nét, động tác của ạ lì ẻn cùng hai người không ngừng chậm lại chậm lại. Tim phó sử ngọ kinh hoàng, không cần nghĩ ngợi rút cây súng lục dắt bên thắt lưng ra. Mở bật khóa an toàn nhanh như ánh sáng, tay phải nắm chặt băng súng, tay trái ôm lấy tay phải, duỗi tay, nâng tay. Bình 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 bình. Cạch. Cạch. Ánh lửa chợt lóe, 6 phát trong súng lục đều bay vèo ra. Quỹ đạo viên đạn như kéo ra một đường cong trên hình ảnh 3D trong cảm quan, một viên bắn vào đầu ạ lì ẻn, một viên xuyên qua hàm dưới một con ạ lì ẻn rồi bắn thẳng vào ngực của một con nằm lệch phía trên nó, còn thừa 4 viên không chút bất ngờ đều bắn vào yếu hại của lũ ạ lì ẻn từ cao ốc nhảy xuống. Hết thể trước mắt như được ấn lại nút play, tiếng thét, tiếng alien khàn rít, alien đang lơ lửng trên không bị động năng của viên đạn bắn vào ngã nghiêng, cơ tứ chi ngã hoạch xuống. A a a a. Đường Húc Hải lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, rút mã tấu ra vung mạnh ném vào alien, chúng phốc giữa chán một con phó sử ngọ không bắn tới. Liên trưởng lúc này mới kịp phản ứng, nâng chân lên muốn đá bay con alien rơi vào ông. Vòng vây của 8 con alien siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống. Đè bẹp liên trưởng và Đường Húc Hải xuống đất. Đường Húc Hải, đầu phó sử ngọ lờ mờ, ý chạy vội đi qua, Đường Húc Hải. Chiến sĩ trên công sự như ong vỡ tổ, dưới tiếng giống giận của phó chỉ huy, mới miễn cưỡng lưu lại một nửa số người đóng trên trận địa, nhưng lại cứ quay đầu lo lắng nhìn tình hình ra sao. Liên trưởng! Liên trưởng! Ngài không sao chứ, chiến sĩ đi sau lão binh kia ngã hoạch bỏ lại đây. Có Á Lì En còn chưa chết hẳn, còn đang run rẩy nằm đó. Những chiến sĩ phẫn nộ rút dao găm ra, đâm phầm phập vào đầu lũ ạ lì ẻn. Chỉ chốc lát sau, máu tươi liền nhiễm đẫm mặt đất. Đường Húc Hải, anh không sao chứ? Phó sử ngọ kéo xác ạ lì ẻn ra, nâng Đường Húc Hải bị đặt dưới dậy. Trên mặt trên người Đường Húc Hải đều là máu, phản ứng của hắn cũng hơi trì trệ, hắn chớp mắt mấy cái, đưa tay lau quệt máu trên mặt, không sao, chưa chết. Biểu tình trên mặt phó sử ngọ cổ quái lợi hại, khổ sở, vui mừng cùng biểu hiện trên gương mặt. Đường Húc Hải bình tĩnh nhìn Yiye. Đưa tay vò lấy đầu y đi, bắn giỏi lắm. Mấy phát súng này của phó sử ngọ bắn rất đúng lúc, bằng không hắn cùng liên trưởng không chết cũng trọng thương. Bởi vì mặc quần áo tác chiến, xúc tua có móc câu của ạ lì ẻn đánh xuống mới không cạo mất một tầng da trên người hai người. Thế nhưng cũng do vậy mà cánh tay lộ ra bên ngoài, vì bảo vệ phần đầu mà vẫn bị móc ra mấy vệt máu. Bởi vì bị đè khá nặng, tay đau phát run, Đường Húc Hải vây vây máu tươi trên tay, vẻ mặt nghiêm túc nói với liên trưởng, nơi này không thể thủ nữa. Kinh nghiệm của Alien càng ngày càng phong phú, chúng sẽ lợi dụng địa hình từ trên cao tập kích chúng ta. Hai bên nơi này đều là cao ốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh úp. Liên trưởng xanh mặt, gật gật đầu, quay đầu gầm nhẹ về phía sau, phó liên trưởng. Tổ chức lui quân. Liên trưởng bước vài bước đến trước mặt phó sử ngọ, trịnh trọng hướng ý kính một cái chào quân đội. Phó sử ngọ chân tay luôn cuống, muốn hoàn lễ, nhưng không biết cũng kính cái lễ có phải nhìn chẳng ra làm sao hay không. Tiểu đồng chí, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Bắn súng thật chuẩn. Liên trưởng chân thành nói, còn giơ ngón tay cái lên. Trong thời gian ngắn ngủn không đến 3 giây, 6 súng bắn trúng 7 mục tiêu, đây không phải tay súng thiện xạ chứ là cái gì. Phó sử ngọ có bao giờ được nhiệt tình khen như vậy đâu, lập tức ngại ngùng, y ngượng nghịu nói, ngài quá khen, tôi luyện còn chưa đủ, thời gian học súng cũng còn quá ngắn. Liên trưởng cho là y khiêm tốn, lại khen một trận. Khả năng giao tiếp của phó sử ngọ cực dở, cực lực giải thích kỹ thuật bắn của y thật sự học không lâu. Làm liên trưởng cũng có chút đầu óc lơ mơ, đây là khiêm tốn. Hay nói thật vậy, không phải chứ? À, một tiếng hô đau vang lên một nửa nhịn xuống, phó sử ngọ quay đầu lại nhìn, phát hiện Ôn Triệu Minh cả người ngã lộn nhào xuống cửa xe, hai chân anh còn bị cà xuống phía dưới ghế ngồi. Triệu Minh! Anh làm sao vậy? Phó Sử Ngọ nhanh chóng đi qua. Ôn Triệu Minh cau mày, nâng một nửa thân thể lên, nhìn lòng bàn tay của mình. Phó Sử Ngọ nâng anh dậy, Ôn Triệu Minh giữa lạnh nhạt mang theo chút xấu hổ. Vừa rồi thấy nhiều ạ lì ẻn tập kích anh đường vậy, tôi nhất thời gấp quá, quên chính mình bây giờ còn chưa thể thích ứng chi giả, kết quả dùng sức sai lầm nên thế. Phó Sử Ngọ cúi đầu nhìn lòng bàn tay anh, lúc ấy Ôn Triệu Minh cũng giật mình, mở cửa xe muốn bước ra, đáng tiếc bị vấp nên trực tiếp từ trong xe nhào ra ngoài. Hai tay anh chống đất, hai lòng bàn tay chảy ra hết một tầng da, không ngừng chảy máu. Đường Húc Hải lúc này cũng đi tới, hắn cúi đầu nhìn gương mặt hơi xấu hổ của Ôn Triệu Minh, nói với anh, gọi tên tôi là được rồi, Phó Sử Ngọ, về sau trực tiếp gọi tên tôi, kêu cả tên họ cậu không thấy kỳ tôi cũng thấy kỳ a. Phó Sử Ngọ vui vẻ hai mắt tỏa sáng, vậy là y chính thức có được hai người bạn đúng không? Không thể càng vui nha. Kết quả lần này ạ lì ẻn đánh lén, bị thương nặng nhất ngược lại là Ôn Triệu Minh hành động bất tiện. Liên trưởng thấy được dị năng giả hỏa hệ trong truyền thuyết, lại tiếc nuối phát hiện vị này cư nhiên bị tàn tật, lập tức đánh mất tâm tư kéo người này làm trợ lực. Không là ông khinh thường người tàn tật, mà là trên chiến trường, tình hình chiến đấu thay đổi chỉ trong nháy mắt, người không thể dùng hai chân trốn chạy, cả chạy thoát thân cũng không được. Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải ông lại thuyết phục một phen, Phó Sử Ngọ chí không ở đây, Đường Húc Hải hiện tại đã coi Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh thành người một nhà, tự nhiên không có khả năng ném hai người mặc kệ trong thời mạt thế này. Hội tụ lực lượng hậu phương xong, Đường Húc Hải lái xe đi theo đội cùng lui về hướng kho trung tâm. Một tuần trôi qua, bọn họ rốt cục sắp tới đích rồi, lòng ba người đều thoải mái rất nhiều. Phó Sử Ngọ không ngừng ngắm mu bàn tay Đường Húc Hải, miệng vết thương bị móc câu cào đã ngừng chảy máu, chỉ còn để lại từng vệt đỏ dài. Phó Sử Ngọ từng nói để y lái xe, lại bị Đường Húc Hải quật cường cự tuyệt, nếu không phải nhắc tới vết thương trên tay hắn, có lẽ Đường Húc Hải sẽ không kiên định muốn tự lái đến vậy. Hắn làm thế để chứng minh mình chẳng sao hết. Có cái cào chút xíu thế căn bản cũng chưa được tính là vết thương. Đã quá hiểu độ cậy mạnh của đối Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ cũng từ bỏ việc giằng co với con trâu bướng bỉnh này. Đừng nhìn, có vết thương chút xíu mà nhìn hoài. Đường Húc Hải không kiên nhẫn gắt. Phó Sử Ngọ thu ánh mắt, nhìn thẳng phía trước. Y gì cũng biết Đường Húc Hải không thích người khác coi hắn dễ vỡ như thủy tinh, nhưng Đường Húc Hải là người bạn thật vất vả y mới có, y cũng không tự chủ được đi quan tâm. Những người quen trong đơn vị trước kia không liên lạc được. Y còn lo lắng nhất định phải chính mắt nhìn một cái mới yên tâm, chớ nói chi vết thương của một trong hai người bạn duy nhất này. Tuy vết thương kia nhìn không sâu, nhưng diện tích lại trải dài toàn bộ mu bàn tay Đường Húc Hải, hiện tại thời tiết nóng như vậy, lỡ đâu nhiễm trùng phát sốt nữa thì sao? Lát nữa chờ đến nơi lấy cồn sát trùng cho hắn. Phó Sử Ngọ quyết định chủ ý, đẩy đẩy mắt kính, thấu kính lóe lên một ánh sáng lạnh buốt nếu dám kháng cự, cứ trực tiếp tịch thu thuốc của hắn. Đường Húc Hải cũng không biết Phó Sử Ngọ sụ mặt bộ dạng lãnh khốc vô tình là đang muốn tịch thu thuốc của hắn. Ở chung mấy ngày nay làm hắn biết đừng nhìn bề ngoài đặc biệt có thể hù người của Phó Sử Ngọ, bên trong lại mang tính cách yêu quan tâm lại chiếu cố người, vì thế nhìn quen bộ dáng trong ngoài không đồng nhất của y, cũng không thấy thế nào. Anh vẫn không quan tâm lái xe thong thả đi theo đội quân đang chạy phía trước. Ôn Triệu Minh thì lạnh nhạt ngồi phía sau, trong lòng lại thấp thỏm, không biết Phó Sử Ngọ lại làm sao vậy, bày ra bộ dáng dọa người thế. Có thể vì lúc trước, khi mê man bị Phó Sử Ngọ dùng uy áp ý thức làm giật bắn tỉnh lại nên khi đối mặt với Phó Sử Ngọ, rõ ràng đối phương không làm gì mình nhưng anh lại không khỏi có cảm giác kính sợ từ trong lòng. Ôn Triệu Minh cũng hiểu mình hơi bị mất mặt, rõ ràng anh cũng từng là một giám đốc tinh anh oai phong, nhưng khi đối mặt cái tên bề ngoài vô hại này lại lau cách nào cũng lau không sạch ấn tượng trong lòng. Ba người tâm tư khác nhau, đi tới kho trung tâm hiện đang hội tụ người sống sót của Vân Thành. Kho trung tâm này lúc trước là khu tái định cư lâm thời phòng dịch, cho nên dựa theo thiết kế trước kia, tiếp nhận mấy vạn người không thành vấn đề. Chẳng qua, hoàn cảnh cư trú không có khả năng tốt tí nào. Không dùng đến quan hệ của Ôn Triệu Minh, đương nhiên muốn dùng cũng không dùng được, điện thoại của anh đã sớm hết tin. Mà Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều bởi vì không có người nào để liên lạc, dứt khoát liền không mang di động. Ba người nhờ quân đội an bài, tiến vào một kho hàng lớn điều kiện tốt hơn. Kho hàng này là chỗ ở của nhóm người đến sớm nhất, cũng chính là những người có quan hệ có chỗ dựa nghe được thông báo liền chạy đến. Kho hàng này rất cao, cửa sổ cũng nhiều, có cửa thông gió thiết kế tốt, cho nên dù là toàn bộ kho hàng huyên náo như cái chợ trời, không khí cũng không quá khó ngửi. Mà những kho hàng bên cạnh, người chạy đến trễ hơn lại không được dễ chịu như vậy, ánh sáng không đủ không nói, mùi cũng làm cho người ta khó chịu. Đường Húc Hải biết người nơi này thành phần phức tạp, cho nên dứt khoát đậu xe ở bãi đỗ xe quân đội. Cùng Phó Sử Ngọ vai khiêng tay xách lấy đồ của họ vào kho hàng. Bởi vì sau này có Đường Húc Hải cướp đoạt, đồ vụn vặt liền khá nhiều, trên đùi Ôn Triệu Minh cũng không thể không để thêm một ít. Ba người mang theo ba thùng nước, bên trong còn ít nước, đi vào kho hàng. Trong bóng râm ở cửa vào kho hàng bọn họ đi ngang qua, có ngồi vài người, thấy bọn họ đi vào liền liếc nhìn nhau một cái. 3283 Chương 29 Tiểu chiến sĩ dẫn bọn họ dừng lại ở một góc tương đối trống, hay này nói với ba người, xin lỗi, bởi vì hiện tại người sống sót tới càng ngày càng nhiều, cho nên lều cứu tế hay lều trại gì đó đều bị trải ra bên ngoài đất trống để dùng, không còn dư thừa, chỉ có thể ủy khuất mọi người ngủ trên đất. Đường Húc Hải buông đồ trong tay xuống, đập một cái lên vai tiểu chiến sĩ hào khí nói, có gì đâu mà lo, đây không phải là ở bên trong sao. Không có lều cũng không sao. Chúng tôi có túi ngủ. Tiểu chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra, cười cười rồi cùng ba người nói lời từ biệt. Đối với ân nhân đã cứu liên trưởng và bạn bè của hắn, liên đội bọn họ cảm thấy nếu chiếu cố không tốt, thật sự xin lỗi ân cứu mạng của đối phương. Cho nên liều mạng cung cấp trợ giúp cho đối phương trong phạm vi có thể. Phó sử Ngọ cầm túi ngủ trong tay đặt trên đất, đầy đầy kính, khoe miệng căng ra, gương mặt lạnh nhạt chuyển qua quét nhìn kho hàng nhao nhao ồn ào này. Đường Húc Hải nhìn y vẻ mặt lạnh lùng, tò mò hỏi, cậu nhìn cái gì đấy? Trong giọng phó sử Ngọ lộ tia cảm động, cảm giác tôi rốt cục trở lại nhân gian. Đường Húc Hải khựng lại. Ôn Triệu Minh sửng sốt. Cái bản mặt xương lạnh lãnh khốc của cậu, có cái nét nào giống liếc mắt một cái là cảm động vậy? Rõ ràng là cao lãnh tỏ vẻ phàm nhân ngu xuẩn, mau cút xéo khỏi tầm mắt ta mà. Đường Húc Hải nghiến răng, chùi mặt một cái, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống mở túi ngủ ra, không phản ứng ý ỉa. Ôn Triệu Minh nâng cả mền cắm trại ba tầng cảm thán phó sử Ngọ thật là một người sâu không lường được, tha thứ cảnh giới tư tưởng của anh chưa đạt tới cảnh giới đó, nhìn không hiểu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, phó sử Ngọ bắt lấy Đường Húc Hải, cưỡng chế tiến hành tiêu độc cho vết thương trên tay hắn. Dưới sự bức ép của phó sử Ngọ nhân viên đảm đương chữa bệnh và chăm sóc tạm thời, Đường Húc Hải không thể không nghe, vươn tay để y lấy bông gòn thấm cồn chùi chùi. Đáng tiếc chính là lúc phó sử Ngọ đề xuất có cần băng cho hắn không lại bị Đường Húc Hải kháng cự chạy mất. Phó sử Ngọ mắt thấy đuổi theo không kịp, liền chuyển đầu về phía Ôn Triệu Minh, y vừa liếc mắt một cái, Ôn Triệu Minh liền phối hợp giơ lòng bàn tay ra. Bàn tay Ôn Triệu Minh chảy có vẻ nghiêm trọng hơn cả mu bàn tay bị móc câu quẹt bị thương của Đường Húc Hải, phó sử Ngọ chùi bằng cồn cho anh giống y lúc nãy. Ôn Triệu Minh cũng nguyện chuyển từ chối ý muốn băng lại của phó sử Ngọ, bảo là thời tiết nóng như vậy vẫn là để thoáng khí tốt hơn, băng kín gió không nhất định sẽ khỏi nhanh. Đường Húc Hải đi dạo bên ngoài một vòng, ôm về một ít tấm ván gỗ, tấm bạc và mấy cọc gỗ, tay cầm búa, cán đinh, phỉ nhổ hai người, đi ra ngoài chút đi, đừng ở chỗ này cản trở tôi. Phó sử Ngọ bị đuổi ra ngoài sờ sờ mũi, đi theo xe lăn của Ôn Triệu Minh ra khỏi kho hàng. Lúc này Ôn Triệu Minh mở miệng nói, sử Ngọ, xe lăn của tôi sắp hết điện, có thể hỏi sĩ quan vừa rồi một chút rồi tìm chỗ sạc điện được không? Chiếc xe lăn điện này của Ôn Triệu Minh sử dụng tiện thì rất tiện, nhưng nhớ phải sạc điện. Cả tuần nay lúc không cần dùng, Ôn Triệu Minh đều tắt nguồn điện đi, nhưng dù là vậy, cục tin vốn không đầy cũng sắp cạn hết. Ừ, vậy chúng ta đi tìm tiểu chiến sĩ vừa rồi đi. Phó sử Ngọ gật đầu, đi bên người Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh cùng Đường Húc Hải đều có lòng tự trọng rất cao, anh cực độ không muốn để người ta đẩy xe cho anh, như vậy sẽ làm anh cảm nhận rõ hơn khuyết tật trên cơ thể của mình. Biết được tính quật cường cậy mạnh của Đường Húc Hải, phó sử Ngọ cũng có thể hiểu loại tâm tình này của anh, vì thế lúc bình thường y đều đi bên cạnh Ôn Triệu Minh, cũng không đẩy xe cho anh. Giá của chiếc xe lăn điện này của Ôn Triệu Minh tương đối mắc, là loại có thể gặp lại, có tiếng là xe lăn điện nhẹ nhất trên thế giới. Bởi vì đây là hàng thiết kế riêng cho nên bánh xe lăn phía sau không to như bánh xe đạp ở các loại xe lăn thông thường mà nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên nếu so với loại xe lăn bình thường không có lực đẩy thì cũng có thể dùng tay tự đẩy bánh xe tới. Loại xe điện này nếu hết điện liền bất lực, chỉ có thể trông cậy vào người khác đến đẩy rút. Ôn Triệu Minh lại không muốn rơi vào hoàn cảnh làm anh khôn đốn đó. Phó sử Ngọ đi vào nơi đóng quân của quân đội đang bận rộn. Bởi vì ngành thị chính và người sống sót cùng ở kho trung tâm. Cho nên quân doanh bên này không quản lý nghiêm mật như ngày thường, hoàn toàn cấm người ngoài tiến vào. Rất nhiều người lui tới truyền lại tin tức của mỗi một ngành, phó sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh đến chỉ đưa tới ánh mắt tò mò của người khác. Phó sử Ngọ còn nhớ tiểu chiến sĩ đó là do liên trưởng kia phân phó chuyên chiếu cố yêu cầu của bọn họ, là một lính thông tin. Phó sử Ngọ di chuyển trong quân doanh lộn xộn, chốc lát liền nhìn thấy một cái trại lớn chuyên đặt thiết bị điện tử, Ôn Triệu Minh cũng nói, tôi thấy chiến sĩ kia rồi. Phó sử Ngọ ừ một tiếng đi qua. Tiểu chiến sĩ kia tuổi không lớn lắm, đại khái chừng 20, trên gương mặt đen thui có một đôi mắt tròn đầy nghị lực. Khi thấy bọn họ tới thì cười đến lộ một hàng răng trắng, thế nào? Có chuyện gì sao? Tiểu chiến sĩ đặc biệt vui lòng hỗ trợ bọn họ. Cậu ngồi xổm xuống nhìn loại lỗ cắm sạc điện và điện áp tin của xe Ôn Triệu Minh, vô ngực nói không thành vấn đề. Tiểu chiến sĩ đi tìm máy biến thế cùng dây nguồn, Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh lại bị LKG TV đặt một bên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Hiện tại chương trình TV toàn quốc chiếu loạn hết cả lên, rất nhiều đài truyền hình tỉnh trực tiếp không làm, cũng chỉ còn có đài thời sự Hoa Hạ tận trung cương vị làm việc cung cấp cho mọi người các loại tin tức trọng yếu. Mà hiện tại tin truyền trên TV, đúng là kết quả nghiên cứu mới nhất của Viện Khoa học. Dị năng cùng hiện tượng màn trời có liên quan. Nghiên cứu cho thấy, màn trời này mang đến một loại thành phần ô nhiễm khí quyển nguồn nước trên bề mặt trái đất, khiến phần lớn nhân loại mắc bệnh hoặc tử vong. Loại thành phần này được chuyên gia học giả xưng là phân tử dị nguyên, gọi tắt là phân tử nguyên, có một chữ mà cũng lập bớt. Đúng là loại phân tử nguyên này vào lúc hiện tượng dạng mây đỏ xuất hiện ban đầu, khiến cho phần lớn nhân loại phạm vi toàn thế giới xuất hiện sốt cao đi tả nôn mửa, cuối cùng trị liệu không có hiệu quả, khí quan suy kiệt mà chết. Loại phân tử nguyên này hiện tại tràn ngập mỗi ngõ ngách trên địa cầu, khác nhau bất quá là nhiều hay ít mà thôi. Mà những người khỏe mạnh trước đây, không phát bệnh, cũng không đại biểu không bị phân tử nguyên gây nhiễm. Chẳng qua những người này còn trẻ hoặc thân thể khỏe mạnh, tạm thời áp chế phân tử nguyên mà thôi. Chờ đến một tuần sau, sợi hồng mở rộng thành màn trời, tỷ lệ thành phần phân tử nguyên trong khí quyển lại bước thêm một bước nhảy vọt, những nhân loại khỏe mạnh vốn có thể áp chế phân tử nguyên liền chống đỡ không nổi. May mắn nhân loại có được hệ miễn dịch rất mạnh. Khả năng này sẽ làm người hấp thu phân tử nguyên xuất hiện 3 loại kết quả. Loại đầu tiên, miễn dịch không có hiệu quả, sốt cao duy trì liên tục không lùi, nôn mửa đi tả, thẳng đến khí quan suy kiệt mà chết. Loại thứ hai, miễn dịch áp chế, chỉ là người này mặt ngoài không có bất kỳ thay đổi gì. Loại thứ ba, miễn dịch đồng hóa, người như thế cũng xuất hiện tình trạng sốt cao, chẳng qua sau hạ sốt, tất cả họ đều không bất ngờ có được dị năng. Miễn dịch không có hiệu quả, cái này xuất hiện sớm nhất, giai đoạn trước người vào bệnh viện toàn bộ tử vong. Hiện tại cơ bản cũng có thể nói là trực tiếp chờ chết. Miễn dịch áp chế, hệ miễn dịch trong cơ thể loài người cực kỳ mạnh, phân tử nguyên không cách nào làm họ sinh bệnh, chẳng qua có lẽ sẽ khiến thân thể họ xuất hiện cường hóa một chút. Mà miễn dịch đồng hóa, cũng không thể nói là miễn dịch thành công hay thất bại, cuối cùng bị phân tử nguyên thay đổi hệ thống cơ thể, biến dị ra một phần gen trước kia hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong lịch sử loài người. Mà cơ chế miễn dịch này bây giờ còn chưa phát hiện tiêu chuẩn, người nào miễn dịch người nào không miễn dịch. Kết quả thiên biến vạn hóa, không có xác suất chính xác. Ít nhất cho đến hiện giờ, phần lớn loài người không là miễn dịch không hiệu quả thì chính là miễn dịch áp chế, chỉ có một số người sẽ xuất hiện hiện tượng miễn dịch đồng hóa. Mà quá trình miễn dịch đồng hóa, sẽ làm người ta đổ mồ hôi nhiều, thời gian quá dài cũng có thể xuất hiện sốt tới não hỏng, cuối cùng tỉnh lại biến thành ngu ngốc. Mà xúc tiến quá trình này chấm dứt nhanh hơn, theo thực nghiệm hiện tại cho thấy chỉ có một loại vật chất hữu hiệu, đó chính là thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh. Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh chăm miệng một lời nói. Trong lúc Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh sinh bệnh, Phó Sử Ngọ cho hai người sử dụng lượng lớn kháng sinh, tuy sau đó Đường Húc Hải nói ý chữa bệnh chữa bạn, khiến lòng Phó Sử Ngọ cũng có chút bất an, lại trăm triệu thật không ngờ cư nhiên sẽ chó ngáp phải rồi như thế. Người trong kho trung tâm sốt cao không ít, cũng từng bước dựa theo kinh nghiệm trước kia chuyển dịch hạ nhiệt cho những người đó. Lượng kháng sinh sử dụng chỉ có một nửa của Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh, thậm chí bởi vì dược vật không đủ chỉ có 1/3 mà thôi. Về phần vì sao thuốc kháng sinh sẽ sinh ra tác dụng này, hiện nay khoa học gia đang tiến hành nghiên cứu bước tiếp theo. Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh ngồi trong này nhìn say sưa, tiểu chiến sĩ đã tìm được máy biến thế thích hợp và dây nguồn. Thời gian nạp tin khá lâu, Ôn Triệu Minh không có khả năng ngồi trong này lâu đến thế, cuối cùng chỉ có thể tháo tin xuống để lại, để Phó Sử Ngọ đẩy anh trở về. Vì hóa giải cảm giác khó chịu trong lòng Ôn Triệu Minh, Phó Sử Ngọ một đường thảo luận phân tử nguyên với anh. Chờ hai người trở lại vị trí kho hàng của bọn họ, lại sợ ngây người. Đường Húc Hải dùng những tấm ván cùng cột gỗ đó đóng một tường vây giản dị, đem những tầm mắt hỗn tạp cùng cảnh vật bên ngoài ngăn cách. Đường Húc Hải. Anh quá giỏi. Phó Sử Ngọ thán phục. Không gian nhỏ này còn không đến 20 mét vuông, không cách nào so với hầm trú trước đó bọn họ ở, nhưng cũng tốt hơn ăn ở lẫn lộn với người xa lạ nhiều. Ít nhất Phó Sử Ngọ cũng rất vừa lòng. Đường Húc Hải đắc ý rào rạt hất cằm, cắn đầu thuốc lá. Phun một vòng khói trắng, nói bảo tên tôi là được rồi, cũng không nhìn coi tôi là ai. Đương nhiên giỏi rồi. Vòng khói kia thổi quét về phía Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ ngửi được mùi này liền nhíu mày, thối quá. Đường Húc Hải lập tức cứng lại, sau đó ủ rũ vứt điếu thuốc xuống đất, đạp đạp đạp. Phó Sử Ngọ lúc này mới thấy mình lỡ lời, ảo não nói, xin lỗi, tôi không phải không cho anh hút thuốc. Đường Húc Hải buồn bực đặt mông ngồi lên túi ngủ, bộ dạng ủy khuất nhìn rất đáng thương, tôi cũng biết thuốc này không tốt. Nhưng mà nhãn hiệu tôi hút trước kia không có à. Phó Sử Ngọ chân tay luôn cuống, trước kia Đường Húc Hải hút hiệu nào y không biết, nhưng thuốc kia y thấy Đường Húc Hải hút không chỉ một lần, có mùi ngọt ngọt, rất dễ ngửi. Mà loại này, lại là một mùi hắc làm người ghê tởm, rất nồng. Đường Húc Hải lấy gói thuốc ra vứt xuống đất, hắn hút thuốc này hoàn toàn do quá nghiện, mùi tởm đến thế, còn không bằng không hút. 3293 Chương 30 Bi thương của dân nghiện thuốc Phó Sử Ngọ khó có thể lý giải. Tuy thoát khỏi cuộc sống cách ly nhưng sinh hoạt lại làm người ta càng thêm căng thẳng. Bên ngoài túi ngủ của Đường Húc Hải, hắn dùng đống ván mỏng này làm thành tường lây. Hơn nữa toàn bộ vách tường chỉ có một cái lỗ duy nhất, nằm ở giữa bên hông bày ra một khoảng không coi là cửa ra vào. Đường Húc Hải tựa một bên, vươn chân dài đạp lên cánh cửa kia. Đây quả thực là một cánh cửa tự chế, hoàn toàn chặn ánh mắt của những người khác. Rồi chưa? Đường Húc Hải quay đầu nhìn vào trong, ôm bụng gọi. Lúc tới đánh lộn kịch liệt, sau còn lao động tay chân nửa ngày, hắn sớm đã đói đến bụng sôi ồ lộn. Tuy trong ba lô của hắn có lương thực khẩn cấp, nhưng nếu điều kiện cho phép, hắn vẫn muốn ăn đồ ăn đàng hoàng hơn. Phó Sử Ngọ canh lò cồn, cẩn thận trông chừng nồi nước đang sôi ù đủ. Ý kia nói, mì sắp ăn hết rồi. Phó Sử Ngọ có chút phát sầu, ba người bọn họ đều là đàn ông trong tuổi mạnh khỏe, tiết kiệm thế nào đi nữa thì mì y mang theo cũng sắp ăn sạch. Đường Húc Hải nghiêng nghiêng đầu, nhìn váng dầu trong nồi nước, không quá để ý nói, đừng lo, trong doanh địa này sẽ phát thức ăn, nếu còn lo không đủ, tôi sẽ đi ra ngoài tìm một ít. Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh liếc nhau, Ôn Triệu Minh hỏi, hiện tại tình huống trong thành không ổn, anh muốn một mình phạm hiểm. Mắt Đường Húc Hải chợt lóe tia sắc nhọn, nói, tất nhiên không rồi. Hắn nhìn người gần đó, đứng lên đến gần hai người thấp giọng nói, trước có nói, bởi vì nước đã bị ô nhiễm, hiện tại trong doanh đã bắt đầu quản chế nước uống. Một người một chai mỗi ngày, anh cảm thấy có thể kiên trì bao lâu? Mày Ôn Triệu Minh nhíu sát lại, anh nhẹ giọng nói, cho dù lấy năng lực của chính phủ, có thể cam đoan nước uống dùng một tuần là đã không dễ. Mà giờ còn cắt đứt quy trình sản xuất và vận chuyển, cung cấp mấy vạn người mỗi ngày một người một chai, rất nhanh liền không chịu nổi. Phó Sử Ngọ ngẩng đầu chớp mắt mấy cái, ý đối với đề tài này căn bản chen vào không lọt, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục nấu mì, nghe hai người thảo luận. Ôn Triệu Minh tiếp tục thấp giọng nói, cho nên nếu không muốn trong doanh loạn lên, nhất định phải ra phương án giải quyết. Đường Húc Hải tán thưởng gật gật đầu. Ôn Triệu Minh như được cổ vũ, anh hít sâu một hơi, thúc đẩy suy nghĩ, tổng hợp các loại tin tức hiện nay lại. Anh nói, nhà máy cung cấp nước đã bị ô nhiễm, hiện nay nước có thể uống chỉ có mạch nước ngầm. Nhưng mạch nước ngầm của Vân Thành đã sớm khô cạn, hiện giờ muốn có nước ngầm, rất khó. Còn gì nữa? Đường Húc Hải chống nạnh, cảm thấy hứng thú nhìn anh. Hiển nhiên hắn muốn nhìn xem Ôn Triệu Minh có thể nghĩ đến mức nào. Còn có một biện pháp. Ôn Triệu Minh nhìn gương mặt cười như không cười của Đường Húc Hải, trầm thấp nói, máy lọc nước cỡ lớn. Đường Húc Hải búng tay cái chóc, tán thưởng nói, anh nói đến điểm mấu chốt rồi đó. Phó Sử Ngọ lấy ra hai ngăn cặp lồng cỡ nhỏ, bắt đầu múc, ý cũng đệ thấp giọng nói, tôi cho rằng sẽ tổ chức trở lại nội thành, đi tìm những thùng nước còn chưa bị lấy đi. Trạm nước trong thành rất nhiều, thùng nước nhất định cũng còn không ít. Đường Húc Hải nhận lấy cái ngăn cặp lồng đầy mì, nói với ý, kiếm được sẽ rất ít. Dù sao lúc trước khi biết tin nước biến chất đã bị người đoạt lấy một lần. Trạm trung tâm trung chuyển cỡ lớn cũng ở nơi này, nếu có tồn kho cũng sớm đã dùng hết. Phó Sử Ngọ múc lấy ngăn cặp lồng thứ hai đưa cho Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh nói cảm ơn, cầm ngăn cặp lồng bắt đầu ăn. Phân cho hai người xong, Phó Sử Ngọ trực tiếp thò tay, lấy nồi đun đến trước mặt mình. Muốn cung ứng nước cho nhiều người như vậy, thùng nước, nước khoáng, đồ uống cũng không phải biện pháp giải quyết lâu dài. Tuy nhà máy cung cấp nước bị phân tử nguyên ô nhiễm, nhưng loại phân tử này cũng có thể bị loại bỏ. Chỉ cần có đầy đủ máy lọc cỡ lớn, dẫn mấy ống tờ vờ cờ từ hệ thống cung cấp nước, có thể thoải mái giải quyết nan đề nước uống của lượng người khổng lồ này. Ôn Triệu Minh ăn vài ngụm, nói tiếp. Nhưng nhiều người như vậy phải dùng bao nhiêu máy lọc chứ? Phó Sử Ngọ trần chờ nói. Máy lọc cỡ lớn đều là từ công ty lọc tự vận chuyển đến, Vân Thành chúng ta không có công ty sản xuất máy lọc, cho nên dù tìm được tồn kho của công ty kinh doanh cũng chưa chắc được. Nhưng mà, trên thực tế máy lọc trong Vân Thành tuyệt đối cũng đủ dùng. Ôn Triệu Minh nói cực kỳ chắc chắn. Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ, nói, ý anh chỉ những cái máy lọc trong khu cư xa à? Đường Húc Hải ăn cực nhanh, giờ đã ăn gần hết chỉ còn lại nước mì, hắn mạnh mẽ nhấc cặp lồng lên hút sạch hết nước. Thở hổn hển mấy hơi rồi nói, đúng, chính là những cái đó. Nếu tôi đoán không sai, rất nhanh sẽ sắp xếp ra đội ngũ vào thành đoạt mấy cái máy lọc để giải quyết vấn đề nước uống khẩn cấp. Nhưng mà, cái này có liên quan gì đến chuyện thức ăn của chúng ta? Phó Sử Ngọ không hiểu gì lại hỏi. Đường Húc Hải buồn bực liếc y một cái, ngốc chết. Phó Sử Ngọ không phục những mày, lại mắng ý ngốc. Ôn Triệu Minh đứng ra giảng hòa, giải thích, tôi nghĩ ý Đường Húc Hải là ảnh có thể cùng quân đội hành động. Sức chiến đấu của anh mạnh đến cỡ nào hồi trưa những quân nhân đó đều thấy rõ như ban ngày, nếu ảnh tham gia nhiệm vụ tìm máy lọc, nhất định sẽ không bị từ chối. Mà cùng lúc trợ giúp quân đội, ảnh cũng có thể tiện thể tìm một ít thức ăn về. Phó Sử Ngọ lúc này mới giật mình, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nhìn Đường Húc Hải, tôi cùng đi với anh.
Không, cậu ở lại.
Ở với Ôn Triệu Minh. Đường Húc Hải chùi chùi miệng bảo, mấy thứ này của chúng ta cần có người coi chừng, người chạy nạn nhiều như vậy, khó tránh khỏi có mấy tên tay tiện. Chỉ còn một mình Ôn Triệu Minh ở lại, chưa chắc hủ được hết họ. Kỳ thật từ giá trị vũ lực mà nói, Ôn Triệu Minh có dị năng hỏa hệ lưu thủ tuyệt đối có thể canh chừng đồ của họ, nhưng tình trạng của Ôn Triệu Minh thật sự rất không có sức thuyết phục. Phó Sử Ngọ cực kỳ đồng ý, y gật gật đầu, nghiêm túc nói, tôi nhất định sẽ cùng Ôn Triệu Minh canh chừng cẩn thận mấy thứ của chúng ta. Đường Húc Hải nhìn bộ dạng nghiêm nghị của y, trong lòng buồn cười, trên mặt lại không hiện. Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi sức, những chiến sĩ phát sinh biến dị, thân thể cường tráng hợp thành một đội hành động đặc biệt, chuyên phụ trách vào Vân Thành tìm kiếm vật tư. Bọn họ muốn tìm không riêng chỉ có máy lọc cỡ lớn, còn có những thứ khác, tỉ như thiết bị y tế, còn có dược vật, nhất là kháng sinh. Từ khi biết được thành quả khoa học nghiên cứu mới nhất, kháng sinh liền thành dược vật tối khan hiếm, ai cũng không muốn để những dị năng giả tương lai này sốt thành ốc. Hấp thụ giáo huấn bị Alien đánh lén ở khu cao ốc, đội ngũ vòng qua khu vực hai nơi những công trình kiến trúc không mấy cao lắm. Tuy tới gần khu vực phía đông này, mật độ Alien nhỏ hơn các khu vực khác, nhưng vẫn có rất nhiều Alien ngừng lại ở khu vực này không chạy đến tham gia chiến đấu. Trải qua một đêm, lại một đám Alien bị thẩy xuống giữa thành phố này. Có mấy chiến sĩ cầm súng ngắm phụ trách Alien ở tầm xa, còn có Đường Húc Hải và các chiến sĩ biến dị khác phụ trách chạy đến gần chỗ Alien. Đội ngũ đi một khoảng lại ngừng, nếu không phải tháo dỡ những máy lọc này phí một ít thời gian, nói không chừng bọn họ sẽ thu hoạch càng nhiều. Đường Húc Hải thừa dịp những chiến sĩ dừng lại dỡ máy lọc liền tới quán nhỏ chung quanh tìm thức ăn. Những máy lọc này đều trang bị trong cư xá, chung quanh đều là các quán xá. Đường Húc Hải vào mấy siêu thị nhỏ, đồ ăn đồ uống trong siêu thị đều bị cướp sạch không còn một mảnh, chỉ có mấy bao gia vị lẩu còn sót lại. Có ít còn hơn không, Đường Húc Hải nhét mấy bao gia vị lẩu vào ba lô. Đường Húc Hải một mình rời khỏi đơn vị đi tìm thức ăn, là đã nói rõ trước với đội trưởng chỉ huy rồi. Thức ăn và thức uống của quân nhân bọn họ đều là được ưu tiên đảm bảo, cho nên đối với hành vi của hắn, những chiến sĩ cũng không có gì dị nghị. Đội trưởng thậm chí nói với hắn, lấy nhiều một ít cũng không sao, bọn họ có thể dùng xe giúp hắn mang về. Ý tốt của đội trưởng, Đường Húc Hải vui vẻ nhận, đáng tiếc chính là, hiện nay căn bản tìm không thấy gì nhiều, cả ba lô của hắn còn chưa nhét đầy nổi. Ngay đầu tiên, Đường Húc Hải đi ra ngoài chỉ lấy được một ít xăng. Đó là do hắn không muốn tay không mà về, mới đem về luôn. Quân đội đi ngang qua một trạm xăng, xăng trong xe bồn bị người cắp gần như sạch trơn, còn giữ lại, quân đội trực tiếp lái luôn xe bồn đi về. Cũng do thấy các chiến sĩ lái xe đi, hắn mới nhớ lấy chút xăng, đề phòng bất chắc. Hắn không lấy xăng từ các chiến sĩ, ngược lại xách lấy hai bình xăng trống ngay trong trạm, hút ra từ bình xăng trong mấy cái xác xe bên ven đường. Đội trưởng thấy hắn từng chiếc má hút, làm cực quá, muốn phân chút cho hắn, lại bị Đường Húc Hải nghiêm túc từ chối. Trong hoàn cảnh này, xăng chính là vật tư hút hàng, hắn tuyệt đối không đi lợi dụng quân đội. Hành động này của hắn, cuối cùng lại thu được một bất ngờ đáng mừng. Đường Húc Hải kích động trở lại không gian nhỏ của bọn họ, thần thần bí bí kéo Phó Sử Ngọ đến một bên, tôi kiếm được thứ tốt nè.
Cái gì?
Phó Sử Ngọ không hiểu cái gì nhìn hắn. Đường Húc Hải hưng trí ngẩng cao, cậu đoán thử coi. Phó Sử Ngọ bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, Đường Húc Hải vẫn kiên trì nhìn y. Rồi được rồi, y từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ chơi trò này với ai. Thấy hắn mừng rỡ như thế, Phó Sử Ngọ suy đoán, chẳng lẽ là tìm thấy thuốc lá hiệu anh thích. Đường Húc Hải nghẹn họng, trợn mắt xem thường. Nếu hắn tìm được thuốc, cũng không có ở không mà chạy đến trước mặt y hiến vật quý a. Biểu hiện trắng trợn của Đường Húc Hải chứng tỏ không đúng, Phó Sử Ngọ đoán lại, sô cô la. Nói đến đây, mắt Phó Sử Ngọ đều sáng bừng lên. Hiện tại thùng sô cô la của y là tài sản chung, không đến lúc thoát lực, cần bổ sung năng lượng gấp là không cho ăn chơi như đồ ăn vặt, y đã chằn trọc rất nhiều ngày rồi. Nhìn thấy lại không cho ăn, thật đau khổ có biết không hả, gào thét ỉn. Đường Húc Hải lần thứ hai bị nghẹn, hắn ai thán một tiếng thôi quên đi. Là đạn. Cậu xem. Đường Húc Hải móc hai tay ra, là một vốc đạn và hai ổ đạn đầy. Phó Sử Ngọ trong mắt liên trưởng kia căn bản là một tay súng thiện xạ. Thời kỳ đặc biệt, quản lý súng ống cùng đạn dược không nghiêm khắc như trước kia cho nên đội trưởng liền cho Đường Húc Hải 50 viên. Tuy đạn dược của bọn họ hiện giờ có chút thiếu thốn, nhưng đó là đối với toàn doanh đội, 50 viên vẫn là đưa nổi. Phó Sử Ngọ thấy một đống đạn màu vàng chanh, trong lòng cả kinh, hai tay liền che lên lòng bàn tay Đường Húc Hải. Ý gì chột dạ nhìn bốn phía. Phó Sử Ngọ còn chưa chuyển từ thân phận dân chúng bình thường ra được, đột nhiên thấy Đường Húc Hải quang minh chính đại hốt ra hai ổ đạn, công thêm một vốc đạn, lúc này liền có cảm giác chột dạ như làm trái pháp luật. Đường Húc Hải thấy y như vậy, không biết tại sao cũng quay đầu lại nhìn, sau đó tự cho là hiểu ý Phó Sử Ngọ, chợt nói, quả thật không nên lộ liễu như vậy, cậu cất kỹ đi, lưu trữ phòng bị sau này. Nếu trong lúc tôi ra ngoài có người dám có ý đồ xấu, không nên khách khí, trực tiếp nã súng tiếp đón. Cổ họng Phó Sử Ngọ như thắt lại, ý nã súng tiếp đón. Ý vừa không là cảnh sát cũng không phải sĩ binh, nói không chừng trực tiếp bị người ta nhận định thành xã hội đen á. Nhưng mà, có đạn cũng là chuyện làm người ta vui mừng. Phó Sử Ngọ trốn ở góc phòng, nghiêm nghiêm túc túc đem những viên đạn lẻ bên ngoài từng viên ấn vào trong ổ cây súng đã hết đạn, sau đó cẩn thận nhét ổ đạn và mấy viên còn dư vào trong ba lô. Đường Húc Hải nhìn bộ dáng nghiêm túc của Ý, khóe miệng hơi nâng. Giống như ngày đầu tiên, mỗi lần Đường Húc Hải ra ngoài cũng không tay không mà về, thường sẽ thu thập một ít đồ hắn cảm thấy dùng được. Dần dần, khoang sau của chiếc SUV đậu trong bãi xe quân đội bị nhét đầy cả. Bởi vì không còn mì nữa, lương thực khẩn cấp cũng được để lại phòng khi sau này có gì khẩn cấp mà dùng. Chính phủ cũng quản đồ ăn, mỗi người mỗi ngày 5 cái bánh màn thầu, một ít dưa muối. Trong một khoảng thời gian ban đầu, còn có xe bếp quân doanh cung cấp đồ ăn nóng, nhưng càng về sau từ khi thức ăn giảm bớt và khống chế nhiên liệu, cả cháo nóng cũng không có. May mà thành công cấp về máy lọc nước, liền có nước uống ăn màn thầu dưa muối, mọi người tùy hoảng giận, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ấm no. Thế nhưng Đường Húc Hải ba người đàn ông ăn có chút đói hơn nữa đối với Đường Húc Hải mà nói là không đủ. Cũng may sau này Đường Húc Hải cuối cùng biết phải tìm trong tủ bát của mấy quán nước ven đường, những chủ quán này đôi khi sẽ tự nấu nướng, đống bánh phở còn lại đều thuộc về hắn. Hôm nay, Đường Húc Hải vẫn đi theo đội hành động đặc biệt ra ngoài tìm vật tư. Trên trần xe quân đội có cố định một cây súng máy, một chiến sĩ nằm rạp trên đó. Mấy ngày qua, số lượng alien càng ngày càng nhiều, trong thành dần dần tìm không thấy con mồi. Vì thế lũ alien tụ lại, đánh sâu vào kho trung tâm. Đội ngũ ra ngoài tìm vật tư trọng yếu bọn họ cũng gặp phải càng ngày càng nhiều chiều alien, nhiều đến bọn họ không thể không xin một cây súng máy áp trận. Tình trạng của kho trung tâm càng ác liệt. Dựa vào không đến 400 chiến sĩ bảo vệ mấy vạn người căn bản không hiện thực, may mà khi chất kháng sinh được sử dụng đại lượng, nhóm người bệnh đầu tiên sốt cao khỏi hẳn, những người này đều có được dị năng. Nhóm người lòng đầy hăng hái này dưới sự che chở của chiến sĩ quân đội, gia nhập phòng thủ. Chẳng qua dị năng của những người này có đủ các loại, người cũng tốt xấu lẫn lộn, có loại năng lực công kích cực mạnh, thí dụ như hệ điện, hỏa, kim, kim loại, phong, sức mạnh, dư lại hệ mộc cùng hệ thủy thì khá yếu, không thể tạo thành thương tổn gì đến alien. Mặt khác còn có một ít dị năng đặc biệt căn bản không biết ứng dụng như thế nào, đang trong giai đoạn tìm tòi. Nhưng được cái hệ mộc, hệ thủy cũng không phải chẳng có chút tác dụng nào. Hệ mộc có thể đề cao tốc độ thực vật nảy mầm sinh trưởng, ngược lại giúp người trong kho trung tâm được ăn lại rau dưa, tạm thời giải quyết nguy cơ lương thực. Mà dị năng giả thủy hệ cũng có thể cung cấp nước uống tinh khiết, dưới sự cống hiến của bọn họ, những người này rốt cục có thể tắm rửa giặt quần áo. Có người nhiệt tình cung cấp trợ giúp, liền có kẻ trộm gian dùng mánh lưới. Lúc quân đội nã băng đạn trấn áp, kẻ có ý muốn dựa vào dị năng xưng vương xưng bá liền thành thật lại. Nói cho cùng những người này vẫn là phàm thai, đối kháng súng đạn căn bản không có khả năng sống sót. Đường Húc Hải không ngồi trong xe, ngược lại bám lấy cửa xe đứng bên ngoài, cùng chiến sĩ nằm rạp trên trần xe cảnh giác bốn phía. Mục đích hôm nay của bọn họ là đến xưởng may ngoại ô Vân Thành, cũng không phải vì quần áo, mà nghe nói nhà máy này bởi vì xây dựng lâu đời, sau lại lúc mở rộng trùng tu đã tự xây một trạm phát điện cỡ nhỏ. Bọn họ lần này đến, chính là vì máy phát điện dầu ma rút trong đó. Mặt thế buông xuống, từ từ phá hủy cơ sở hạ tầng trong thành phố, nước may mắn vì nằm dưới lòng đất hiện nay còn chưa bị ảnh hưởng. Nhưng điện và thông tin thì khác. Di động đã không thông, điện thì vì đường dây lọt vào phá hoại nên kho trung tâm đã cắt điện. Không có điện, rất nhiều thiết bị quân đội liền không thể dùng, tiếp đó ngay cả thông tin từ vệ tinh cũng không thể nhận được đúng lúc. Một đường gặp phải tầng tầng lớp lớp lũ alien đuổi theo, dưới nòng súng của súng máy và sức mạnh của các chiến sĩ, bọn họ gian nan đến được xưởng may. Xưởng may này trước kia là xí nghiệp minh tinh của Vân Thành, nhà máy cực kỳ lớn, còn có cư xá, trường học cho người nhà công nhân. Dựa vào nhà máy này, phu cận đã sớm hình thành một nơi sinh hoạt đầy đủ mọi tiện nghi. Cũng chính vì tự cấp tự túc, xưởng may cũng vì trận thảm họa này mà chết thảm trọng. Bởi vì người nơi này quá tách biệt với bên ngoài, chờ đến khi họ muốn chạy trốn lại không ai có thể dẫn alien đi giành lấy con đường sống cho họ. Kết quả chỉ có một số nhỏ người chạy thoát, hầu hết tất cả đều chết trong miệng alien. Lúc đội hành động đặc biệt đến, xưởng may xác chết chồng chất, mùi thối giữa bay tận trời. Đường Húc Hải cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt. Đều thận trọng một chút, hành động nhanh chóng, tận lực rút ngắn thời gian lưu lại khu vực này, để tránh bị nhiễm ôn dịch. Đội trưởng nghiêm túc dặn dò 5-6 chục người đội hành động đặc biệt. Nói xong, ông lại bảo Đường Húc Hải, "Tiểu Đường, hôm nay cậu đừng một mình hành động, tình huống nơi này không rõ, quá nguy hiểm." "Vâng, đội trưởng Hình." Đường Húc Hải gật đầu. Trong tay hắn không có vũ khí hạng nặng, chỉ có một đôi long cốt song đao cộng thêm một cây truy thủ. Hắn đứng bên chiếc xe, nhìn các chiến sĩ từ xe tải nhảy xuống, chạy chậm hướng về trạm phát điện. Bên trong xưởng may cực kỳ tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đồng đều của các chiến sĩ khi đang chạy. Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm túc đi phía trước, tóc gáy sau cổ hắn dựng thẳng lên, có một trực giác xấu. Nhiều lần xuất sinh nhập tử, loại trực giác tôi luyện được trong các cuộc chiến này rất ít sai, Đường Húc Hải tin tưởng cảm giác của mình, xưởng may rất kỳ quái, gặp nguy hiểm. Đường Húc Hải chạy vào đến, đuổi theo đội ngũ. Đội trưởng Hình. Các chiến sĩ hành động rất nhanh, bọn họ đã bước vào trạm phát điện, phân tán mở ra các loại công cụ tháo dỡ máy phát điện dầu ma rút này. Tiếng la của Đường Húc Hải đội trưởng Hình nghe thấy được, ông quay đầu lại, đang muốn hỏi gì, đúng lúc đó từ nóc nhà đột nhiên nhảy vọt xuống một con alien. T, tiếng kêu the the rung dây thanh của alien vang vọng bên tai mọi người. Có alien. Những chiến sĩ vội vàng nắm vũ khí lên muốn bắn về hướng alien, lại bị con alien này liên tiếp đẩy ngã ba người. Động tác của con alien này nhanh đến không tưởng, nó cư nhiên có thể đồng thời tập kích mấy người, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. A a a a. Một chiến sĩ kêu thảm, cả thớ thịt trên mặt hắn đều bị xé nát một mảnh, toàn bộ chóp mũi biến mất, chỉ còn lại có hai cái lô rông toát. Một người khác thì trực tiếp bị alien siết cổ kéo ngã xuống đất, mà người cuối cùng thì quỷ dị nhất. Lỗ miệng của alien mở ra, hút quản vốn dùng để hút não cư nhiên bắn ra, lập tức đâm vào sọ người nọ. Địch ba ngoại mày. Đi chết đi. Alien. Một chiến sĩ bị kinh hách quá độ, súng máy trong tay tự động điên cuồng bắn phá. Đừng cờ mờ nờ bắn người một nhà. Đội trưởng Hình giống giận, ổn định. Không cần loạn. Trong tiếng giống giận liên hồi của đội trưởng Hình, các chiến sĩ rốt cục ổn định xếp lại đội hình, ngắm về hướng alien từng súng mà bắn. Đáng tiếc con alien liên tục đẩy ngã ba người không ham chiến chút nào, đôi chân cứ như lò xo nhảy dựng lên cao, bật nhào về một hướng khác. Bóng dáng của nó xẹt thành một đường cong trên không trung, tất cả đạn đều bắn vào khoảng không. Chiến sĩ nên diện nó nâng họng súng lên điều chỉnh góc độ, không đợi hắn bóc cò, xúc tua của alien đã cuốn lấy họng súng dùng sức vung, chiến sĩ và súng trực tiếp văng ra. Con này cờ mờ nở còn là alien không? Một chiến sĩ kinh ngạc giống, thành tinh rồi. So với lũ alien khác, tốc độ con alien này rõ ràng nhanh hơn, sức mạnh càng lớn, còn tăng thêm hút quản công kích. Khiến cho các chiến sĩ căn bản chưa có dự phòng người ngã ngựa đổ. Tản ra. Đường Húc Hải vọt tới trước mặt, phi thân lên, hai tay chấp song đao chém về hướng alien. Long cốt lóe ra ánh bạc, đao phong chém vào xúc tua alien, alien lại biến đổi động tác, vỗ sống long cốt xuống. Sức mạnh đó thiếu chút nữa làm Đường Húc Hải rụt tay. Đúng lúc này, alien bắt lấy cơ hội, lỗ miệng mở toạc, hút quản bắn ra. Đường Húc Hải biến sắc, cực nhanh lắc cổ, hút quản sắt tóc xẹt qua. Alien thu hồi hút quản, một xúc tua khác lại quăng vào người Đường Húc Hải. Chân Đường Húc Hải vừa nhấc đã đá về hướng xúc tua alien vừa bước tới, một cước hất xúc tua về. Chi! Alien kêu đau một tiếng, mắt lộ ánh tàn độc, lỗ miệng mở ra hút quản lần thứ hai bắn vào đầu Đường Húc Hải. Đệt! Đường Húc Hải mắng một tiếng, chân không kịp buông xuống, một chân khác đạp mạnh mặt đất, cả người lộn ngược ra sau. Hút quản của alien bắn sát qua người Đường Húc Hải, lại không bắn trúng hắn. TTT! Alien phẫn nộ rít gọi, hai xúc tua giao nhau không ngừng quất vào Đường Húc Hải. Nếu Đường Húc Hải dừng lại, rất có khả năng bị alien dùng xúc tua con chúng, lấy sức mạnh của con alien này, bị nó bắt được sẽ cực kỳ nguy hiểm. Điều này bức Đường Húc Hải không ngừng lộn ngược ra sau, cứ như một nghệ nhân xiếc thú, liên tục không ngừng lộn mèo 10 cái. Đường Húc Hải. Đội trưởng Hình giơ súng máy tự động trong tay lên, vọt tới sau lưng alien. Giao giao ngọn lửa liên tiếp phun ra nuốt vào, alien cứ như có mắt sau lưng. Chân lò xo đạp một cái, lập tức từ chỗ đó bay vụt đi. Đường Húc Hải được cơ hội thở dốc, một tay chống đất, hai chân cũng vững vàng rơi xuống. Mẹ, mắt Đường Húc Hải lộ ánh hung tàn, dày dã chiến ma sát mạnh trên đất, tiến lên nhặt long cốt đao bởi vì lộn mèo mà rớt lại. Con alien kia chạy đi tiếp tục tập kích các chiến sĩ, Đường Húc Hải cứ như vậy bị khinh miệt ném đi. Hiển nhiên alien cũng không để hắn vào mắt, điều này lại khiến Đường Húc Hải giận sôi máu. 333. Chương 31. Đường Húc Hải gầm lên giận dữ, lần thứ hai tấn công con ạ lì ẻn, hắn đệ thấp thân thể quét qua hạ bàn nó. Hạ bàn quả nhiên là nhược điểm của con ạ lì ẻn này, nó trực tiếp bị quét ngã hoạch xuống đất. Đường Húc Hải được thế không bỏ cơ hội, mũi lao chấm đất nhảy vọt lên, hung hăng rộng đầu gối vào ngực ạ lì ẻn. Ạ lì ẻn khàn rít một tiếng, hút quản trong lỗ miệng bay vèo ra, bắn về phía đầu gối Đường Húc Hải. Lần này mà chúng, lấy độ mạnh có thể đâm thủng cả xương sọ của ạ lì ẻn, chân của Đường Húc Hải nhất định sẽ tàn phế. Nét mặt Đường Húc Hải trầm ổn, phản ứng cực nhanh, thắt lưng uốn éo trên không trung, lực uốn cực mạnh giúp Đường Húc Hải quật phát sang hướng khác. Hai chân Đường Húc Hải lượn vòng ra một cú móc chân cực đẹp, tiêu sái lưu loát rơi xuống đất. Ả lì ẻn nhân cơ hội này bò lên, vươn xúc tua câu vào xà ngang trên đỉnh, chân lò xo một đạp liền bay lên nóc. Hiển nhiên nó đã nếm được quả ngọt khi phục kích từ trên cao, muốn lại làm lần nữa. Đường Húc Hải làm sao có thể để nó thực hiện được, hắn chạy lấy đà trên đất. Chạy đến chân tường bịch 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 vài bước đạp ra mấy dấu chân cách nhau cực xa trên vách tường. Cổ tay hắn vừa nhấc ngón tay đã móc lên xà ngang, thân thể rung động, chân duỗi ra, trực tiếp xoay người lên nóc. Con ả lì ẻn thấy hắn đuổi theo, phát ra tiếng rít xé màng thai, đánh về phía hắn. Tới đúng lúc lắm. Đường Húc Hải giận dữ cười, song đao đỡ xúc tua ả lì ẻn, chiêu thức biến ảo tránh né hút quản của ả lì ẻn. Con ả lì ẻn này phản ứng nhạy hơn tất cả những con ả lì ẻn gặp phải trước đây. Đáng tiếc động tác của nó dù sao vẫn kém Đường Húc Hải từng trải qua hệ thống huấn luyện nghiêm khắc cùng cực. Dần dần vết thương trên xúc tua của nó càng ngày càng nhiều, móc câu đều bị gọt hầu như sạch sẽ. T. Ả lì ẻn rít lên một tiếng, hút quản bắn càng nhanh. Đường Húc Hải phi đá ra hai chân, một chân móc vào cổ Ả lì ẻn, chân khác gác vào bên cổ còn lại. Thắt lưng hắn quật mạnh xuống, đầu Ả lì ẻn bị xoay đập đầm vào nóc nhà. Thừa dịp Ả lì ẻn bị đập đầu vóc choáng váng, Đường Húc Hải tay cầm song đao, mỗi bên một đao. Ghim chặt xúc tua của nó xuống sàn. Nhìn mày lần này còn không chết nữa không? Đường Húc Hải hung ác cười. Ả lì ẻn chết đã đến nơi ngược lại càng thêm hung tợn, nó liều mạng dãy rủa. Đường Húc Hải không thể không dùng hai tay ấn mạnh song đao, phòng ngừa nó dãy thoát. Hai chi bị kiềm chế, nhưng lại vẫn có lợi cho Ả lì ẻn, bởi vì nó còn có vũ khí thứ ba hút quản. Hàm trên và hàm dưới trong lỗ miệng Ả lì ẻn tách ra, Đường Húc Hải cách gần như vậy, nhìn thấy rõ hút quản trong lỗ miệng Ả lì ẻn bắn ra nhanh như chớp. Mẹ! Đường Húc Hải lệnh cổ qua một bên, né. Cổ lại lệnh, vẫn né. Tần suất bắn càng lúc càng nhanh, nó cố tình bức Đường Húc Hải chỉ nghiêng về một bên, rất nhanh Đường Húc Hải cả tránh cũng không thể tránh. Đường Húc Hải trong lòng thầm nảy sắc ý, tay dùng sức liền đâm xuyên cả nóc nhà, thân song đao hung tợn xuyên thấu xúc tua Ả lì ẻn. Chi! Ả lì ẻn đau đớn rít. Đường Húc Hải nhe răng cười, đi chết đi. Thân đao vốn nhắn nhủi đang ghim trên nóc đống bỏ ra một cây gai. Cây gai dài ra, mũi nhọn sắc bén lóe ánh hàn quang. TTT, dư quang ánh mắt Ả lì ẻn nhìn thấy hàn quang không ngừng tới gần, đầu liều mạng mà dướn lên dãy rủa. Đúng lúc này mặt khác một bên thân đao có một căn mũi nhọn lấy thế sét đánh không kịp bưng, đâm thẳng vào vành thai Ả lì ẻn. Ả lì ẻn run lên một cái, xúc tua lập tức sủi lơ, toàn bộ thân thể đã bất động. Đường Húc Hải nhẹ nhàng thở ra, hai tay nắm chuôi đao, dùng sức giật ra khỏi nóc nhà. Hắn nhìn long cốt song đao lóe lên ánh bạc dưới ánh mặt trời. Mũi nhọn đột ngột mọc ra chậm rãi rút vào thân đao mất hết một nhánh trở về bộ dáng ban đầu. Đây thật là một năng lực hữu ích mà. Đường Húc Hải. Cậu thế nào? Tiếng đội trưởng hình từ bên dưới vang vọng lên. Tôi không sao. Ả lì ẻn đã bị tôi đánh gục. Đường Húc Hải lớn tiếng trả lời. Một lát sau, đội hành động đặc biệt phân ra mấy người canh gác, không lo khả năng bị nhiễm dịch bệnh nữa, ai ai cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú bóng dáng Ả lì ẻn. Con Ả lì ẻn này rất kỳ quái. Đội trưởng hình xoay người quan sát con Ả lì ẻn bị Đường Húc Hải đá từ trên nóc xuống. Cường độ cơ bắp của nó mạnh hơn Ả lì ẻn phổ thông rất nhiều. Đường Húc Hải đá cánh tay Ả lì ẻn nói. Ừ, cậu nghĩ, tại sao lại vậy? Đội trưởng hình nhìn về phía Đường Húc Hải. Chỉ có một cách giải thích, hai mắt Đường Húc Hải sáng quắc nhìn đội trưởng hình nói, Ả lì ẻn mạnh lên. Nhân loại chúng ta nhờ phân tử nguyên xuất hiện biến dị và dị năng, vậy có phải Ả lì ẻn cũng có thể vì nhân tố nào đó trên địa cầu chúng ta mà tiến hóa không? Đội trưởng hình tự nói cũng cảm thấy không rét mà run, nếu như vậy, chuyển cơ nhân loại đạt được nhờ xuất hiện dị năng, rất nhanh liền biến mất. Nhân tố trên địa cầu. Đường Húc Hải ngược lại nghĩ tới điều này. Bọn họ bởi vì hô hấp và uống nước mà hấp thu phân tử nguyên, mới xuất hiện biến dị và dị năng. Nếu Ả lì ẻn cũng do phân tử nào đó mà tiến hóa, không có khả năng bắt đầu trễ hơn con người đến như vậy. Như vậy nguyên nhân tại sao? Đường Húc Hải nguyền rủa một tiếng, một quyền nện vào vách tường. Trên vách tường lập tức nứt ra một hố sâu. Cậu nghĩ tới điều gì? Đội trưởng hình hỏi hắn. Đường Húc Hải hít mạnh một hơi, rồi phun ra, thời gian dài như vậy, chúng nó chỉ hấp thu một thứ, đó là não người.
Cái gì?
Đội trưởng Hình lập tức biến sắc.
Kho trung tâm.
Đường Húc Hải cứ theo lẽ thường cùng đội hành động đặc biệt ra ngoài, để Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh ở lại canh chừng. Hai người giờ đang nhỏ giọng bàn bạc trong không gian nhỏ của họ. Mấy ngày qua, Đường Húc Hải ba người quan sát người bên ngoài, người bên ngoài cũng quan sát bọn họ. Một tên đàn ông cực kỳ cường tráng, thoạt nhìn không dễ chọc, một tên thì ngồi xe lăn, vẻ mặt đạm mạc, tên cuối cùng bốn mắt, thoạt nhìn rất nhã nhặn. Trừ tên bự con kia ra, hai người còn lại thoạt nhìn không có uy hiếp gì. Ngồi xe lăn cùng bốn mắt cũng không nói chuyện với người ngoài, cứ vào lúc tên bự con kia trở về lại vào quân doanh dạo một vòng, nạp điện, cũng không biết có quan hệ đặc thù gì với người bên đó không. Nếu chỉ như thế, ba người này cũng không khiến người khác chú ý, thế nhưng ba gã đàn ông độc thân sống còn thoải mái hơn cả gia đình nhà người ta, điều này làm những người khác cứ nhìn chòng chọc thèm muốn. Ba thùng nước, mỗi lần hứng đầy cứ thoải mái dùng, họ không chỉ gội đầu, thậm chí còn lau người. Điều này làm cho tất cả mọi người do chạy nạn mà hết sức chật vật, khỏi bàn đến đồ đựng nước, có cũng chỉ có mỗi chai nước suối bị cắt phần đầu trên để hứng, hết sức hâm mộ ghen tị. Thế nhưng bọn Phó Sử Ngọ không thể vì người khác đỏ mắt liền vứt ba cái thùng đi, cũng chỉ có thể chịu đựng ánh mắt hâm mộ của người khác, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nếu nói trước kia e dè Đường Húc Hải cường tráng, nhưng từ khi mọi người liên tục đạt được dị năng, tâm bất mãn cũng dần dần dục dịch. Trong kho hàng nóng phừng phực có ba gã đàn ông mặc áo da, mang kính râm nên ngang đi dọc theo con đường nhỏ nằm giữa kho hàng. Cách bọn Phó Sử Ngọ không xa, một người phụ nữ một mình mang theo một cô bé và một con chó nhỏ đứng đó. Con chó này ăn chính là thức ăn của chủ nó. Nó bị đói không còn chút tinh thần, bình thường rất an tĩnh, hôm nay thấy ba người này, không biết thế nào lại bắt đầu sủa. Ấu ấu ấu. Ấu ấu ấu. Gã đi đầu vẻ mặt khinh thường nhìn con chó đang sủa hắn điên cuồng, lộ ra một nụ cười đều cáng. Hắn đột nhiên hút một hơi, hung ác sủa trả lời. Ấu 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 ấu. Đây tuyệt đối là hành vi thần kinh làm người ta không tưởng được. Thế nhưng con chó kia lại phảng phất như cảm nhận được cái gì từ trên người đối phương, lập tức rụt cổ cụp đuôi, phát ra tiếng ư ứ sợ hãi. Cưng làm sao vậy? Cô bé mặc kệ chạy tới ôm lấy chú chó. Gã kia dọa lui được con chó vốn đang trí đắc ý mãn, không tưởng nổi con nhãi này căn bản không ý kỵ gã, chẳng lẽ gã đe dọa cả một con nhãi cũng không dọa nổi. Gã ta bất mãn, muốn tiến lên giáo huấn cô bé kia một trận. Một tên đàn em phía sau gã nhanh chóng tiến lên giữ chặt cánh tay gã, anh Linh, chính sự quan trọng hơn. Đàn em hai cũng đi đến nhỏ giọng nói bên tai gã, chúng ta đến hốt đồ về trước khi thằng kia trở về đi anh Linh. Gã đàn ông gọi anh Linh nghĩ, đưa tay đe dọa cô bé kia, nói, mày coi chừng tao đó. Mẹ cô bé nhanh chóng đi lên ôm cô đi. Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh nghe thấy động tĩnh đều nhìn về bên kia, chỉ thấy ba gã đàn ông đi về hướng bọn họ. Nhằm vào chúng ta đấy, xe lăn điện Ôn Triệu Minh điều khiển phát ra tiếng xẹt xẹt rất nhỏ, chạy về phía cửa tự chế. Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính, đanh mặt đứng phía sau anh, trong lòng nghi hoặc nghĩ ba người này đang làm gì, không thấy nóng hả ta. Anh Đinh đến trước cửa, kéo ra một nụ cười với hai người, bảo, hai anh ngủ nghỉ khỏe ha. Ôn Triệu Minh trước kia lúc làm việc có giao tiếp với đủ mọi loại người, anh liếc một cái đã biết mấy gã này đến không có ý tốt. Anh ngưng ánh mắt lạnh nhạt lên, nhìn ba người từ từ buông câu tiếp theo. Nhưng Phó Sử Ngọ lại không biết đây chẳng qua là một lời dạo đầu, ngược lại rất có bài bản mà trả lời một câu, ba anh thì đi dạo, cũng rảnh rỗi quá ha. Ôn Triệu Minh nghe vậy quay đầu liếc y một cái tán thưởng, không ngờ y còn có thể nhanh như chớp đá về một câu, còn cực đủ ý châm chọc nữa chứ. Phó Sử Ngọ kéo mu bàn tay về phía sau, ngón tay không được tự nhiên méo méo. Câu này là bắt chước giọng điệu nói chuyện vòng vèo của mấy bác trai bác gái trong cư xá, chắc là hợp với tình hình ha. Đáng thương anh Đinh bị nghẹn đến ưa máu. Đưa ra hơn 10 giây mới nói tiếp được vào chính đề. Ít nói nhảm đi. Anh Đinh cả giận quát, sảng khoái mà giao thùng nước của tụi mày ra đây, đừng để bọn anh mày ra tay, cẩn thận nắm tay không có mắt đó. Khuyên hai tụi mày thức thời chút, chắc tụi mày cũng không muốn bị đánh như đòn ha. Đàn em một nhe răng cười, giơ tay ra bẻ đốt ngón tay rắc rắc. Đàn em hai phối hợp cười lạnh, đe dọa múa may nắm tay, khoe cơ bắp cường tráng của mình ra. Phó Sử Ngọ hơi sửng sốt, mờ mịt nhìn ba người y có nói sai gì sao. Sao tự nhiên phản ứng dữ thế? Ôn Triệu Minh cũng cười lạnh một tiếng, mấy người muốn ba thùng nước của chúng tôi.
Đúng.
Đàn em một dứt khoát quát. Không chỉ như thế, còn có gạo mì dầu nữa, giao hết ra đây, anh Đinh tham lam nói. Tuy dị năng giảm một hệ thúc đẩy rau dưa mầm ống, ngắn ngủn vài ngày là có thể thu hoạch. Nhưng chỉ có mấy thứ đó, thiếu dầu để nấu nên bọn họ cứ nấu với nước, mấy món nước cứ ăn hoài nhạt đến mức có ốc chui ra. Lượng dầu mì gạo Đường Húc Hải mang về cũng không nhiều. Chỉ đủ ba người ngẫu nhiên nấu một bữa ngon, thế thêm chút dầu vào mà thôi. Nhưng mà, cũng chỉ như thế cũng làm người ta nhịn không được. Không phải nghèo mà do nghèo không đều, trên đời này còn nhiều nguyên nhân dẫn đến thị phi tranh chấp, cho dù trong thời mạt thế này cũng không có ngoại lệ. Ba tên côn đồ này nhiều ít đều có biến dị, cơ bắp rắn chắc, sức mạnh tăng nhiều, lá gan cũng mập lên không ít. Tuy trước đó có một ít dị năng giả tâm thuật bất chính có ý muốn xưng vương xưng bá bị đúng lúc bán chết, nhưng đó cũng chỉ làm bọn côn đồ thành thật một chút, liền tiếp tục âm thầm dùng thủ đoạn cưỡng bức cướp bóc trong kho. Phó sử ngọ mặt không đổi sắc nhìn ba người, giọng không phập phồng hỏi, mấy người là tới cướp bóc. Anh Đinh ngược lại cười, gã cả lơ phất phơ hỏi, cái này sao gọi là cướp bóc chứ, là tụi mày quá bao dung thương người nên chia đồ cho người khác, không phải sao? Hắn quay đầu nhìn người vây xem bên cạnh, uy hiếp cười hỏi, tụi mày ai thấy ăn cướp hả? Người chung quanh lập tức co rúm lui về phía sau, che che lấp lấp chắn mình lại. Người thức tỉnh dị năng sớm đã bị quân đội an trí ở chỗ khác, tập trung cung cấp thức ăn cho bọn họ, bảo trì tinh lực của họ để phòng thủ toàn bộ kho trung tâm, người ở lại bên này đều không có dị năng. Cho dù có người cũng đã biến dị, cường tráng hơn, nhưng lại sợ trêu chọc phiền toái vứt không rớt, cũng không dám ra mặt. Cho dù năng lực giao tiếp của phó sử ngọ tuổi đến mức nào cũng biết hành vi này của bọn họ chính là cướp bóc. Mặt ý đanh đến không thể đanh hơn tức giận rồi. Ôn Triệu Minh lạnh nhạt hỏi, nếu chúng tôi cự tuyệt thì sao? Anh Đinh sửng sốt, giống như nhìn thấy thứ gì hết sức buồn cười, gã run rẩy khỏe miệng cười ha hả, với sức tụi mày, một thằng như cây tằm nhang, một thằng tàn phế. Tụi mày là cái thá gì, còn muốn phản kháng? Đàn em một đi tới, lao vào Ôn Triệu Minh, vậy cho tụi mày một trận giáo huấn khắc cốt minh tâm, cho tụi mày hiểu được cái gì gọi là thức thời. Đàn em một vốn không để Ôn Triệu Minh chắn trước cửa vào mắt, một chân tung ra đá về phía anh. Trong mắt Ôn Triệu Minh lóe lên ánh sắc lạnh, chân của anh sau khi anh không thể đi lại, chịu không nổi ánh mắt đồng tình của mọi người, tự nhiên cũng càng không chịu nổi cái nhìn khinh miệt kỳ thị. Hành động của đàn em một mang tính vũ nhục quá nặng, đương trường khiến Ôn Triệu Minh nổi giận. Phốc! Một tiếng, một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện, đàn em thu thế không kịp, một chân rơi vào trong lửa. Mà Ôn Triệu Minh thì khống chế xe lăn điện lui về phía sau nửa thước. Phó sử ngọ nhanh chóng né một chút để không bị xe lăn đụng vào. Cầu lửa lập tức đốt cháy quần da của đàn em một thủng một lỗ lớn, đàn em cả kinh gào một tiếng, mọi người lập tức bị biến cố này làm sợ ngây người. Dị năng giả hỏa hệ. Trong đám người có kẻ phản ứng cực nhanh, lập tức hô lên. Đàn em hai nhanh chóng đi lên kéo đàn em một ra, nhưng lửa trên chân gã vẫn cháy phừng phừng. Anh Đinh phản ứng cũng không chậm, nắm một bình nước của nhà bên cạnh, ào liền đổ lên. Có chút xíu nước như thế, làm sao có thể tưới tắt lửa của dị năng giả, vẫn là đàn em hai nhạy bén cầu xin Ôn Triệu Minh. Vị dị năng giả này, đều là chúng em ba tên mắt cho không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài. Xin ngài tha cho nó, chúng em về sau không dám nữa. Á á á. Đàn em một kêu thảm, hai tay vội vội vàng vàng vùi lửa, ngoài miệng còn gọi, em sai. Đại ca cứu em. Anh Đinh ngược lại rất thức thời, được đàn em hai nhắc tỉnh, lập tức biết nghe lời phải, gã vô đầu đàn em một, xin tao làm cái chó gì. Từ hôm nay trở đi, vị này chính là đại ca mày. Nhanh chóng dập đầu đại ca, cầu ngài tha mạng chó của mày. Đàn em một bị đốt đến nơ người, thậm chí có chút lờ mờ, cũng không suy nghĩ sao ngọn lửa cứ đốt ngay chỗ mắt cá chân lâu đến vậy. Gã bùn một tiếng quỳ xuống, nói với Ôn Triệu Minh, đại ca, ngài tha em, về sau em làm trâu làm ngựa cho ngài. Đàn em như anh, tôi dùng không nổi. Ôn Triệu Minh cười lạnh, vung tay lên, lửa trên chân đàn em một tắt, anh lớn tiếng quát, mau cút. Anh Đinh lập tức như được đại xá, kéo đỡ đàn em một cùng đàn em hai sành mặt chạy. Ha ha ha, đáng đời. Thật buồn cười. Vông vông vông. Cả chó nhỏ cũng tới vô giúp vui. Phó sử ngọ thấy cảm xúc của Ôn Triệu Minh không tốt, tay đè bờ vai anh, quan tâm hỏi, Triệu Minh, anh không sao chứ? Ôn Triệu Minh miễn cưỡng kéo khỏe miệng ra một chút, nói, không sao. Nói xong anh điều khiển xe lăn điện lăn vào góc trong lầu, né tránh những ánh mắt như đang nhìn về phía anh. Những ánh nhìn chằm chằm vào anh có ngạc nhiên, thán phục, càng nhiều là tiếc hận. Lại có người không chút nén giọng thảo luận với người kế bên, ai, thật không ngờ trong kho chúng ta còn có một dị năng giả chứ. Đúng vậy, những người phát sốt trước đều được tiếp đi rồi, nói là tập trung trị liệu, ai biết sau này tất cả đều biến thành dị năng giả, cũng chẳng ai thèm về. Không ngờ hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy dị năng giả gần như vậy. Anh thấy không, lửa kia rốt cuộc là đâu bắn ra thế? Tôi có thấy đâu, tôi mà thấy rõ. Bản lĩnh này còn phải ngồi chết trong này à? Nhưng đáng tiếc người nọ tàn tật à? Đúng vậy, nói không chừng chính vì vậy mới phải ở lại đây. Không thể đi, cũng không thể ra tuyến phòng ngự giết địch, có dị năng cũng có ích gì. Còn không bằng cho tôi gì. Ít nhất có thể lăn lộn ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp. Nói thì hay. Không chừng đến lúc đó anh trốn còn nhanh hơn người ta, nhìn anh cũng không có lá gan đó.
A ha ha ha.
Mấy lời bóng gió vu vơ đó, chua ngọt, hâm mộ ghen tị, sôi vọt nổi về hướng Ôn Triệu Minh, khiến lòng anh đau nhói như dao cắt. Những người này nói đúng, cho anh một thằng không thể đi lại thế này dị năng có ích gì. Anh vẫn là một tên tàn phế cái gì cũng không làm được.
Câm miệng.
Ai còn dám nói mát, tôi đưa người đó đến phòng tuyến, phát tiết tối đa sức lực ăn không ngồi rồi. Phó Sử Ngọ lớn tiếng nói, ánh mắt như dao cạo lịa qua mọi người. Khí thế của y quá sắc bén, ánh mắt rất có cảm giác cá bách, làm những người bị lịa qua cứng đờ, lập tức người nói bóng gió liền ngậm miệng lại, phút chốc tĩnh lặng đến rất cây kim cũng có thể nghe thấy. Phó Sử Ngọ mặt lạnh, từ trái nhìn đến phải, người bị y nhìn đều né tránh, không dám đối diện y.
Tôi lặp lại lần nữa, phong tuyến cũng không phải nhất định chỉ có dị năng giả là được ra, người thường đi vận chuyển đạn dược, quân đội cũng rất hoan nghênh.
Nếu các người muốn cống hiến một phần sức lực, tôi không để ý giúp các người đi cửa sau. Đến lúc đó ăn ngon mặc đẹp gì cũng có hết.
Khoảng câm lặng làm người ta hít thở không thông duy trì một lúc, không người nào dám rên một tiếng.
Phó Sử Ngọ hừ lạnh xoay người đi vào lều.
Chờ y đi rồi, áp bách tràn ngập trong không khí bông lỏng, những người này mới dám chùi chùi mồ hôi đã rơi ướt cả áo, lòng còn sợ hãi.
Đây là ai vậy? Rõ ràng trước kia không có cảm giác tồn tại lắm mà, lúc này sao kinh người thế?
Những người này trong lòng nói thầm, cũng không dám nghị luận câu nào nữa.
Ba người này có vẻ có tiếng nói trong quân đội, bọn họ cũng không dám đi đối mặt đám alien đáng sợ đó.
Phó Sử Ngọ đi đến trước mặt Ôn Triệu Minh, Ôn Triệu Minh ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn y.
Những người này bất quá là ghen tị, đừng để ý lành ý trên người Phó Sử Ngọ tản đi, dốc hết toàn lực siêu bụng phá ruột mà tìm lời an ủi Ôn Triệu Minh.
Ôn Triệu Minh cười một tiếng, anh nói đúng, nếu thật muốn ăn no, hoàn toàn có thể đi vận chuyển đạn dược.
Bọn họ không dám đi, đây là vấn đề của chính họ.
Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, ngại ngùng nói, hôm qua lúc đi nạp điện tiểu chiến sĩ nói với tôi, bởi vì một liên đội giờ đang đi tiếp ứng đạn dược, cho nên nhân thủ vận chuyển tạm thời thiếu thốn nghiêm trọng.
Cậu ấy giúp chúng ta không ít, tôi thật sự muốn tìm vài người cho cậu ấy.
Ôn Triệu Minh vẻ mặt trống rỗng nhìn ý trong chốc lát, phụt một tiếng bật cười.
Phó Sử Ngọ không rõ lý do, nhưng thấy anh không buồn bực nữa, cũng lộ ra nụ cười.
Chạng vạng, Đường Húc Hải bụi bặm trở lại, hắn sắc mặt xanh mét, đi lại vội vàng. Nơi hắn đi qua đám người hào hào né tránh.
Đường Húc Hải như không chú ý tới người gần phòng của bọn họ, vào phòng đặt mông ngồi xuống, bưng ca nước lên liền được một hơi.
Làm sao vậy? Ánh mắt Phó Sử Ngọ quét qua người hắn, phát giác hắn rất chật vật, đây là chuyện chưa từng gặp qua, xảy ra chuyện gì, y vội hỏi.
Một tin xấu.
Đường Húc Hải lau miệng, thở dài.
Ôn Triệu Minh cũng không chê xe lăn điện chuyển lại đối mặt hắn.
À lì ẻn tiến hóa.
Đường Húc Hải thấp giọng nói.
Có ý gì?
Phó Sử Ngọ không rõ trước mắt.
Ôn Triệu Minh suy tư một chút, sắc mặt lập tức trắng bệnh, ý anh là à lì ẻn cũng xuất hiện biến hóa như loài người.
Nếu thật như vậy, đây quả thực là tai ương khủng khiếp của nhân loại.
Hôm nay tôi gặp một con trong sừng may.
Đường Húc Hải hồi tưởng kể, tốc độ, sức mạnh, độ linh hoạt, năng lực phản ứng đều cao hơn ạ lì ẹn phổ thông một bậc, thậm chí còn tiến hóa ra khả năng bắn hút quản ra xa.
Hút quản bên trong lỗ miệng kia, bắn ra liền trực tiếp đâm xuyên sướng sọ, lợi hại như súng vậy.
33113
Chương 32
ạ lì ẹn cũng xảy ra tiến hóa giống nhân loại. Đây đối với bất kỳ một ai có tư cách biết tin này trong Vân Thành mà nói tuyệt đối là tin tồi tệ nhất.
Lính thông tin lập tức thông qua vệ tinh bắt được liên lạc, lúc này sắc mặt khó coi mới hồi phục.
Không chỉ là Vân Thành, các nơi trên thế giới hoặc ít hoặc nhiều đều xuất hiện loại alien đặc dị này.
Đường Húc Hải càng tin tưởng, nơi này của bọn họ tuyệt đối không chỉ ở xưởng may mới có loại alien này.
Trong Vân Thành có lẽ sẽ càng nhiều, chẳng qua lũ alien hiện đang bận săn bắt đầy đủ thức ăn, không chừng đang ẩn trong xó nào đó.
Tình cảnh kho trung tâm càng ngày càng hung hiểm.
Thế nhưng tình huống nguy hiểm đến mấy, cũng phải tìm kiếm các loại vật tư, ít nhất những người bị bệnh phát sốt yêu cầu đại lượng kháng sinh, bọn họ phải tìm về.
Thế nhưng một mình đội hành động đặc biệt chấp hành nhiệm vụ lại không đủ, hôm nay nếu không có Đường Húc Hải tại, nói không chừng chẳng một ai có thể về được.